Chương 117. Tỷ thí kết thúc, cái kia thực hiện lời hứa của ngươi rồi. Chương 117. Tỷ thí kết thúc, cái kia thực hiện lời hứa của ngươi rồi. Đại La cổ triều hoàng cung đêm dài chưa ngủ, Tiêu Dương đang đứng tại trên đài xem sao cùng Tiêu Đỉnh đàm luận Đại La thánh điện sự tình. Tiêu Đỉnh đúng là hắn tam đệ đột nhiên, xa xa không trung nhấp nhoáng một đạo sáng chói kiếm mang, kiếm khí tung hoành ngàn vạn dặm, ngay cả hai người bọn họ đều có chỗ tìm đập nhanh. Cái đó là? Tiêu Đỉnh kinh ngạc nhìn về phía kiếm mang lấp lánh phương hướng. Tiêu Dương nhịn không được liễu lưỡi không nói nên lời nói. Thật là khủng khiếp kiếm ý. Đại La cổ triều có cường đại như thế kiếm đạo cao thủ sao? Tiêu Đỉnh cau mày, lắc đầu nói, không có, nhưng đoạn thời gian này có không ít ngoại nhân đi vào chúng ta nơi này, không bài trừ có kiếm đạo cao thủ có thể. Bất quá, kiếm ý này mặc dù nhìn lên tới rất khủng bố, nhưng luôn cảm giác không có phát huy ra toàn bộ uy lực. Đúng, núi tuyết thần kiếm kiếm lưu ly hình như gần đây xuất hiện ở trong thành rồi, có phải hay không là nàng? Tiêu Dương lắc đầu, hẳn không phải là, kiếm lưu ly mặc dù là thế hệ trẻ tuổi kiếm đạo người đứng đầu, thậm chí có chút thế hệ trước kiếm tu đều không phải là đối thủ của nàng, nhưng trình độ của nàng xa xa không đạt được loại trình độ này. Tiêu Dương đột nhiên nghĩ tới điều gì, đột nhiên đứng dậy. Hôm nay chấm nhường A Bảo đi cho cái đó gọi La ẩn người trẻ tuổi tiện thánh chỉ, mời hắn tham gia Đại La thánh điện. A Bảo lúc đó nhìn thấy kiếm lưu ly rồi, còn nghe nàng nói cái gì cho dù không phải đối thủ của La ẩn, cũng muốn từ đây chiến trong ngộ ra cái gì tới. Hẳn là, Tiêu Đỉnh hai mắt tỏa sáng, hoàng huynh có ý tứ là, đạo kiếm ý này rất có thể là kia La ẩn phát ra tới. Có khả năng, nhưng không xác định, đáng tiếc, lúc này điểm, không thể rời khỏi hoàng cung, nếu không, chấm không phải tự mình đi xem một cái. Tiêu Dương bất đắc dĩ nói, nếu thật là kia La ẩn lời nói, coi như thật là đáng sợ. Người tuổi trẻ kia đến tột cùng là từ chỗ nào xuất hiện? Tiêu Đỉnh liễu lươi không nói nên lời nói. Tiêu Dương cũng là yên lặng gật đầu, trầm giọng nói, kia Si Hắc Nham đều không thể đem hắn thế nào, chúng ta cũng quyết không thể thả trở mặt. Đô thành trong, không ít tu sĩ đều bị này kinh thiên kiếm mang bừng tỉnh, đông đảo kiếm tu sôi nổi hướng phía kiếm mang phương hướng chạy đi, nhưng lại phát hiện thật sự là quá xa. Bọn họ lo lắng cho mình đến rồi về sau, kiếm ý không còn sót lại chút gì. Thế là ngay lập tức ngồi xếp bằng, cũng không lo được thân ở nơi nào, có người thậm chí đặt mông ngồi ở vũng bùn trong. Mượn nhờ cỏ này chữ kiếm ý, điên cuồng cảm nộ lên. Mà lúc này, kiếm lưu ly đã ngây người. Nàng nghĩ tới La ẩn kiếm hội rất mạnh, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ mạnh như vậy. Cố kiếm ý này là nàng gặp qua cường đại nhất kiếm ý, có 102. Ngay cả sư phụ nàng Tuyết Long kiếm ý cũng không sánh nổi. Nàng có thể cảm nhận được, La ẩn không hề có thi triển toàn lực, nếu là thi triển toàn lực, nàng chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Một kiếm này, liền xem như phong vương cảnh cường giả đến rồi, không chết cũng phải trọng thương đi. Chẳng qua, dù là như thế, kiếm lưu ly ánh mắt vẫn như cũ cứng cỏi. Trong tay nàng cầm thật chặt của mình kiếm, đôi mắt đẹp bắn ra một đạo tinh quang, toàn thân trên dưới kiếm khí bốc lên, giống như một cái sắc bén cự nhận. Tại La ẩn một kiếm này rơi xuống thời khắc, nàng đột nhiên đem kiếm trong tay mình chém ra ngoài. Oeng! Một kiếm chém ra, tuyết lớn lộn xộn dương, cuồn phong gào thét. Vô số đông tuyết ngưng tụ một đoàn, hóa thành một cái bay múa tuyết long, hướng phía La ẩn đạo kiếm mang kia bay thẳng mà đi. Ầm! Hai chạm vào nhau, lật tung kinh thiên khí lãng, tuyết long trong nháy mắt hóa thành hơi nước. Nhưng mà La ẩn chém ra kia một đạo kiếm khí, lại là vẫn như cũ khủng bố, trực tiếp hướng phía kiếm lưu ly phóng đi, không có chút nào tan rã ý nghĩa. Kiếm lưu ly đôi mắt đẹp khẽ run, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn trước mắt một màn này, kiếm trong tay hơi có chút phát run. Nàng giờ phút này nội tâm đã nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn. Làm sao có khả năng? Vừa nay chính mình thế nhưng sử dụng núi tuyết thần kiếm mạnh nhất kiếm pháp a, lại đầy đủ không có ảnh hưởng. Một kiếm này đã từng thế nhưng trọng thương qua phong hầu cảnh cường giả a. Kiếm lưu ly có chút không dám tin tưởng, nàng không thể tin được thế hệ trẻ tuổi trong còn có kiếm thuật mạnh như vậy người, trước đây lại nghe cũng không nghe đến. Đột nhiên trong nội tâm nàng đột nhiên một hồi toàn tâm thống khổ, nhưng nàng quên rồi né tránh chạm mặt tới kiếm khí. La ẩn gặp nàng có chút không đúng, khẽ cho mày, bất đắc dĩ thở dài. Thượng cổ trọng đồng phát động, mọi thứ đều trở nên vô cùng chậm chạp. Tiếp theo, thân hình hắn lóe lên, đi tới kiếm lưu ly bên cạnh, một tay lấy nàng ôm vào lòng, vọt đến rồi xa xa. Với anh, cựu diệp kiếm quyết một kiếm rơi xuống, mặt đất trong nháy mắt xuất hiện vạn trượng khe rãnh. Sắc bén kiếm khí lưu lại, phương viên trăm dặm, không có một mảng cỏ. Một con bị sợ hai yêu thú, sợ tới mức bốn phía tán loạn, không cẩn thận tiến nhập kiếm khí lưu lại khu vực, trong nháy mắt bị lăng liệt kiếm khí chạm chia năm xẻ bảy. Ngươi, đến cùng là thế nào đem kiếm thuật tu luyện tới tình trạng như thế? Lúc này, La ẩn trong lồng ngực kiếm lưu ly mở miệng, cảm thụ lấy trong ngực mềm mại, La ẩn thấp túi đầu, cùng nàng nhìn nhau, sau đó đưa nàng bừng ra, bất đắc dĩ nói, kiếm tâm của ngươi dao động. Kiếm lưu ly nghe vậy đôi mắt đẹp khẽ run lên, cười khổ lắc đầu, ta biết, nhưng cái này làm sao có khả năng không cho ta dao động. Tiếp lấy trong đôi mắt hiện lên rõ ràng thất lạc, nhẹ giọng kể ra nói, ta từ nhỏ tu kiếm, trời sinh kiếm tâm, một đường nghiền ép đồng lứa kiếm tu, chưa bao giờ có thất bại, ngay cả sư phụ đều nói cho ta biết, ta tương lai vô cùng có khả năng phóng ra một bước kia, biến thành vạn cổ đến nay kiếm thứ nhất tu. Thế nhưng ta đã hơn một năm không có tiến triển, bây giờ lại thua ở rồi dưới kiếm của ngươi, hơn nữa còn bại thảm liệt như vậy. Một kiếm, ta ngay cả ngươi một kiếm đều không có tiếp được. Ta. Lúc này La ẩn đột nhiên ngắt lời nói. Lẽ nào theo ý của ngươi, không có thất bại kiếm đạo, chính là hoàn mỹ kiếm đạo sao? Kiếm lưu ly ngơ ngẩn, chỉ nghe La ẩn tiếp tục nói. Ngươi trời sinh kiếm tâm, là tu kiếm thiên tài, nhưng tu đạo một đường, nào có cái gì thuận buồm xuôi gió? Không trải qua một ít mưa gió, có thể nào trưởng thành lên? Nếu là chỉ vì một lần thất bại thì nhụt chí, kiếm tâm thì bị hao tổn, vậy ngươi phối có vô địch kiếm tâm sao? Vô địch kiếm tâm thì thật mang ý nghĩa vô địch. Rốt cục là trên thực lực vô địch, hay là trên tâm cảnh vô địch? Thế gian nào có thật vô địch? Chỉ có tại ngươi thất bại thì không tức nỗi, nghiêm túc tổng kết giáo huấn, lần tiếp theo đem đối thủ đánh bại, như vậy ngươi thượng thất bại lần trước liền không tính là thất bại, tâm cảnh mới là trọng yếu nhất. La Ẩn sau khi nói xong nhìn kiếm Lưu Ly, nàng lúc này có chút ngớ ngác. Ngươi nói kiếm thuật của ngươi đã hơn một năm không có tiến triển, vậy ngươi hơn một năm nay đều đang làm gì? Nghe được La Ẩn hỏi như vậy, kiếm Lưu Ly lấy lại tinh thần, mí môi một cái, nói: tự nhiên là tại trong núi tuyết dốc lòng tu kiếm rồi. Vậy ngươi cả đời này đều là và kiếm làm bạn, có hay không có làm qua một ít và kiếm không quan hệ sự việc? La Ẩn hỏi. Kiếm Lưu Ly suy tư một lát, lắc đầu: ta trừ ra tại trong núi tuyết tu kiếm, chính là khiêu chiến thánh huyền giới kiếm tu, liền xem như ra ngoài cũng là vội vàng mà quay về. La Ẩn nghe vậy bất đắc dĩ cười một tiếng: ngươi dạng này tu kiếm, làm sao nộ ra kiếm ý? Ngươi con đường tu hành thật sự là quá chết rồi. Thế giới như thế đại, ngươi vì sao không nhìn tới nhìn xem? Nói không chừng đối với kiếm đạo của ngươi có chỗ giúp đỡ. Một hoa cạn dù hạ, một núi một thủy, có thể đều và kiếm của ngươi có vô số liên hệ. Kiếm Lưu Ly đôi mắt đẹp khẽ run. Này dường như và sư phụ dạy thụ có chút không giống đấy. Chẳng qua nàng nhưng từ trong có chỗ hiểu ra. Lẽ nào chính mình trước đó thật quá mức cứng nhắc sao? Được rồi, tỉ thí cũng kết thúc, cái kia thực hiện lời hứa của ngươi rồi. Chương 118. Kiếm Lưu Ly trên người có bệnh dữ. Chương 118. Kiếm Lưu Ly trên người có bệnh dữ. Chờ một chút, đừng. Khách sạn trong phòng, mở tối ánh đến chập chờn. La Ẩn đứng ở trước giường, từng bước ép sát. Chẳng qua, bị kiếm Lưu Ly từng bước ép sát. Hắn và kiếm Lưu Ly theo vùng ngoại ô sau khi trở về, trước đây chỉ là muốn giọng thú một chút, kiếm Lưu Ly cũng không có ý định thật sự xuống tay. Lại không nghĩ rằng nàng lại dị thường đứng đắn lại chủ động. Trước đây hai người thì cũng không quen thuộc, La Ẩn không nhiều nghĩ trực tiếp ra tay. Sau khi trở lại phòng, kiếm Lưu Ly thấy La Ẩn chậm chạp không có hành động, lại không nhịn được muốn đích thân động thủ, đem La Ẩn bổ nhào. Dung nàng mà nói, chính là đáp ứng người khác chuyện, nếu là mình hoàn thành, đạo tâm cũng sẽ bị hao tổn. Bị một băng sơn mỹ nhân đẩy ngược, La Ẩn trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, vội vàng đưa tay muốn ngăn cản. Lại không nghĩ kiếm Lưu Ly trực tiếp một cái đặt tại bộ ngực của hắn, một tay lấy hắn đẩy lên rồi trên giường. "Ngươi?" La Ẩn vừa muốn mở miệng, kiếm Lưu Ly đột nhiên lên tiếng. "Tiếp đó, làm thế nào?" "La Ẩn, nha đầu này sẽ không hiểu sao?" La Ẩn trong lòng một mảnh hoài nghi, nghi hoặc nhìn kiếm Lưu Ly. Kiếm Lưu Ly cũng là nhìn từ trên xuống dưới La Ẩn, sắc mặt lại không có bất kỳ biến hóa nào. Thiếu nữ đỏ bừng, cũng không xuất hiện tại trên mặt của nàng. "Ngươi nói chuyện a?" Thấy La Ẩn chậm chạp không có lên tiếng, kiếm Lưu Ly quá khẽ, Liêu Mi có hơi đứng đấy. La Ẩn khẽ miệng hơi rút, có chút nhức đầu, ánh mắt dừng lại tại kiếm Lưu Ly trên mặt, muốn theo trên mặt nàng bắt giữ một vẻ bối rối. Lại phát hiện, nha đầu này dường như thật không có gì để ý, dường như nàng trước đó nói như vậy. "Một bộ túi ra thôi, muốn cầm đến liền cầm lấy đi." Thời quần áo, sau đó. "Ngươi chờ một chút, ta tự mình tới." Còn không đợi La Ẩn nói xong, kiếm Lưu Ly tay liền rối tới, La Ẩn vội vàng ngăn lại, chính mình di chuyển lên tay tới. Kiếm Lưu Ly thấy thế chỉ là nhíu nhíu mày, sau đó liền đi giải xiêm y của mình. "Sau đó thì sao?" Một lát sau, hai người thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, kiếm Lưu Ly tiếp tục đặt câu hỏi. Sắc mặt của nàng giờ phút này cuối cùng có chút ửng đỏ, ánh mắt phiêu hốt, không dám không tốt lắm ý nghĩa nhìn thẳng La Ẩn. Lúc này La Ẩn cũng không lo được nhiều như vậy, quan tâm nàng có quen hay không tất đâu. Kiếp trước lúc, một đêm chuyện tình cảm có nhiều lắm. Nghĩ như vậy, La Ẩn liền bắt đầu giáo đi lên kiếm Lưu Ly. Một lát sau, "Vẫn chưa được a?" La Ẩn thở dài thườn thượt một hơi. Kiếm Lưu Ly thả xuống rũ mắt màn, nhấp nhẹ môi, nói: "Ta trên thân thể có phải bị bệnh hay không a?" La Ẩn ngẩng đầu nhìn về phía nàng, cười lấy lắc đầu. "Dĩ nhiên không phải, đây chẳng qua là một ít thể chất đặc biệt thôi, về sau sẽ có cải thiện không nên suy nghĩ nhiều. Hôm nay vẫn là thôi đi." Vừa rồi một phen thao tác về sau, La Ẩn phát hiện kiếm Lưu Ly lại là cái thạch nữ. Kiếm Lưu Ly liễu mi hơi nhíu lên. "Nếu đã vậy, vậy liền coi như ta thiếu ngươi, đối đãi ta chữa khỏi này bệnh dữ sau đó, liền tới tìm ngươi." La Ẩn khóe miệng có chút co lại. Thực ra rất không cần phải nghiêm túc như vậy, chẳng qua kiếm Lưu Ly cùng những nữ nhân khác khác nhau. Nàng từ nhỏ tại trong núi tuyết lớn lên, có một khỏa thuần túy kiếm tâm, cái này cũng có thể nàng mặc dù cao lạnh, nhưng lại đơn thuần đến nói ra, nhất định phải làm được. Bằng không kiếm tâm liền sẽ bị hao tổn. Dường như là đã từng nàng có thể là đã đáp ứng sắc không, không đưa hắn có tu la chi tâm sự việc nói ra, cho nên sắc không mới không sợ nàng hiểu rõ tu la chi tâm sự việc. "Được rồi, trước mặc quần áo vào rồi nói sau." La Ẩn dở khóc dở cười nhẹ gật đầu. "La Ẩn." "Ừm." Kiếm Lưu Ly mặc quần áo tử tế về sau, nâng lên đôi mắt đẹp đến, nhìn về phía La Ẩn. La Ẩn nhẹ giọng đáp. Kiếm Lưu Ly đôi mắt đẹp ba quang lưu chuyển, môi nhấp nhẹ. "Của ta kiếm đạo, thật không đúng sao?" La Ẩn còn tưởng là làm sao vậy đâu, nghe xong là việc này, hơi cười một chút, lắc đầu nói: "Không thể nói không đúng, chỉ có thể nói bị cực hạn rồi. Còn xin công tử giải hoặc." Giờ phút này, kiếm Lưu Ly đối với La Ẩn xưng hô cũng theo gọi thẳng đại danh, đổi thành rồi công tử. La Ẩn cười cười. Vẫn là câu nói kia, tu kiếm, không chỉ là tu kiếm, tu chính là thiên sơn và thủy, tu chính là hồng trần nhân gian. La Ẩn đem kiếp trước nhìn qua trong tiểu thuyết những kia rơi vào trong sương mù lời nói lấy ra chậm rãi nói. Rồi đến kiếm Lưu Ly sửng sốt hồi lâu. Hai người nói chuyện trong đêm, sáng sớm trời còn chưa sáng, kiếm Lưu Ly cáo biệt La Ẩn. Lần này và công tử trò chuyện, Lưu Ly rất có cảm ngộ, tạ công tử giải hoặc. La Ẩn khoát khoát tay, "Ta chỉ là tùy tiện nói một chút, ngươi nếu là thật sự có cảm giác ngộ, vậy nói rõ ngươi ngộ tính cao, tương lai kiếm đạo chắc hẳn rất có tạo thành." Kiếm Lưu Ly khẽ gật đầu. Kia Lưu Ly xin cáo từ trước, núi tuyết trở lại hướng gia sư nghiên cứu thảo luận một phen, sau đó liền khởi hành du lịch sơn thủy, vững chắc kiếm tâm. "Tốt, đợi Lưu Ly tái kiến công tử lúc, chắc chắn thực hiện trước đó hứa hẹn." Kiếm Lưu Ly để lại một câu nói về sau, liền biến mất không thấy gì nữa. La Ẩn cũng là thở dài ra một hơi. Nói chuyện với Kiếm Lưu Ly thật sự là quá khó tiếp thu rồi, nàng thì không như là một người, mà là một bộ khôi lỗi. Chẳng trách ngoại giới truyền cho nàng như băng sơn cao lạnh, La Ẩn bây giờ mới biết, nàng đó là căn bản sẽ không đi làm nhiều một kiện và tu kiếm không quan hệ sự việc đối với sự tình khác, thì không để ý chút nào. Ngay cả chuyện nam nữ đều. La Ẩn lắc đầu, một hồi dở khóc dở cười. Thiên dần dần sáng lên. Hôm qua La Ẩn nhận được bán linh hoàng Tiêu Dương thánh chỉ, tất nhiên không cần quỳ xuống tiếp chỉ cái chủng loại kia. Phía trên thập phần khách khí mời hắn đến hoàng cung tham gia Đại La Thánh Điện. Nhớ ra Tiêu Vũ Nhu nha đầu kia, tại Đại La Thánh Điện gọi linh lúc lại có một cơ duyên năng lực cùng hưởng, La Ẩn tự nhiên muốn đi. Chẳng qua, khoảng cách Đại La Thánh Điện còn có 2 ngày, hôm nay hắn còn có một cái chuyện trọng yếu phải đi hoàn thành. Chương 119. Khôi lỗi tiểu quỷ, Trường Sinh Thảo thông tin. Chương 119. Khôi lỗi tiểu quỷ, Trường Sinh Thảo thông tin. La công tử, ngươi muốn đi ra ngoài sao? La Ẩn rời phòng, đối diện đụng phải Lạc Thiên Thu. "Ân, có chút việc." La Ẩn nhẹ gật đầu, đáp một tiếng. "Đúng rồi, chúng ta khi nào đi cung Lý A? Còn có 2 ngày Đại La Thánh Điện lại bắt đầu." Lạc Thiên Thu hỏi. "La Ẩn, hôm nay liền đi, chờ ta xử lý một ít chuyện." Đại La Thánh Điện cùng hắn không có có quan hệ gì, chẳng qua, hắn muốn đi chứng kiến Tiêu Vũ Nhu hắn linh nghi thức. Rời khỏi khách sạn về sau, La Ẩn trực tiếp đi trên đường, sau đó quẹo vào một cái không có người trong hẻm nhỏ đi vào cuối ngõ hẻm, La Ẩn dừng bước. "Để ta tới nơi này, ta đã tới, ngươi cũng nên đi ra rồi hả?" La Ẩn đối hư không nói một tiếng, trên mặt đất dần dần hiện ra một đạo hắc ảnh. Bóng đen tại trước La Ẩn phương dần dần ngưng tụ, một trên mặt mang nụ cười ma quái, thân cao mới đến La Ẩn đầu gối ông lão, đứng ở La Ẩn trước người. La Ẩn khẽ cho mày, "Ngươi là ai? Để ta tới nơi này, có mục đích gì?" Tối hôm qua, hắn liền nhận được truyền âm, nhường hắn hôm nay đến nơi này. Vốn là không muốn tới, nhưng buổi sáng hôm nay lúc, hắn lại nhận được một lần, hắn đành phải đến nhìn một chút đối phương muốn làm cái quỷ gì. Vừa nói, La Ẩn một bên xem xét đi lên cái này ông lão thông tin. Tên danh: Tiểu Quỷ. Thiết lập nhân vật: Cảnh giới: Thể chất: Khôi lỗi thể. Khí vận giá trị: không. Thiên phú: không. Có phải bắt đầu thiên mệnh tôi diễn? Nhìn thấy tin tức này, La Ẩn có hơi sửng sốt một chút. Khôi lỗi? Ai phải tới? La Ẩn nghi ngờ một hồi, sau đó thử nghiệm thôi diễn ngày thứ nhất, Tiểu Quỷ và La Ẩn thương lượng xong, rời khỏi Đại La cổ triều, tan thành mây khói. Thôi diễn kết thúc. La Ẩn khỏe miệng có chút co lại, quyết định hay là trước nghe một chút Tiểu Quỷ này nói thế nào. Tiểu Quỷ hướng về phía La Ẩn cười hắc hắc, ma quái trên mặt hiện ra kể ra khe rãnh làm nếp nhăn, nói: "Chủ nhân nhà ta để cho ta đem cái này giao cho ngươi." Vừa dứt lời, trên tay hắn xuất hiện một đồng lệnh bài màu đen, tiếp lấy liền hướng phía La Ẩn quan tới. La Ẩn vô thức tiếp được, cẩn thận nhìn một chút. Trên lệnh bài điêu khắc huyền diệu đường vân, ngoài ra, không có địa phương gì đặc biệt. Đây là? La Ẩn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tiểu Quỷ. Tiểu Quỷ cười hắc hắc. "Sau nửa tháng, Trung Châu cảnh, Phong Đô quỷ vực, bằng khối này lệnh bài có thể nhập thành." "Phong Đô quỷ vực?" La Ẩn nhíu nhíu mày, nói: "Ta tại sao phải đi ở đâu?" "Hắc hắc, đây là nhà ta chủ nhân mời ngươi, không chỉ có là ngươi, cái khác tu luyện chín đại thần thể tu sĩ cũng đều được thỉnh mời rồi." Tiểu Quỷ tiếp tục một bên ma quái mà cười cười, vừa nói: "Mời chín đại thần thể người tu luyện. Vì sao?" La Ẩn rất là hoài nghi. Chẳng qua tự mình tu luyện rồi trấn ngục thần thể cũng không phải bí mật gì, có người biết cũng rất bình thường. Ngược lại là tên tiểu quỷ này chủ nhân, muốn làm cho gì? Phong Đô quỷ vực trong xuất hiện một chỗ bí cảnh, chỉ có chín đại thần thể người tu luyện cùng nắm giữ chín đại chí bảo tu sĩ mới có thể dài thời gian đợi ở bên trong, ở trong đó có chủ nhân nhà ta cần một kiện đồ vật, muốn mời chư vị giúp một chút bận điệu. Tiểu Quỷ giải thích nói. La Ẩn nhịn không được cười lên, "Chủ nhân nhà ngươi thứ cần thiết, ta tại sao phải đi giúp đỡ lấy? Có chỗ tốt gì sao?" Tiểu Quỷ nghe vậy đột nhiên đứng thẳng lưng lên, nghiêm mặt nói: "Tự nhiên có chỗ tốt. Không nói đến kia bí cảnh bên trong bảo vật thì có không ít, thậm chí còn có chín đại chí bảo một trong Trường Sinh Thảo. Người sở hữu có thể triệt để trường sinh, thoát khỏi thời gian 5 tháng ăn mòn. Chỉ bằng vào điểm này, cũng đủ làm cho người tranh phá ra đầu đi đến." "Trường Sinh Thảo? Trường sinh?" La Ẩn có chút kinh ngạc. Mặc dù tu sĩ sinh mệnh rất lâu dài, nhưng cũng cuối cùng cũng có tử vong một ngày. Nơi này không giống với kiếp trước địa cầu, ở chỗ này, vạn năm thời gian trong nháy mắt liền có thể thổi qua. Liền xem như bất hủ cảnh cường giả, có trăm vạn, ngàn vạn năm sinh mệnh, tại đây bên trong dòng sông thời gian, cũng bất quá giọt nước trong biển cả. Nhưng mà, nếu có rồi Trường Sinh Thảo, vậy liền có thể làm được chân chính trường sinh. Món này chí bảo là vạn cổ đến nay, vô số tu sĩ tha thiết ước mơ tồn tại. La Ẩn có chút không dám tin tưởng, lại theo này ông lão trong miệng, nghe được tin tức của nó. Mang theo hoài nghi, La Ẩn trong hai con ngươi thượng cổ trọng đồng ẩn hiện, cẩn thận quan sát đến Tiểu Quỷ. Cuối cùng phát hiện hắn cũng không hề nói dối. Nói cách khác, kia bí cảnh trong, thật sự có Trường Sinh Thảo. Nói như vậy, xác thực đáng giá đi một lần. Chính mình có hệ thống bản thân, sau khi tiến vào sẽ không cần cố ý đi tìm. Chỉ cần tìm được đi vào trung tu sĩ, thôi diễn nhân sinh của bọn hắn, xem xét ai có thể tìm thấy Trường Sinh Thảo, tại hắn tìm thấy trước đó tiệt hồ thế là xong. Nghĩ như vậy, La Ẩn trên mặt nở một nụ cười. Sau đó lại nhìn về phía Tiểu Quỷ nói: "Nhưng những thứ này, ta cũng không nhất định có thể được đến." Tiểu Quỷ nhẹ gật đầu, cho nên chủ nhân nói, chỉ cần có thể giúp hắn lấy ra thứ mà hắn cần, hắn liền có thể tặng tha một đồng đặc thù lệnh bài, có thể hiệu lệnh 10 vạn âm binh. Nay 10 vạn âm binh, cảnh giới thấp nhất, cũng là thần cung cảnh. La Ẩn nghe vậy cảm giác có chút ngoài ý muốn điều kiện này, dường như cũng thực không tồi. Chẳng qua cho dù không có điều kiện này, La Ẩn cũng sẽ đi xem một chút. Dù sao đây chính là Trường Sinh Thảo a. "Được, đã như vậy, kia sau nửa tháng, ta liền đi một chuyến Phong Đô quỷ vực. Không có chuyện gì, vậy ta liền đi." La Ẩn khoát khoát tay, tướng lệnh bài để vào không gian chữ vật, sau đó quay người rời khỏi cái hẻm nhỏ. Là lúc khởi hành tiến về cung lý rồi. Nhìn La Ẩn rời đi thân ảnh, tiểu quỷ trên mặt lần nữa hiện ra kia xóa nụ cười ma quái, tiếp lấy thân ảnh biến mất tại rồi trong bóng tối. Chương 120. Tiên đế chuyển thế, thần đạo cấp pháp bảo, Chu Tiên Cốt Đinh. Chương 120. Tiên đế chuyển thế, thần đạo cấp pháp bảo, Chu Tiên Cốt Đinh. Cùng lúc đó, thánh huyền giới các nơi, một ít tu luyện thần thể tu sĩ cũng đều nhận được lệnh bài. Tất nhiên, đại bộ phận đều là bên ngoài. Có chút tu luyện thần thể, không để cho người khác hiểu rõ, vụ trộm dậy thì liền không có lệnh bài rồi. Cũng có chút người, cũng không thèm để ý gốc kia trường sinh thảo, tỉ như đạo cô. Thiên đạo viện trước cửa, một con khôi lỗi tiểu quỷ đứng ngoài cửa, nhìn trước mắt có lọ lì thân hình hình dạng đạo cô, định nọt cười cười. Kia sẽ không phải dày ngài tu hành, tiểu nhân lúc này đi. Vừa dứt lời, tiểu quỷ liền trốn vào bóng tối, đạo cô cầm trong tay tấm lệnh bài kia, đại mi hơi nhíu lại, sau đó giang ra, cười nhạt tự đủ. Trường sinh thảo, không hứng thú. Nếu là chỉ có tu luyện thần thể người mới có tư cách bước vào kia bí cảnh, chắc hẳn tiểu gia hỏa kia hẳn là cũng có tư cách. Thầy hy vọng hắn ở đây bên trong không nên quá trường dương, trên đời này lao quái vật có thể nhiều nữa đấy. Chẳng qua vào trong học hỏi kinh nghiệm cũng tốt, có thể còn sống ra đây, cũng nói hắn có chí bảo thần thể tư cách. Nếu là không có còn sống ra đây, đó chính là ý trời đi. Đạo cô lẩm bẩm vài câu về sau, quay người bước vào thiên đạo viện, sau đó thân ảnh hóa thành một mịn, theo gió mà qua. Lệnh bài cũng rơi trên mặt đất, phát ra hai tiếng khanh khanh, tiếng vang đạo thân ảnh này cũng là đạo cô một bộ phân thân. Nàng chân thân như cũ trong tu luyện, Trung Châu cảnh, một châu bí cảnh trong vạn trượng đỉnh núi, tọa lạc nhìn một tòa huy hoàng cổ tháp. Cổ tháp bên ngoài bị một đám người trô vây quanh, ghê tởm. Vất vất vả và thật không dễ dàng đến nơi đây, lại bị Lục Nguyên tên chó chết này vụng trộm tiến vào đi. Mẹ nó, đều tại đây giữ vững, thiên kia nếu chạy đến lập tức đem hắn bắt lại. Đầu nhi, trong này tất nhiên có cái gì cơ duyên to lớn, vạn nhất bị tên kia đoạt đi làm sao bây giờ? Một nhóm người này là một cái tiểu môn phái người, mấy ngày trước đây có đệ tử phát hiện chỗ này bí cảnh, môn chủ liền dẫn trong môn coi như là cường đại đệ tử lại tới đây, trải qua trăm cây nghìn đắng rốt cuộc tìm được tòa này cổ tháp. Nhưng này cổ tháp lại chỉ có thể một người vào trong. Ngay tại môn chủ quyết định muốn hay không chính mình vào trong dò một chút đến tuột cùng lúc, trong môn một tên là Lục Nguyên đệ tử đột nhiên vào. Sau đó này cổ tháp liền nhấp nhoáng hào quang sáng chói, một cỗ khí tức thần thánh tràn ngập ra. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, bên trong là có cơ duyên to lớn, cho nên mọi người mới sẽ tức giận không thôi. Mà lúc này, cổ tháp trong, một cái tuổi trẻ thân ảnh chậm rãi mở ra hai mắt, ánh mắt có chút mê man, túi đầu nhìn xem thân thể chính mình, lẩm bẩm một tiếng: "Ta đây là chúng sinh, hay là chuyển thế đoạt xá?" Lục Nguyên chậm rãi đứng dậy, cảm thụ lấy thân thể tình huống, quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh về sau, bắt đầu tìm tòi cô thân thể này ký ức. Kim cương thần thể. Vừa nãy lại tiếp nhận rồi kim cương thần thể truyền thừa, với lại vừa lên đến chính là tiểu thành thần thể. Lục Nguyên thán phục một tiếng, sau đó trên mặt lộ ra nét mừng. "Ta kiếp trước liền tu chính là kim cương thần thể, tu hành kiếm môn, cơ thể pháp môn ta đều rõ ràng, quả thực là trời cũng giúp ta." Sau đó hắn lời nói xoay chuyển, đáy mắt hiện lên một vòng hàn mang. "Thanh Lăng Tiên Đế, ngươi cũng dám ám toán ta? Chờ đó cho ta. Đối đãi ta lần nữa thành tiểu tiên đế thời điểm, chính là ngươi táng thân này." Hắn đúng vậy, tiên đế trùng sinh, chiếm cứ Lục Nguyên cô thân thể này, cần lại tu luyện từ đầu. Chẳng qua đời trước của hắn, tại Thánh Huyền giới cũng lưu lại một tông môn, bây giờ ở Trung Châu cảnh cũng coi là có thể cùng Thiên Nữ cung so sánh, mặc dù không tính là cái gì siêu cấp thế lực, nhưng một thế này tu hành, đều sẽ thoải mái rất nhiều. Lục Nguyên nhìn một chút xung quanh, trầm giọng nói: "Dưới mắt, muốn trước tiên đem này cổ tháp bên trong truyền thừa tiếp thu xong, bên ngoài còn có một đám tạp toái chờ lấy ta đây." Sau nửa canh giờ, cổ tháp bên ngoài, một vệ thần quang bắn ra, Lục Nguyên như là một tôn không diệt thần Phật, sáp nhập vào trong đám người. Tây Huyền cảnh, Đại La cổ triều. Cái đó là khí vận chi từ sao? Đang chuẩn bị bước vào hoàng cung, La Ẩn đột nhiên cảm nhận được cái gì, hướng phía phương đông nhìn một cái, nhíu mày: "Công tử, xảy ra chuyện gì sao?" Linh Nhi thấy La Ẩn dừng bước lại, tò mò hỏi. La Ẩn lấy lại tinh thần, cười lấy lắc đầu: "Không sao, đi thôi, phía trước chính là hoàng cung rồi." Linh Nhi nhẹ gật đầu, sán thượng Lăng Thanh Tuyết cánh tay, hì hì cười một tiếng, tiếp tục đi đến phía trước. Lạc Thiên Thu nghi ngờ liếc nhìn La Ẩn một cái, cũng không có nói thêm cái gì. Ngược lại là đầu vai khôn khôn, dường như cảm nhận được La Ẩn trái tim lý, đáy mắt hiện lên một vòng kích động. Nó nhất định ấy là biết nói, nhà mình chủ nhân lại có giao hẹn cắt. Chỉ chốc lát sau, một đoàn người liền tại một thái giám dẫn đầu dưới, bước vào hoàng cung. Trong cung đi chưa được mấy bước, liền đâm đầu đi tới một đoàn người. Cầm đầu là một người trẻ tuổi. Hắn thân mang một thân màu xanh nhạt áo choàng, ngũ quan tuấn lãng, thần thái thập phần cao ngạo. Chẳng qua những thứ này, La Ẩn cũng không quan tâm, La Ẩn để ý là chung quanh thân thể hắn kia đại cơ duyên biểu tượng. La Ẩn nhìn hắn một cái về sau, liền bất động thanh sắc xem xét lên tin tức của hắn. Thính danh: Thuần Mộ. Thiết lập nhân vật: diễn viên quần chúng vai phụ. Cảnh giới: đại năng cảnh tam trọng. Thể chất: thụ linh thánh thể. Khí vận giá trị: 1500. Thiên phú: linh cấp. Có phải bắt đầu thiên mệnh tôi diễn? Đúng. Ngày thứ nhất, Thuần Mộ cảm nhận được ngoài cung Huyền Nha Sơn phụ cận có bí bảo chi khí, ra ngoài điều tra, tại một gốc xích giá thụ dưới, phát hiện thần đạo cấp pháp bảo, Chu Tiên Cốt Đinh. Ngày thứ hai, nhìn thấy ngày thứ nhất sự việc về sau, La Ẩn liền ngưng tôi diễn. Một khí vận giá trị 1000 rưỡi người, năng lực có một lần lớn như thế cơ duyên, thì khó lường rồi. Sau đó mấy ngày, không cần thiết lại đi nhìn. Chẳng qua, nhường La Ẩn nghi ngờ là, gia hỏa này có bí pháp gì sao? Lại có thể cảm nhận được bí bảo chi khí. Suy tư thời khắc, La Ẩn đột nhiên chú ý tới một bên Lạc Thiên Thu nhìn kia Thuật Mộ ánh mắt có chút không đúng. Tựa hồ có chút. chán ghét. Người kia là ai? La Ẩn trực tiếp hỏi. Lạc Thiên Thu hừ lạnh một tiếng, nói: "Một dây dưa Vũ Nhu rất lâu nhà của Thụ Linh tộc băng." La Ẩn nghe vậy, nhìn không được cười lên. Nguyên lai là một sắc phê a. Thụ Linh tộc, bộ tộc này có cái gì đặc thù bí thuật sao? La Ẩn thừa cơ hỏi. Không giống nhau, Lạc Thiên Thu mở miệng, một bên Lăng Thanh Tuyết chen miệng nói: "Ngươi ngay cả Thụ Linh tộc cũng không biết. Tại Thái Nhất trong thánh địa những sách kia nhìn không? Bọn họ nhất tộc, nếu là trời sinh Thụ Linh thánh thể, có thể mượn nhờ thực vật, cảm thụ bảo vật vị trí, chẳng qua từng cảm ứng thấy một lần về sau, muốn chờ một đoạn thời gian mới có thể lần nữa sử dụng. Tất nhiên, Thụ Linh thánh thể không chỉ có những chuyện này ảnh hưởng, còn..." "Tốt, ta biết rồi." La Ẩn đưa tay ngắt lời, hắn không hứng thú đi tìm hiểu Thụ Linh thánh thể còn có tác dụng gì. Thời gian nghi ngờ của mình là đủ rồi. Hắn hiện tại muốn làm là đuổi tại trước thuật mộng, đem kia thần đạo cấp pháp bảo lấy đi. "Các ngươi trước đi theo công công đi dàn xếp lại, ta có chút chuyện." La Ẩn để lại một câu nói về sau, liền trực tiếp lái trường hồng bay đi. Lăng Thanh Tuyết khí một bên dậm chân, một bên giọng dịu dàng mắng: "Lời nói đều không hãy nghe ta nói hết, ngươi vội vã đi đầu thai a." Linh Nhi cùng Lạc Thiên Thu nhịn không được che miệng cười khẽ, đợi Lăng Thanh Tuyết hết giận sau đó, tiến lên an ủi hai câu, sau đó liền đi theo công công đi hướng chỗ ở chương 121. Chu Tiên Cốt Đinh tới tay, cùng nhau tắm suối nước nóng. Chương 121, Chu Tiên Cốt Đinh tới tay, cùng nhau tắm suối nước nóng. Huyền Nha Sơn. Cả đỉnh núi như là một con to lớn hắc nha, cánh khép lại, đứng ở đại địa phía trên. Lúc này La Ẩn đã tìm được rồi gốc kia xích giá thụ. Xích giá thụ là một loại tương đối thưa thất loại cây, nhưng ảnh hưởng cũng không nhiều, chỉ có thể tính một loại bình thường cây cối. Tại một mảnh trong bóng cây, này gốc xích hồng sắc xích giá thụ đặc biệt dễ thấy, đi vào xích giá thụ bên cạnh, La Ẩn quan sát một chút bốn phía, cũng không có phát hiện cái gì thần đạo cấp pháp bảo tung tích. Theo lý thuyết thần đạo cấp pháp bảo nên có rất sóng gợn mạnh mẽ, có hủy thiên diệt địa uy lực, cho dù không cần linh lực đi thôi động, hẳn là cũng năng lực dẫn tới một ít dị động, để người có chỗ phát hiện. Trừ phi có trận pháp gì có lẽ bí thuật đưa nó phong tồn lên. Lời như vậy, nhìn tới đành phải trước xuống dưới đảo một đảo nhìn một chút. La Ẩn không chút do dự, trực tiếp dùng linh lực tại đây khỏa xích giá thụ hạ đảo ra một cái hố cực lớn, nhưng mà lại cũng không thu hoạch. Ngay tại hắn hoài nghi thời khắc, hắn đột nhiên cảm giác xích giá thụ rễ chỗ vị trí truyền đến một tia linh lực ba động. Tựa hồ là trận pháp gì, là cấn tại rồi rễ cây phía trên. La Ẩn đem rễ cây đào ra, nhiễm nhìn bùn đất xích hồng sắc rễ cây, bại lộ tại rồi trong không khí. Đây là... La Ẩn chú ý tới một cái rễ cây bên trên, sao chép nhìn một ám phù văn màu vàng. La Ẩn có hơi nhíu nhíu mày, quan sát một chút đạo phù này văn về sau, xác định nó là một đạo phong ấn phù văn, mà theo cây này sợi rễ đến xem, nên có thập phần xa xưa tuổi tác đầu. Về phần tại sao cây này cũng không tính thập phần cao lớn, nghĩ đến cũng là bởi vì này đạo phù văn nguyên nhân, ức chế rồi sinh trưởng của nó. Mặc kệ, nghĩ đến kia thần đạo cấp pháp bảo ngay tại cây này trong phong ấn rồi, trước tiên đem phong ấn phá lại nói. La Ẩn lẩm bẩm một tiếng. Thuật mộ cũng đã chạy về đằng này rồi, không thể lãng phí thời gian nữa rồi, đạo phong ấn này cũng không tính phức tạp, dùng man lực có thể đem nó vênh mở. La Ẩn hữu quyền nắm chặt, vô cùng vô tận linh lực hội tụ tại rồi hữu quyền phía trên. Sau đó, oeng, một quyền ném ra ầm. Phù văn trong nháy mắt phá toái, phong ấn tan rã. Một đạo huyết quang trùng thiên, chợt lóe lên. La Ẩn vô thức nhảy ra cái hố, nhìn xuống dưới. Chỉ thấy cái hố trong đột nhiên xuất hiện một cỗ thi thể. Thi thể không hề có hủ hóa, mặc dù nói chưa hề sức sống, nhưng La Ẩn năng lực rõ ràng cảm nhận được nó trên người tán phát ra uy áp, khi còn sống ít nhất là một chân thần cảnh cường giả, thậm chí tiếp cận bất hủ. T. La Ẩn nhịn không được hít sâu một hơi, không ngờ rằng đạo phong ấn này lại là phong ấn một tôn chân thần cảnh cường giả thi thể. Nghĩ đến này, khóa xích giá thụ chẳng qua chỉ là một vật dẫn, đạo phù văn kia mới là chủ yếu. Chẳng qua, này phong ấn cũng không tính kiên cố à, xây dựng đạo phong ấn này mục đích lại là cái gì? La Ẩn suy tư một lát sau, không nghĩ nhiều nữa. Mặc kệ nó, hắn là vì cơ duyên tới, thi thể này là người phương nào, có gì chuyện xưa, cùng hắn có quan hệ gì? Kia Chu Tiên Cốt Đinh, lúc này thì tản mát tại thi thể trung quanh. Trong đó một cái thì là đính tại rồi thi thể ấn đường phía trên, vô tận thần uy quanh quẩn, để người không dám đến gần. Này một cái thả hắn khác nhau. Cái khác đều là màu trắng, mà này một cái, lại là màu đen. La Ẩn sắp tán rơi Chu Tiên Cốt Đinh thu thập lại, tổng cộng 9 cái. Cuối cùng, hắn đi tới bên cạnh thi thể, cầm thi thể chỗ mi tâm kia cuối cùng một cái cốt đinh, thúc giục linh lực trong cơ thể, đột nhiên dùng sức. Xuy. Một giây sau, cốt đinh bị La Ẩn theo thi thể chỗ mi tâm rút ra. Thân uy tan rã, cái khác 9 cái cốt đinh, phát ra, khanh khanh, dị hưởng, tựa hồ tại đối với cái này căn cốt đinh cùng bái. Nhìn tới, căn này màu đen cốt đinh, uy lực muốn so hắn sự cường đại của hắn không ít. Cốt đinh bị rút ra về sau, cỗ thi thể kia cũng theo đó tan biến, hóa thành một đoàn bột mịn đinh. Tiệt hồ thuật mộ cơ duyên thành công, thuật mộ khí vận giá trị 500, ký chủ khí vận giá trị 500, thiên mệnh giá trị 1000. Ban thưởng 500 năm tu vi. Tất cả công pháp bí thuật tu hành tiến độ 1. Cùng lúc đó, hệ thống tiếng vang lên lên. La Ẩn trên người cảnh giới khí tức trong nháy mắt bắt đầu đống nhiên mà tăng mạnh rồi, đại năng cảnh đỉnh phong. Thánh năng lực cảnh nhất trọng, thánh năng lực cảnh nhị trọng, thánh năng lực cảnh tam trọng, thánh năng lực cảnh đỉnh phong. Cuối cùng, dừng lại tại rồi thánh năng lực cảnh đỉnh phong. Khoảng cách phong hầu cảnh cũng chỉ kém lâm môn một cước. Cảm tạ hệ thống. La Ẩn trong lòng yên lặng thì thầm. Lần này tu luyện tốc độ chỉ sợ không ai bằng. Không chỉ có là cảnh giới tăng lên, ngay cả công pháp bí thuật cũng đều tiến một bước được tăng lên. Thậm chí ngay cả cửu diệp kiếm quyết đều nhiều một tầng kiếm ý. Uy lực gấp bội. Ngay tại La Ẩn đem 10 cái Chu Tiên Cốt Đinh thu lại lúc, kể ra khí tức từ nơi không xa truyền đến. Một giây sau, thuật mộ một đoàn người xuất hiện ở La Ẩn trong tầm mắt. Cầm đầu thuật mộ cũng là phát hiện nơi này dị thường, nhìn về phía cách đó không xa La Ẩn. La Ẩn hơi cười một chút, và thuật mộ liếc nhau, không đợi hắn phản ứng, trực tiếp rời khỏi. Tất nhiên Chu Tiên Cốt Đinh đã tới tay, cũng không cần phải ở chỗ này cùng hắn lãng phí thời gian rồi. Thấy La Hẩn lại trực tiếp rời khỏi, Thuật Mậu trong lòng nhất thời dâng lên một cơn lửa giận, diện mục dữ tợn. "Cha, cha cho ta, tên kia rốt cục là ai? Đây chính là một kiện thần đạo cấp pháp bảo a. Đã vậy còn quá xảo bị người nhanh chân đến trước rồi." Thuật Mậu cũng không có ngốc không sững sờ đang đi ngăn lại La Hẩn, đem Chu Tiên Cốt Đinh cướp về. Bởi vì hắn bên cạnh không hề có rất cưỡng ép ư cao thủ đi theo, nếu là hành sự lỗ mãng, đối phương vận dụng kia thần đạo cấp pháp bảo, chết có thể sẽ chỉ là chính mình. "Thiếu chủ, tên kia vừa nãy hình như tại hoàng cung xuất hiện qua." Lúc này bên cạnh một người hầu mở miệng nói, "Trong hoàng cung xuất hiện qua?" Thuật Mậu nhíu mày, bắt đầu nhớ lại đúng rồi. Vừa mới chuẩn bị rời khỏi hoàng cung lúc, thấy qua gia hỏa này. Thuật Mậu rất nhanh liền nhớ lại ở đâu gặp qua La Hẩn, đáy mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn, trầm giọng nói, "Nghĩ đến ngươi cũng vậy muốn tham gia Đại La Thánh Điển, đã ngươi còn đang ở cung lý, vậy cũng đừng nghĩ chạy." Đối với Thuật Mậu, La Hẩn không hề có để ở trong lòng. "Một tiểu lâu la thôi." Vì thực lực của hắn bây giờ, trong nháy mắt có thể diệt. Về đến Đại La cổ triều hoàng cung, La Hẩn tìm được rồi Lăng Thanh Tuyết nàng nhóm. "Công tử, người trở về rồi." Thấy La Hẩn quay về, Linh Nhi nhảy cẫng nói. La Hẩn khẽ gật đầu, mắt nhìn bị Linh Nhi ôm vào trong ngực Khôn Khôn, đưa nó ném ra ngoài. Khôn Khôn vẻ mặt ủy khuất mắt nhìn La Hẩn, bất đắc dĩ với cánh, bay đến nóc nhà. Không có chút nào chim bằng khí thế, liền như là xẻ nhà giống như. La Hẩn nhìn thoáng qua tam nữ, nói: "Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta muốn ngâm chút suối nước nóng, các ngươi là cùng nhau, hay là..." "Tốt như vậy gì đó, bản tôn tất nhiên cũng muốn theo đuổi." Lăng Thanh Tuyết quét rồi hắn một chút, không nói hai lời, đem bên hông dây lưng trực tiếp cởi ra, phía ngoài y phục toàn bộ rút đi. La Hẩn khẽ miệng có chút co lại, cổ quái nhìn nàng một cái. "Nhìn cái gì?" "Nhanh." Lăng Thanh Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, thúc giục nói. La Hẩn một hồi dở khóc dở cười, sau đó đem huyết hoàng thần tuyền cất đặt tại rồi trong phòng. Lăng Thanh Tuyết chân ngọc điểm nhẹ, bước vào trong đó, trực tiếp đem cơ thể đắm chìm vào tại rồi bên trong. La Hẩn cũng nhảy vào, nhìn Linh Nhi cùng Lạc Thiên Thu, "Các ngươi muốn hay không cùng nhau?" Kinh qua một đoạn thời gian dậy thì, Linh Nhi cũng là càng phát xuất sắc lên, với lại độ thiện cảm cũng đạt tới 100. Tất nhiên cho dù nàng thức tỉnh ký ức cũng sẽ không có vấn đề gì, thế thì không bằng sớm làm thu, có thể được một đợt ban thưởng. La Hẩn nhìn phía trên có chút tay chân luống cuống Linh Nhi, nở một nụ cười. Chương 122. Hoán Linh Nghi thức bắt đầu, Tường Thụy hiện ra. Chương 122. Hoán Linh Nghi thức bắt đầu, Tường Thụy hiện ra. Tất nhiên La công tử đều phát ra mời rồi, kia Thiên Thu tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Linh Nhi còn chưa đáp lại, Lạc Thiên Thu thì là cười một tiếng, không thèm để ý chút nào Linh Nhi bọn họ ánh mắt kinh ngạc, đem quần áo rút đi, thân hình chậm rãi ngập vào huyết hoàng thần tuyền trong. Sau đó đi tới La Ẩn sau lưng, nhẹ nhàng địa cho La Ẩn cầm bước lên rồi vai. Lạc Thiên Thu trong lòng hiểu rõ, chuyến này kết thúc, nàng chỉ sợ cũng không có lấy cớ đi cùng nhìn La Ẩn rồi, trước đó, nàng muốn theo La Ẩn quan hệ tiến thêm một bước. Như vậy về sau La Ẩn nếu là thật sự thành tựu tiên đế, nàng cùng nàng thánh địa tối thiểu cũng sẽ bị giam chiếu một chút. Cảm thụ lấy trên lưng mềm mượt, La Ẩn cười cười, hắn tự nhiên hiểu rõ Lạc Thiên Thu ý nghĩ. Hắn cũng tán thành loại ý nghĩ này. Dù sao đây là một cường giả vi tôn thế giới, Lạc Thiên Thu thập phần hiện thực, tư tưởng cũng đặc biệt kiên định. La Ẩn ngược lại là có mấy phần thưởng thức. Huống chi, bây giờ Lạc Thiên Thu cũng không phải như ban đầu như thế, nàng hiện tại đối với La Ẩn cũng có rồi nhất định hảo cảm, đi theo La Ẩn bên cạnh thời gian dài như vậy, cũng thấy được La Ẩn thủ đoạn, cho dù không phải là vì phù diêu thánh địa, nàng cũng hy vọng có thể đem chính mình giao cho La Ẩn. Với Lạc Thiên Thu lớn mật so ra, Linh Nhi cũng có chút chủ trừ. Mặc dù vẫn nghĩ đem chính mình giao cho La Ẩn, nhưng thật đến rồi loại thời điểm này, nàng hay là sợ hãi. Thậm chí chỉ là thật đơn giản cùng nhau theo đuổi cái suối nước nóng đều thập phần ngượng ngùng. Nhìn Linh Nhi kia thẹn thùng dáng vẻ, La Ẩn cười ha ha một tiếng. "Tốt tốt, ngươi trước với Khôn Khôn đi chơi đi, chờ chúng ta theo đuổi hết về sau, ngươi lại đến." Linh Nhi như chút được gánh nặng thở ra một hơi, đỏ mặt nhìn nhẹ gật đầu chạy chậm đến rời đi. Lúc này trong phòng chỉ còn lại La Ẩn cùng Lăng Thanh Tuyết, Lạc Thiên Thu ba người. Trong suối nước nóng, ba người nhìn một cái không sót gì. Huyết Hoàng Thần Tuyền công hiệu nhường ba người cảm nhận được cấm áp, sắc mặt đều hơi đỏ lên, bầu không khí dần dần trở nên tiểu diễm lên. La Ẩn chậm rãi hai mắt nhắm lại, lặng lặng địa hưởng thụ lấy Lạc Thiên Thu xoa bóp. Qua một hồi, La Ẩn mở ra hai mắt, nhẹ nhàng địa vô vô Lạc Thiên Thu ngọc thủ, nói: "Chuẩn bị xong." Lạc Thiên Thu có hơi sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng phản ứng, gật đầu rồi gật đầu. Lăng Thanh Tuyết thấy thế mặt không thay đổi nói ra: "Vậy ta đi ra ngoài trước, không quấy rầy các ngươi." Nói xong muốn đứng dậy rời đi, lại bị La Ẩn một phát bắt được. "Chớ đi, cùng nhau." "Ngươi?" Lăng Thanh Tuyết vẻ mặt kinh ngạc. La Ẩn không để ý đến nàng, mà là nhìn về phía Lạc Thiên Thu, "Ngươi đồng ý không?" Lạc Thiên Thu gương mặt xinh đẹp lúc này đỏ phảng phất muốn nhỏ ra huyết, thẹn thùng nhìn thoáng qua Lăng Thanh Tuyết, sau đó nhẹ gật đầu. "Nghe công tử." La Ẩn nghe vậy nhìn về phía Lăng Thanh Tuyết, Lăng Thanh Tuyết muốn rời khỏi, lại bị hắn nắm chắc, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nhếch miệng, "Thiếu chủ, Sơn lão ngày mai thì chạy tới." Một tòa xa hoa trong sân, Thuật Mộ đang ở sân ở giữa, tiến hành thụ linh tộc đặc hữu tu hành cách thức, sự quan hợp. Thủ hạ đột nhiên đi tới, tại bên cạnh hắn nói. Thuật Mộ nghe vậy nhẹ gật đầu. Hắn theo Huyền Nha Sơn sau khi trở về, lại tìm hiểu rồi một phen La Ẩn thân phận. Khi hắn biết được La Ẩn gần đây tại Đại La cổ triều làm tất cả về sau, tự biết không phải đối thủ của La Ẩn, đặc biệt hiểu rõ Tiêu Vũ Nhu lại đi theo La Ẩn bên cạnh lâu như vậy, hắn là giận không kèm được. Nhưng bất đắc dĩ thực lực mình không được, liền muốn nhìn tìm trong tộc thiếu một món nợ ân tình của mình phong hầu cảnh cường giả tối đỉnh đến trấn thủ. Bây giờ cường giả kia đồng ý, hắn trong lòng cũng là nắm chắc rồi. Một bên tắm rửa nhìn ánh nắng, Thuật Mộ chậm rãi hai mắt nhắm lại, trên mặt lộ ra một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay, nụ cười. Nụ cười thu hồi, đáy mắt hiện lên một vòng hàn mang, tự lẩm bẩm: "Vũ Nhu, lần này ta nhìn xem ngươi sao cự tuyệt ta." còn có tiểu tử kia, đoạt ta cơ duyên to lớn, muốn chết. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, La Ẩn từ trên giường ngồi xuống, bên cạnh hai mỹ nhân bản thân, hài lòng vô cùng. Hôm qua đem Lạc Thiên Thu thu phục về sau, hệ thống không hề có cho ban thưởng. Nhìn tới chỉ cần khí vận chi tử chết rồi, cho dù thu nữ nhân của hắn, cũng vô pháp tính làm tiệt hồ cơ duyên của hắn rồi. Chẳng qua La Ẩn không hề đến cỡ nào thất lạc, ngược lại thật thoải mái. Hôm nay vô sự, La Ẩn quyết định tạm thời trước không đi ra tìm kiếm cơ duyên, mà là vững chắc thực lực bản thân. Hảo hảo rèn luyện một chút thượng cổ trọng đồng cùng cái khác thần thông. Thời gian thoáng qua liền mất, rất nhanh liền đến rồi Đại La Thánh Điện ngày đó. Tại trong lúc này, La Ẩn luôn luôn bế quan tu luyện, Lạc Thiên Thu mấy người cũng không có chạy lung tung, thậm chí cũng không có đi gặp Tiêu Vũ Nhu Đại La Thánh Điện ngày này, Đại La cổ triều cả nước chúc mừng. Náo nhiệt nhất tự nhiên là hoàng cung. Chẳng qua, náo nhiệt về náo nhiệt, tại Hoán Linh nghi thức chính thức lúc bắt đầu, tất cả mọi người hay là đều chỉnh trọng lên. Dù sao, này có thể quan hệ đến Đại La cổ triều sau này tồn vong. La Ẩn mấy người sớm liền đi tới quảng trường, được an bài tại rồi vị trí tôn quý nhất, vào chỗ tiếp theo, bệ nghệ phía dưới. Tại trong sân rộng, có một đồng to lớn màu tím của đá, phía trên mài rũa huyền diệu phù văn. Tại quốc sư chỉ dẫn dưới, Hoán Linh nghi thức đã bắt đầu rồi. La Ẩn ngồi tại vị trí trước, thưởng thụ lấy linh nhi xoa bóp, bình chân như vậy đối với phía dưới chuyện đã xảy ra, không có chút nào hứng thú. Chẳng qua, hắn ngược lại là chú ý tới cách đó không xa Thuật Mậu kia ánh mắt bất thiện, trừng lên mí mắt, liếc Thuật Mậu một chút về sau, phát hiện bên cạnh hắn ngồi cái đó mặt mũi hiền lành lão giả. Lão giả khí tức không hề có thu lại, La Ẩn cảm nhận được trên người hắn truyền đến kia cỗ phong hầu cảnh đỉnh phong khí tức, chẳng qua cũng không có để ở trong lòng. Thu hồi ánh mắt, La Ẩn ngáp một cái, nhìn về phía cách đó không xa chủ tọa thượng đại La cổ triều quốc chủ Tiêu Dương, hỏi: "Tiểu Vũ Nhu đâu? Nàng chừng nào thì bắt đầu gọi linh?" Tiêu Dương đối với La Ẩn căn cứ không thể trở mặt thái độ, lúc này cười cười, trả lời: "Nhanh, sắp rồi." Đối với câu trả lời này, La Ẩn lật cái bạch nhãn, có chút im lặng. Chẳng qua cũng may qua tầm 2-3 người về sau, thật đến phiên Tiêu Vũ Nhu. Tại thị nữ cùng từ dưới, Tiêu Vũ Nhu đi tới gọi linh thạch bên cạnh đối mặt chúng quanh hàng ngàn hàng vạn người vây xem, Tiêu Vũ Nhu hai chân như nhũn ra, vô cùng khẩn trương, bước chân bước thập phần cẩn thận từng ly từng tí. Nàng ngày bình thường rất ít bên ngoài xuất đầu lộ diện, như tại nhiều người như vậy nhìn chăm chú, cả đời đều không có mấy lần. Thấy Tiêu Vũ Nhu xuất hiện, Thuật Mậu trong mắt hiện ra một cỗ lửa nóng, cùng với vô hạn tham lam. Gọi linh thạch bên cạnh, tại quốc sư chỉ dẫn dưới, Tiêu Vũ Nhu đem ngọc thủ nhẹ nhàng địa đặt ở gọi linh thạch phía trên. Theo nàng linh lực rót vào, gọi linh thạch phát ra nhàn nhạt kim huy không ngừng tùy ý, tại bên cạnh của nàng chậm rãi ngưng tụ. Tiêu Dương Long Mi nhíu chặt, có chút lo lắng nhìn một màn này. Không chỉ có là đối với Tiêu Vũ Nhu lo lắng, cũng là đối với lần này gọi linh lo lắng. Trước đó, mấy cái hoàng tử, công chúa đều không có thức tỉnh đặc biệt cường đại thú linh. Cái này khiến đại La cổ triều mọi người có chút nản lòng phách trí. Mầu khí, mầu khí. Đây là tường thụy hiện ra a. Đúng lúc này, quốc sư đột nhiên hô to lên tiếng. Chỉ thấy Tiêu Vũ Nhu quanh thân kim huy sen lẫn thải sắc, tiếp tục ngưng tụ. Cuối cùng ngưng tụ thành cái gì, thức tỉnh chính là cái gì thú linh. Mà thải sắc, ít nhất là có một nửa thượng cổ thần thú huyết mạch thú linh dấu hiệu, chương 123. Ai kể ngươi nghe, côn bằng diệt tuyệt. Chương 123, ai kể ngươi nghe, côn bằng diệt tuyệt. Kim huy còn đang ở không ngừng tùy ý, Tiêu Vũ Nhu giờ phút này vô cùng khẩn trương, những người khác cùng nàng giống nhau, đều là toàn thân căng cứng, sợ xuất hiện nửa điểm ngoài ý muốn. Chỉ có La Ẩn, giống như hiểu rõ rồi sau đó phải xảy ra cái gì dường như trên mặt nét mặt có chút chờ đợi. Một lát sau, kim huy triệt để thành hình, một con giả thiên tế nhận đại điểu, trong mắt mang theo bệ nghệ chúng sinh ngạo nghễ, trôi nổi tại sau lưng Tiêu Vũ Nhu. Cái này, này đây chẳng lẽ là người sở hữu 6 thành côn bằng huyết mạch thái cổ mãnh cầm, nặng ngày càng lớn bằng. Quốc sư nhịn không được hoảng sợ nói. Tất cả quảng trường cũng là ồn ào lên. Nặng ngày càng lớn bằng mặc dù không phải cái gì thượng cổ thần thú, nhưng lại có thần thú huyết mạch, tại đây thần thú diệt tuyệt thời đại, tại yêu thú giới, cũng coi là một tòa không thể lay động đại sơn. Nhưng mà còn không đợi mọi người kinh ngạc bao lâu, Tiêu Vũ Nhu sau lưng cái đó đại điểu hư ảnh, đột nhiên bắt đầu gây dựng lại. Này trước nay chưa có một màn nhường mọi người trừng lớn hai mắt. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua, Hoán Linh nghi thức bên trên, thú linh còn có thể trọng tổ. Chẳng lẽ có hai thú linh? Mọi người ở đây nghi ngờ lúc, Tiêu Kim Huy lần nữa gây dựng lại hoàn thành, một con cá lớn xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Cá lớn nhìn lên tới thập phần hung hãn, giống như há miệng ra, có thể nuốt vào tất cả hoàn vũ bình thường, khí thế bức người. Không, không phải hai thú linh, đây là côn bằng. Thượng cổ thần thú côn bằng. Quốc sư còn đang ngẩn người, mà ngồi ngay ngắn ở Tiêu Dương bên cạnh lão quốc sư cũng đã nhận ra tôn thần này thú thân phận, đột nhiên liền xông ra ngoài, hét lớn một tiếng. Mọi người sôi nổi ngây người, không thể tưởng tượng nổi nhìn Tiêu Vũ Nhu. Bị mọi người như vậy chằm chằm vào, Tiêu Vũ Nhu gương mặt xinh đẹp chợt đỏ bừng, không biết làm sao. Một giây sau, toàn trường sôi trào. Côn bằng, thượng cổ thần thú. Chơi ạ. Ha 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 ha. Thiên hữu ta đại la cổ triều. Cái trước thức tỉnh thượng cổ thần thú thú linh cỡ nào xa xưa. Cuối cùng lại xuất hiện. Chờ một chút. Mọi người không nên cao hứng quá sớm. Côn bằng thú linh không phải chuyện gì tốt, bây giờ thần thú không để lại dấu vết, nếu là tìm không thấy sen lẫn thần thú lời nói, công chúa tính mệnh, có thể biết. Đúng. Lúc trước chân long hoàng tử không cũng là bởi vì như vậy mới tráng niên mất sớm sao. Vậy vẫn là tại chúng ta trong quốc khố còn có một bộ sắc rồng tình hôn giới, mới có thể kéo dài tính mạng lâu như vậy. Mọi người ngươi một lời ta một câu, Tiêu Dương sắc mặt giờ phút này có chút trầm thấp. Dường như không biết nên thành ái nữ của mình thức tỉnh rồi thần thú chi linh vui vẻ, hay là nên vì nàng bị thương. Thức tỉnh thú linh về sau, cần tìm thấy một con và thú linh giống nhau sen lẫn thú, hai cùng có lợi cộng sinh. Tu hành tốc độ tăng lên gấp bội. Nhưng nếu là tìm không thấy sen lẫn thú lời nói, thú linh đều sẽ tồn tại không được bao dài thời gian, làm thú linh biến mất lúc, như vậy người kia cũng đem không còn sống lâu nữa. Tiêu Vũ Nhu giờ phút này cũng là hiểu rõ rồi bây giờ tình hình, sắc mặt trở nên thập phần tái nhợt, ngơ ngác nhìn ngồi ở chủ vị phía trên Tiêu Dương. Phu hoàng, ta sẽ chết sao? Tiêu Vũ Nhu khổ sở đáng thương nói, trong đôi mắt đẹp nước mắt lưu chuyển. Tiêu Dương hít sâu một hơi, nói: "Chấm sẽ hết mọi lực lượng giúp ngươi kéo dài tính mạng, ngươi bây giờ là đại la cổ triều hy vọng, tuyệt sẽ không để ngươi chết yểu." Lời tuy như thế, nhưng thật có thể làm được sao? Chỉ sợ rất khó. Tiêu quốc chủ, tại hạ có một biện pháp, có thể để Vũ Nhu công chúa sống sót. Đúng lúc này, giọng Thuần Mộ đột nhiên truyền khắp toàn trường. Mọi người sôi nổi hướng hắn nhìn sang, La Ẩn cũng là có chút ngoài ý muốn nhìn về phía hắn. Gia hỏa này làm cho gì? Hắn lẽ nào cũng có một con côn bằng? Không thể nào, nếu là thật có lời nói, Khôn Khôn tất nhiên có cảm ứng. Tiêu Dương nghe vậy nhìn về phía Thuần Mộ, trong mắt lóe lên một vòng vẻ do dự, mở miệng hỏi: "Phương pháp gì?" Tiêu Vũ Nhu cũng là ổn định tâm thần, nhìn về phía Thuần Mộ, mặc dù nàng rất chán ghét Thuần Mộ, nhưng bây giờ nếu là hắn thật có biện pháp. Tiêu Vũ Nhu nội tâm thập phần xoắn xuýt. Thuần Mộ cười nhạt một tiếng, nói: "Ta thụ linh tộc có một bảo địa, đó là một chỗ thượng cổ di tích, sẽ có được thần thú huyết mạch yêu thú để vào trong đó nuôi nhốt, sau hậu đại có tỷ lệ đản sinh ra thượng cổ thần thú. Bất quá, chỉ có thể nuôi nhốt một loại, cho đến trước mắt chúng ta còn chưa từng dùng qua khối bảo địa này, nếu là Tiêu quốc chủ cần, tại hạ sẽ thuyết phục tộc nhân đem khối bảo địa này tặng vào Đại La cổ triều, coi như xính lễ." Mới đầu nghe được khối bảo địa này thông tin, Tiêu Dương thần sắc trở nên hết sức kích động, tựa hồ là nhìn thấy Tiêu Vũ Nhu hy vọng sống sót. Sau khi hắn nghe được "xính lễ" hai chữ về sau, thần sắc lại trở nên có chút trở nên vi diệu. Tiêu Vũ Nhu càng là hơn trực tiếp vẻ mặt trắng bệnh, thậm chí khắc phục hội chứng ám ảnh xã hội, trực tiếp kêu thành tiếng: "Ta không, ta cho dù chết cũng không cần gả đi." Nàng ngược lại cũng không phải không muốn gả cho không thích người, mà là này Thuật Mậu đơn giản chính là cái tang tâm bệnh cuồng tồn tại. Không biết tai họa chết rồi bao nhiêu nữ nhân, trong đó không thiếu công chúa, thánh nữ. Nhưng bất đắc dĩ hắn cho chỗ tốt quá nhiều rồi, dẫn đến đối phương cũng không truy cứu. Nếu là nàng gả đi, chỉ sợ vẫn là một con đường chết, thậm chí chết thảm hại hơn. Thuật Mậu cười lạnh hai tiếng, nói: "Tiêu quốc chủ, ngươi suy tính một chút đi, bây giờ thần thú không để lại dấu vết, đây là biện pháp duy nhất rồi. Ngươi cũng không muốn ngươi nữ nhi mến yêu chết mất a. Đây chính là Đại La cổ triều hy vọng a." Tiêu Dương giờ phút này cực kỳ xoắn xuýt, mắt nhìn khổ sở đáng thương Tiêu Vũ Nhu, trong mắt đầy cõi lòng phiền muộn. "Vũ Nhu." Hắn liễu giễu một tiếng, hít sâu một hơi, thần sắc biến đổi, vừa muốn mở miệng, một bên La Ẩn đột nhiên lên tiếng: "Ai nói đây là biện pháp duy nhất?" "Ai?" Thấy mình bị phủ định, Thuật Mậu có chút căm tức, theo tiếng kêu nhìn lại, khi hắn nhìn thấy La Ẩn thân ảnh về sau, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Lại là hắn. Thuật Mậu cắn răng nghiến lợi chằm chằm vào La Ẩn, tức giận càng thêm thịnh vượng lên. Tiêu Dương hơi sững sờ, hướng phía La Ẩn nhìn lại: "La tiểu hữu." La Ẩn đưa tay ngắt lời hắn, nhìn về phía Thuật Mậu, trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa. Thuật Mậu hừ lạnh một tiếng: "Ngươi ý tứ này, là ngươi có biện pháp." Nói xong, nhìn về phía Tiêu Dương: "Tiêu quốc chủ, ngươi là tin hắn hay là tin ta? Qua thôn này nhưng là không còn tiệm này." Tiêu Dương nhìn một chút hai người, nói: "Cái này, xem trước một chút La tiểu hữu nói thế nào đi." "Tốt, vậy ta ngược lại muốn xem gia hỏa này có biện pháp nào. Nếu là cuối cùng còn lựa chọn ta này phương pháp, điều kiện của ta, nhưng là không còn đơn giản như vậy." Thuật Mậu cười lạnh nhìn về phía Tiêu Dương. La Ẩn Phong khinh vân đạm nói: "Ngươi cứ yên tâm đi, hắn sẽ không. Vì ta phương pháp kia, đây ngươi, mạnh gấp một vạn lần." Mọi người nghe vậy cũng là có chút kinh ngạc. Theo bọn hắn nghĩ, Thuật Mậu phương pháp đã là khó được rồi, La Ẩn lại nói có tốt gấp một vạn lần phương pháp, đây là đang nói bậy bạ cái gì đâu? Hẳn là hắn có thể tìm tới một con côn bằng. Làm sao có khả năng? Nếu là cuối cùng vẫn là lựa chọn Thuật Mậu, kia Thuật Mậu sợ rằng sẽ công phu sư tử ngoạn. Như vậy đối với Đại La cổ triều không có chỗ tốt. La Ẩn không để ý đến ánh mắt của mọi người, mà là nhìn về phía Tiêu Vũ Nhu. "Ngươi còn nhớ, ngươi thiếu ta một vụ cá cược sao? Đáp ứng ta một sự kiện." Tiêu Vũ Nhu vô thức nhẹ gật đầu. La Ẩn nói tiếp: "Chờ một chút, ta sẽ nói cho ngươi biết chuyện gì." Nói xong, nhìn về phía Thuần Mậu, cười nói: "Thử hỏi, có biện pháp nào là đây nhường một con côn bằng cho Tiêu Vũ Nhu làm sen lẫn thần thú, tốt hơn sao?" Thuần Mậu nghe vậy sắc mặt hơi đổi một chút: "Ý của ngươi là?" "Không thể nào, côn bằng đều diệt tuyệt, ngươi đi đâu tìm?" Mọi người cũng là có chút kinh ngạc, bị La Ẩn lời này giật mình. Tiêu Dương toàn thân run lên: "La tiểu hữu, ý của ngươi là?" La Ẩn hơi cười một chút: "Diệt tuyệt, đó là ngươi cô lậu quả văn thôi." "Khôn Khôn!" La Ẩn hét lớn một tiếng, linh nhi đầu vai Khôn Khôn đột nhiên nhất phi trùng tiên ở trên không trung, thân hình không ngừng biến lớn, qua trong giây lát, một con giả thiên tế nhật chi bằng xuất hiện ở mọi người phía trên. Mọi người sôi nổi há to miệng, ngẩng đầu nhìn lại, vẻ mặt ngốc trệ. Chương 124: Côn bằng hiện thế, vạn thú triều bái. Chương 124: Côn bằng hiện thế, vạn thú triều bái. Khôn Khôn trường minh một tiếng, âm thanh rung khắp cửu thiên thập địa, một cỗ rồi rào mãng hoang khí tức từ trên trời giáng xuống. Mọi người chỉ cảm thấy uy áp trong nháy mắt đánh tới, linh hồn chấn chiến không thôi. Thuật Mậu giờ phút này đã ngây người, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn không trung chim bằng, đáy mắt tràn đầy kinh hãi. Hắn hiển nhiên là muốn không đến, tại đây cái thượng cổ thần thú không để lại dấu vết thời đại, La Ẩn lại thật có thể tìm thấy một con côn bằng. Một tiếng gáy gọi sau đó, Khôn Khôn toàn thân bị hồng mông chi khí quấn quanh, tất cả thân hình bắt đầu phát sinh biến hóa. Một đôi cánh khổng lồ dần dần thu hồi, biến thành hai con to lớn vây cá. Sắc bén móng đuốt cũng chậm chậm biến mất. Rất nhanh, nguyên bản giả thiên tế nhật chim bằng biến mất không thấy gì nữa, một con cực kỳ khủng bố cá lớn xuất hiện ở tầm mắt của mọi người trong. Khôn Khôn không có che đậy khí tức, côn bằng mãng hoang chi khí trong nháy mắt khuyết tán ra tới. Côn, thật là côn. Chơi ạ, quá hùng vĩ đi. khí tức thật là khủng bố. Nay còn giống như chỉ là một con vị thành niên côn a. Thật sự trưởng thành, được cường đại cỡ nào? Được cứu rồi. Công chúa được cứu rồi. Ta Đại La cổ triều muốn quật khởi. Người trẻ tuổi này đến tột cùng là ai? Lại năng lực có một con côn bằng làm sủng vật. Ta biết hắn. Mấy ngày trước đây, hắn ở đây Thiên Hương lâu náo động lên động tĩnh rất lớn, còn giết có tu La chi tâm tu La tộc người. Là hắn. Ta cũng nhớ ra rồi. Nhìn phía trên côn, mọi người không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, Tiêu Vũ Nhu càng là hơn ngẩn người tại chỗ. Nàng tuyệt đối nghĩ không ra, mấy ngày trước đây chính mình thỉnh thoảng còn ôm vào trong ngực chim thú, lại là chỉ thượng cổ thần thú. Tiêu Dương cũng là vẻ mặt kích động, suýt nữa nước mắt tuôn đầy mặt. May mắn hắn trước giờ đem La Ẩn tiếp vào trong cung, mời hắn tham gia Đại La Thánh Điện. May mắn hắn đối với La Ẩn thái độ hữu hảo, không có trêu chọc đến La Ẩn. Bằng không mà nói, Tiêu Dương không dám suy nghĩ nhiều, hắn nhìn không trung to lớn côn, trong cơ thể mình thú linh đều có chút run rẩy. Cùng lúc đó, tất cả Tây Huyền cảnh yêu thú đều sôi nổi quỳ xuống đất, hướng phía Đại La cổ triều phương hướng nằm dạp xuống. Xích Huyết Sơn, một đám yêu thú bao vây mấy cái tu sĩ, trong đó thậm chí có thánh năng lực cảnh đỉnh phong yêu thú. Những người kia mặt xám như tro tàn, đã làm xong tử vong chuẩn bị. Nhưng mà một giây sau, nguyên bản đang muốn đem bọn hắn xé nát yêu thú, đột nhiên quỳ xuống đất không dậy nổi, toàn thân run rẩy. Cả tòa sơn mạch đột nhiên phát ra đồng loạt gầm nhẹ, tựa hồ là đang e ngại cái gì. Cái này khiến mấy người có chút kinh ngạc không thôi, nhưng cũng rất nhanh hồi phục thần trí, bắt được cơ hội, vội vàng đào tẩu. La Ẩn trên mặt mang nụ cười nhạt, nhìn xem một mặt kinh hãi thuần mộ, nói: "Thế nào? Phương pháp của ta, có phải hay không đây ngươi mạnh hơn gấp một vài lần?" Thuật Mộ giờ phút này cuối cùng lấy lại tinh thần, nuốt nước miếng một cái, thất thanh nói: "Làm sao có khả năng? Cạnh ngươi tại sao có thể có một con thượng cổ thần thú? Bọn họ không phải đều diệt tuyệt không?" La Ẩn cười lạnh nhìn hắn, thản nhiên nói: "Ta nói, là ngươi ánh mắt thiệt cận. Ngươi..." Không giống nhau, Thuật Mộ mở miệng, La Ẩn tâm thần khẽ động, khôn khôn ngầm hiểu, thân hình không ngừng biến hóa, biến trở về rồi bộ dáng lúc trước, hướng phía La Ẩn bay đi, đứng tại đầu vai của hắn. La Ẩn cũng không có lại phản ứng Thuật Mộ, mà là đứng dậy, tại mọi người nhìn chăm chú, đi tới Tiêu Vũ Nhu bên cạnh. Lúc này La Ẩn đã trở thành tất cả quảng trường trung tâm. Bởi vì hắn một ý niệm, có thể quyết định tương lai Đại La cổ triều có phải năng lực trở lại đỉnh phong. Bởi vậy chỉ cần hắn không cần làm ra quá chuyện quá đáng, bọn họ cũng sẽ không ngăn cản. Mà còn không có gọi linh những người kia, cũng chỉ có thể ở phía dưới ngoan ngoãn chờ lấy. Tiêu Vũ Nhu thấy La Ẩn đến, tú tay không tự chủ siết chặt vào áo, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, có chút khẩn trương nhìn hắn. La Ẩn cười cười, nói: "Chớ khẩn trương, ta cũng sẽ không ăn ngươi, sợ cái gì?" Tiêu Vũ Nhu nghe vậy có hơi nhẹ nhàng thở ra, nhìn La Ẩn, vẫn không có nói chuyện. La Ẩn tiếp tục nói: "Ta có thể đem cái này côn bằng, là ngươi xen lẫn thần thú và ngươi thông linh. Nhưng mà, không thể đem nó ở tại chỗ này, nói cách khác, ngươi chỉ có thể với ở bên cạnh ta. Vì một con vị thành niên thượng cổ thần thú, có quá nhiều người ngấp nghé, không đi theo ta, ta không yên lòng. Với lại, nhất định phải vì nó làm chủ, ngươi tu hành, muốn xếp hạng tại phía sau nó. Đây là một có thể khiến cho Khôn Khôn thực lực phi tốc tăng lên cơ hội. Hơn nữa, còn là một có thể tìm tới côn bằng nhất tộc thông tin cơ hội." Khôn Khôn từng cùng La Ẩn đã từng nói, nó cảm giác được tộc nhân của nó, thậm chí cha mẹ của nó, cũng chưa chết đi. Mượn nhờ bán linh tộc bí thuật, có thể tìm được chúng nó. Nghe được La Ẩn điều kiện, Tiêu Vũ Nhu trầm mặc một lát, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Dương, thấy Tiêu Dương khẽ gật đầu, nàng cũng là nhẹ gật đầu. Thực chất, nàng không có lựa chọn nào khác. Nếu là không lời như vậy, nàng cũng chỉ có thể gả cho Thuật Mậu rồi, đó là nàng chết cũng sẽ không đi việc làm. Lúc này Thuật Mậu trong mắt giấy lên lửa giận, nhìn chằm chằm La Ẩn. Trước đây mọi thứ đều ở trong lòng bàn tay của hắn, nhưng ai biết, vậy mà biết xảy ra biến cố như vậy. La Ẩn đầu tiên là cướp đi cơ duyên của hắn, lại hủy kế hoạch của hắn, thù này không báo, hắn khó mà lắng lại lửa giận. Nhìn thoáng qua lão giả bên cạnh, hắn trầm giọng nói: "Sơn lão, làm phiền ngươi." Sơn lão khẽ vuốt cằm nói: "Yên tâm đi, tiểu tử này cảnh giới không cao, đợi lát nữa hắn sau khi rời đi, ta liền đi đem nó chém giết." Thuật Mộ nghe vậy không vui, nét mặt cũng là hóa giải rất nhiều, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, hừ lạnh nói: "Hừ, ta nhìn xem ngươi còn có thể đắc ý bao lâu." Bên kia, La Ẩn thấy Tiêu Vũ Nhu gật đầu đáp ứng, liền nói ra: "Tốt, đã như vậy, thánh điện sau khi kết thúc, ngươi tìm đến ta." La Ẩn để lại một câu nói về sau, liền quay người rời đi, đồng thời chào hỏi lên Khôn Khôn. Hắn mục đích đã đạt thành, nếu là còn với Khôn Khôn ở tại chỗ này, không thể nghi ngờ sẽ trở thành tiêu điểm, còn không bằng đi về nghỉ tốt. Mà Lăng Thanh Tuyết mấy người vẫn còn là lưu tại nơi này, nàng nhóm đi tìm tới Tiêu Vũ Nhu, không biết nói thứ gì. Thấy La Ẩn rời đi, Sơn lão cũng là lặng yên rời khỏi, đi theo, nơi này không có người nào rồi, ngươi cũng đừng ẩn giấu, động thủ đi, nếu không ta xuất thủ, ngươi có thể một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. La Ẩn cố ý đi tới một chỗ tương đối trống trải chỗ. Bởi vì Đại La Thánh Điện nguyên nhân, lúc này cung lý cũng không có cái gì người đi loạn di chuyển, bởi vậy cũng không lo lắng lộ thương. Hắn đã sớm cảm nhận được lão giả kia động tác, tại lão giả kia đuổi theo hắn một cái mắt, hắn liền đã nhận ra. Thấy mình bị phát hiện, Sơn lão cũng là hiện ra thân hình, đôi mắt già nua vẫn đủ, nhìn chằm chằm La Ẩn, cười nói: "Tiểu hữu ngại quá rồi, Thuật công tử để cho ta lấy tính mạng ngươi." La Ẩn hơi nghiêng đầu, cười lạnh nhìn hắn: "Chỉ bằng ngươi? Tất nhiên, ta một phong hầu cảnh đỉnh phong, còn chưa đủ." "Nha, nếu là ngươi cảm thấy ngươi đầu vai cái này côn bằng, năng lực ngăn lại ta, khả năng này thì sai lầm rồi." Hắn chẳng qua là một con vừa ra đời không bao lâu thần thú thôi, mặc dù tương lai có thể xưng bá một phương, nhưng bây giờ còn không đủ gây sợ. Sơn lão phong khinh vân đạm nói. La Ẩn cười không nói. Thấy mình lại bị coi như không thấy, Sơn lão lập tức có chút tức giận. "Thằng ngại danh, lão phu hôm nay tất sát ngươi." "Vâng." Vừa dứt lời, Sơn lão toàn thân khí tức đột nhiên bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, một gốc kình thiên cự lòng đứng ở tại rồi phía sau hắn. Già thiên tế nhật, diệp như kiếm nhận. Bên kia, Thuật Mậu cũng là xa xa nhìn vào một màn này, khóe miệng không khỏi giơ lên một vòng nụ cười thản nhiên. Chỉ cần Sơn lão ra tay đem La ẩn còn có con kia côn bằng chém giết, có lẽ đem côn bằng chiếm làm của riêng, như vậy, Tiêu Vũ Nhu giống nhau có thể đạt được. Thậm chí, còn có thể lại công phu sư tử ngoạn một đợt, chương 125. Trảm Sơn lão, sát Thuật Mậu. Chương 125, Trảm Sơn lão, sát Thuật Mậu. Bên kia, nhìn trước mặt này khỏa cự lòng, La ẩn sắc mặt vẫn như cũ bình thản. Sơn lão thấy thế cười lạnh một tiếng, trầm giọng quát: "Ngươi một thánh năng lực cảnh tiểu nhi, liền xem như có thần đạo cấp pháp bảo lại như thế nào. Lão phu hôm nay liền để ngươi xem một chút, cảnh giới chi ở giữa chênh lệch, là ngươi dù thế nào cũng không thể vượt qua." Vừa dứt lời, Sơn lão sau lưng cự lòng đột nhiên co rúm, lá thông như là mưa kiếm giống như vậy xuống, hoa phá trường không, hướng phía La ẩn vọt tới. Mỗi một cây lá thông đều như là một cái năng lực mở ra thiên địa thần kiếm, cũng đúng thế thật Sơn lão ưa thích dùng nhất một chiêu, uy lực to lớn. Tu sĩ tầm thường nếu là ăn được một chút, tất nhiên phan xương vỡ thân. Nhưng mà La ẩn lại là cười khẩy: "Không thể vượt qua sao? Một phong hầu cảnh định phong mà thôi, còn dám nói loại lời này?" Dứt lời, La ẩn khí tức đột nhiên bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Linh hải trong thần cung bước lên ra chín đạo chân mệnh, sáng chói chói mắt. Sơn lão đồng tử đột nhiên co lại, nhịn không được thấp giọng hô: "Đây là chân mệnh, chín đạo chân mệnh. Kẻ này tuyệt không thể lưu." Chín đạo chân mệnh trôi nổi tại La ẩn sau lưng, La ẩn lúc này tựa như một tôn thế gian chân thần. Trước mặt là vô số lá tùng mưa kiếm, hắn chậm rãi tay giơ lên, thúc giục sau lưng chân mệnh, đến không hết tinh thần trong tay hắn dần dần ngưng tụ, hóa thành một đoàn to lớn tinh vân, bao hàm toàn diện. Vô số ngôi sao ngưng tụ thành hình, La ẩn vung tay lên, đột nhiên đem nó vung ra. Oanh! Từng viên một tinh thần không ngừng bạo tạc, lá tùng mưa kiếm đều chôn vùi, dư âm nổ mạnh đem hai người đẩy lui mấy ngàn dặm. Một màn này cũng là bị mọi người thấy, bọn họ lại không dám chút nào tiếp cận. Tiêu Dương muốn tiến đến xem xét một phen, dù sao hắn còn trông cậy vào La ẩn tới cứu Tiêu Vũ Nhu đấy. Nếu là La ẩn chết rồi, kia mọi thứ đều xong rồi. Nhưng mà còn không đợi hắn khởi hành, lại bị Lăng Thanh Tuyết ngăn lại. Tiêu Quốc chủ không cần đi qua, chính hắn có thể giải quyết, chẳng qua có chút giá hỏa, không thể lưu lại. Nói xong, nàng nhìn về phía Thuật Mậu, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng sát ý. Thuật Mậu tự nhiên là chú ý tới Lăng Thanh Tuyết ánh mắt, trong nháy mắt cảnh giác lên. Chẳng qua Lăng Thanh Tuyết cũng chỉ là nhìn hắn một cái, không có động thủ. Loại người này, muốn lộng chết hắn, dễ như trở bàn tay, và La ẩn bên ấy kết thúc cũng không muộn. Thật sự là ngại quá, châm nghĩ không ra lại có người dám ở cung lý ra tay với La Tiểu Hữu, sau nhất định hảo hảo đền bù La Tiểu Hữu. Tiêu Dương thấy Lăng Thanh Tuyết không nhường cho mình đi qua, cũng đành phải thôi, xa xa quan sát lên, sợ La ẩn xảy ra chuyện. Cùng lúc đó, Sơn lão đáy mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Vừa này đó là chân mệnh chi thuật, làm sao có khả năng? Hắn nghĩ không ra La ẩn đã vậy còn quá cường đại, lại còn có chân mệnh chi thuật. Hiện tại thật là có chút ít khó giải quyết. La ẩn đưa tay vỗ vỗ trên áo bụi đất, bất đắc dĩ lắc đầu. Không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian rồi. Nói xong, một cái phong mang tất lộ thần kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Thanh kiếm này chỉ có chuôi kiếm, lưỡi kiếm thập phần hư ảo, phiêu phiêu miểu miểu, giống như hình chiếu giống như. Hôn Nguyên kiếm thai. Bị che đậy khí thế Hôn Nguyên kiếm thai xuất hiện lúc sẽ không lại như vậy để người chú ý, nhưng uy lực nhưng như cũ. Từ đạt được Hôn Nguyên kiếm thai về sau, La ẩn còn chưa thật sự sử dụng tới, không biết đến uy lực của nó. Hiện tại, vừa vặn có thể mở mang kiến thức một chút. Hừ, hẳn là ngươi vẫn đúng là nghĩ năng lực giết chết lão phu. Sơn lão gầm thét một tiếng, tự lòng gốc dễ đột nhiên hóa thành khai sơn cự phủ, xé rách đại địa, từ dưới đất đột nhiên chém ra. La ẩn thấy thế một kiếm chém ra. Khen. Bình thường không có gì đặc biệt một kiếm, lại chém ra rồi vô cùng vô tận uy lực, phản phất muốn xé nát mảnh không gian này bình thường, sắc bén kiếm khí va chạm tại hóa thành cự phủ rễ cây phía trên. Rễ cây đều đứt gãy. Phốc phốc. Sơn lão một ngụm lao huyết phun ra, đáy mắt lấy làm kinh ngạc. Hắn rễ cây là hắn cứng rắn nhất chỗ, vậy mà liền như vậy bị chém đứt. Tiểu tử kia trong tay đến tột cùng là cấp bậc gì vũ khí? La ẩn lại là không chút nào cho Sơn lão cơ hội thở dốc, đáy mắt hiện lên một vòng sát ý kinh khủng, tên là kiếm ý tại Hỗn Nguyên kiếm thai thượng dần dần ngưng tụ. Cuốn phong gào thét, một kiếm chém ra. Oeng. Một kiếm này, toàn bộ Hoàn Vũ giống như đều muốn sụp đổ. Không, thánh năng lực cảnh căn bản không thể nào có loại thực lực này. Một kiếm rơi xuống, Sơn lão căn bản chưa kịp phản ứng, ngay tiếp theo chân mệnh đều bị chặt đứt. Một kiếm qua đi, Đại La cổ triều hoàng cung, mảng lớn khu kiến trúc bị chém thành hai khúc. Thiết diện chân nhắn vô cùng đại địa cũng là bị chém ra rồi một đường danh thật sâu khe. Tiêu Dương xa xa nhìn qua, nhịn không được hít sâu một hơi. Này La tiểu hữu thực lực, thật là khủng khiếp. Hắn vừa rồi suy nghĩ một chút, liền xem như chính mình tại La ẩn đối diện, chỉ sợ cũng là rất khó đón lấy một kiếm này. Về phần những kia bị phá hư phòng ốc, cũng chẳng có gì. Dù sao bên trong cũng không ai, đến lúc đó chữa trị một chút liền tốt. So với cái này đến, cùng La ẩn tạo mối quan hệ mới là khẩn yếu nhất. Chín đạo chân mệnh, thần thú làm sủng. Đơn giản chính là thiên mệnh chi tử a. Lúc này, Thuật Mậu đã sững sờ ngay tại chỗ. Hắn sao cũng không nghĩ ra, tại trong tộc đều coi như là cường giả sơn lão, tại La ẩn này thậm chí ngay cả bà chiêu đều không có chống đỡ, liền chết. Ngay tại hắn ngây người thời khắc, một đạo lăng liệt kiếm khí đột nhiên từ đằng xa truyền đến, vòng qua mấy người, rơi vào rồi trên người hắn. Hắn dễ vốn là chưa kịp phản ứng, liền bị đạo kiếm khí này chém giết, chết thập phần thống khoái. Bên cạnh hắn tùy tùng bị giật mình, hai chân không cầm được run lên, vô cùng hoảng sợ. Lúc này giọng La ẩn đột nhiên từ đằng xa truyền đến: "Chạy trở về thụ linh tộc, nói cho tộc nhân của các ngươi, đừng đến cho ta, nếu không, hai người bọn họ thì là kết cục của các ngươi." Tùy tùng lập tức sợ tới mức kệ ra quần, tại trước mắt bao người, như là một con như chó chết chạy đi, ngay cả thi thể của Thuật Mậu đều không có mang đi. Trạng vạng tối, Đại La Thánh Điện kết thúc. Tiêu Dương mang theo Tiêu Vũ Nhu tiến đến bái kiến La Ẩn. Hắn đầu tiên là với La Ẩn nói lời xin lỗi, lại đưa ra đối với hôm nay chuyện đã xảy ra tiến hành đền bù. Cũng là bị La Ẩn phất tay cự tuyệt, còn nhường hắn nên rời đi trước, chỉ để lại Tiêu Vũ Nhu một người ở đây. Nhìn trước mắt cái này manh muội tử, La Ẩn tâm tình thật tốt. Không có người biết, cự tuyệt manh muội a. Chẳng qua ngược lại là cũng không có loạn nói cái gì, cô nàng này là hội chứng ám ảnh xã hội, La Ẩn sợ nàng nhịn không nổi. Chỉ là đem Khôn Khôn lưu tại nơi này, nhường chính nàng đến giải quyết. La Ẩn thì là rời khỏi phòng, đi tới Lăng Thanh Tuyết chỗ nào chấp nhận một đêm. Ngày thứ hai, một tiếng giống như đến từ tuyên cổ gào thét, đem La Ẩn theo trong lúc ngủ mơ đánh thức. Hắn chậm rãi mở ra hai mắt, nhìn về phía Khôn Khôn cùng Tiêu Vũ Nhu chỗ gian phòng phương hướng, lẩm bẩm một tiếng. Thành sao? Chương 126. Đột nhiên xuất hiện kiếm lưu ly, kế hoạch trước thời hạn. Chương 126. Đột nhiên xuất hiện kiếm lưu ly, kế hoạch trước thời hạn. Một đêm thời gian, Tiêu Vũ Nhu cùng Khôn Khôn rốt cục hoàn thành thú linh tương dung quá trình. Muốn bán linh tộc tu sĩ cùng yêu thú đạt thành cùng có lợi cộng sinh, như vậy hắn thú linh là cần và yêu thú dung hợp. Có yêu thú sẽ phản kháng, như vậy quá trình này rồi sẽ thập phần dài dằng dặc, thậm chí 10 ngày nửa tháng đều kết thúc không thành. Nếu là yêu thú phối hợp, vậy liền nhanh rồi. Cũng tỉ như Tiêu Vũ Nhu loại tình huống này. La Ẩn về đến phòng, đang nhìn đến Khôn Khôn một cái mắt, liền phát giác được hắn khí tức trên thân có chỗ tăng lên, tư thế cũng càng thêm thẳng tắp rất nhiều. Sau đó La Ẩn ánh mắt lại nhìn về phía Tiêu Vũ Nhu, nói: "Được rồi, về sau liền hảo hảo tu luyện, không muốn hoa phế. Côn bằng chi thuật huyền diệu vô cùng, đến lúc đó vượt cấp khiêu chiến thậm chí đều không thành vấn đề." Tiêu Vũ Nhu yếu ớt nói: "Có thể. Thế nhưng tu luyện có thể hay không rất mệt mỏi a?" La Ẩn biến sắc, nghiêm mặt nói: "Mệt, người sống rồi sẽ mệt. Ngươi nếu là không tới tu luyện, không tới mạnh lên, thua thiệt, không riêng gì ngươi, có khả năng tất cả Đại La cổ triều đều sẽ bị liên lụy. Ngươi phải biết, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Thế lực khác cũng sợ ngươi trưởng thành, bọn họ khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế ra tay với ngươi." Tiêu Vũ Nhu nghe vậy tiểu khu run lên, tú quyền nắm thật chặt, thấp giọng nói: "Vậy ngươi có thể dạy ta tu luyện sao?" La Ẩn thản nhiên nói: "Tất nhiên có thể, chẳng qua, ngươi cùng Khôn Khôn cùng nhau tu luyện, mới là làm ít công to, có hắn ở đây, sẽ không cần ta giáo." Tiếp lấy La Ẩn khoát khoát tay: "Tốt, ngươi đi trước cùng ngươi phụ hoàng hồi báo một chút đi, tiếp đó, ngươi trước hết đi theo ta, chờ ngươi năng lực một mình đảm đương một phía lúc, nghĩ trở về thì trở về." Nhưng Tiêu Vũ Nhu đi theo chính mình, cũng không phải thèm muốn sắc đẹp của nàng, mặc dù thân hình của nàng hình dạng là không tệ, nhưng La Ẩn cũng không phải ngựa giống, bên cạnh cũng không thiếu mỹ nữ. Hắn chỉ là vì Khôn Khôn mà thôi. Một triệt để trưởng thành thần thú, không chút nào thua bất hủ cảnh cường giả. Có rồi Tiêu Vũ Nhu đi theo Khôn Khôn bên cạnh, Khôn Khôn trưởng thành tuyệt đối chậm không được. Mấy ngày kế tiếp, La Ẩn thay mặt trong cung, ban ngày tu luyện, buổi tối xấu hổ luyện. Vốn là muốn chờ nửa tháng sau trực tiếp đi tìm trường sinh thảo, nhưng mà vừa qua khỏi rồi năm ngày, Kiếm Lưu Ly đột nhiên xuất hiện. "Sao ngươi lại tới đây?" Lúc này La Ẩn chính một người tại trong hậu hoa viên nghỉ ngơi. Nhìn toàn thân áo trắng Kiếm Lưu Ly, La Ẩn kinh ngạc nói: "Nàng không phải đi phiêu bạt giang hồ, trải nghiệm nhân sinh muôn màu sao? Lúc này mới mấy ngày, liền trở lại. Ngươi biết Tôn Dương Minh sao?" Kiếm Lưu Ly trực tiếp nói ngay vào điểm chính. "Tôn Dương Minh?" La Ẩn lẩm bẩm một tiếng, nhíu mày. Hắn tự nhiên biết nhau. Thái Nhất Thánh Địa Thần Cơ Phong phong chủ, chính mình trước đó còn chỉ đạo qua kiếm đạo của hắn ông lão không nên thành La Ẩn tìm một thanh bảo kiếm xem như hồi báo, chẳng qua thời gian dài như vậy, hắn nên trở lại Thái Nhất Thánh Địa a. Kiếm Lưu Ly làm sao biết hắn? La Ẩn nghi ngờ nhìn nàng một cái, nói: "Biết nhau, làm sao vậy? Hắn xảy ra chuyện rồi." "Xảy ra chuyện? Có chuyện gì vậy?" La Ẩn biến sắc, đột nhiên đứng dậy. Kiếm Lưu Ly nói ra: "Mấy ngày trước đây ở Trung Châu cảnh một bí cảnh trong, hắn cùng một nộ tiên môn trưởng lão tranh đoạt một cái tạo hóa cấp kiếm, hắn không phải trưởng lão kia đối thủ, chẳng qua lại dụng kế đạt được rồi thanh kiếm kia. Nhưng cuối cùng vẫn là bị nộ tiên môn người bắt lấy rồi. Nộ tiên môn người phát hiện thân phận của hắn, là Thái Nhất Thánh Địa trưởng lão, không hề có trực tiếp giết hắn, mà là đem hắn mang đi." La Ẩn một bên nghe, nhíu mày: "Vậy là ngươi làm sao mà biết được?" "Bởi vì ta ngay tại bên cạnh a. Chẳng qua nộ tiên môn trong đến rồi không ít cường giả, ta không phải là đối thủ, cho nên liền không có ra tay, mà là đến kể ngươi nghe." Kiếm Lưu Ly giải thích nói. La Ẩn im lặng. Hắn sao cũng không nghĩ ra, Tôn Dương Minh lại đầu như thế sắt. Thời gian dài như vậy, không có làm đến thì không có làm đến thôi, hắn lại chạy đến Trung Châu cảnh đi. Còn có, kia nộ tiên môn lại là cái gì quỷ a? Bọn họ mang đi Tôn Dương Minh mục đích là cái gì? La Ẩn không rõ. Chẳng qua, tất nhiên Tôn Dương Minh là bởi vì chính mình mới bị bắt về tình về lý chính mình cũng có thể đi cứu một chút. Dù sao chính mình qua mấy ngày cũng muốn đi Trung Châu cảnh, nhưng không thể tùy tiện hành động, dù sao kia nộ tiên môn chắc hẳn thực lực cũng không tầm thường. Chính mình bây giờ đối phó một hai phong hầu cảnh còn tốt, nếu là nhiều, cũng không địch lại. Tất nhiên đối phương đem Tôn Dương Minh mang đi, vậy nói rõ nhất thời bán hội hắn không có nguy hiểm tính mạng, trước nhìn một chút đối phương có mục đích gì lại nói. "Tốt, việc này ta sẽ đi xử lý." La Ẩn gật đầu nói. "Ừm, có chuyện gì cần ta hỗ trợ thì bóc nát khối ngọc này, chỉ cần ta ở Trung Châu cảnh, ta có thể cảm ứng được." Kiếm Lưu Ly nói xong, giao cho La Ẩn một khối ngọc thạch. La Ẩn mắt nhìn sau thu nhập rồi hệ thống không gian trong. Sau đó Kiếm Lưu Ly liền rời đi. La Ẩn cũng là về tới căn phòng, chuẩn bị báo cho biết chúng nữ việc này, Trung Châu cảnh hành trình kế hoạch, muốn trước thời hạn. Vào đêm, trên ánh trăng đầu cảnh, một bóng người xinh đẹp chậm rãi đem La Ẩn cửa phòng đẩy ra. La Ẩn ngẩng đầu nhìn lại, thấy Lạc Thiên Thu thanh tú động lòng người đứng. Hắn mở miệng hỏi: "Làm sao vậy?" Lạc Thiên Thu thả xuống du mắt màn, hé môi nói: "Công tử, Thiên Thu chỉ sợ không thể đi chung với ngươi Trung Châu cảnh rồi." "Ồ, Là Phù Diêu Thánh Địa bên ấy có chuyện gì sao?
Ân, ngược lại cũng không phải cái đại sự gì, nhưng ta muốn trở về một chuyến. Lạc Thiên Thu giải thích nói.
La Ẩn nhẹ gật đầu.
Tốt, vậy ngươi liền đi về trước đi.
Lạc Thiên Thu khẽ cắn môi dưới, do dự hồi lâu không hề rời đi. Cuối cùng giống như tựa như hạ quyết tâm, nhìn về phía La Ẩn, nói.
Công tử, tối nay liền để Thiên Thu cùng ngươi cùng nhau nghỉ ngơi đi.
La Ẩn nghe vậy hơi cười một chút, tự nhiên không có cự tuyệt.
Chương 127. Phong Đô Thành bên trong lão giả quái dị.
Chương 127. Phong Đô Thành bên trong lão giả quái dị.
Một ngày sau, Trung Châu cảnh cấm trên biển không.
Một con to lớn chim bằng, lên như diều gặp gió, tại 9 vạn dặm thiên không, ngự phong mà bay.
Tiết Nộ Tiên Môn, ở Trung Châu cảnh vị trí nào?
Khôn Khôn trên lưng, La Ẩn nhìn về phía Lăng Thanh Tuyết, đột nhiên hỏi.
Lăng Thanh Tuyết trầm ngâm một lát, nói:
"Nộ Tiên Môn là Trung Châu cảnh một cuối cùng nhị lưu thế lực, ở Trung Châu cảnh thực lực cũng không tính cường đại, nhưng nó cửa trong cũng chí ít có 5 cái phong vương cảnh trở lên cường giả. Nếu như ta nhớ không lầm, thế lực của bọn hắn phạm vi, khoảng cách Phong Đô Quỷ vực cũng không xa."
Lăng Thanh Tuyết ấy là biết đạo La Ẩn chuyến này muốn đi trước Phong Đô Quỷ vực, nhưng cụ thể là muốn đi làm cái gì, cũng không biết.
Nghe xong Lăng Thanh Tuyết lời nói, La Ẩn nhíu mày, bắt đầu suy tư.
Tất nhiên Nộ Tiên Môn cách Phong Đô Quỷ vực không xa lời nói, vậy không bằng tới trước Phong Đô Quỷ vực dàn xếp lại, sau đó chính mình một người lại đi Nộ Tiên Môn tìm một chút danh tiếng. Không thể mang những người khác, bằng không, không tốt thoát thân.
Chính mình một người, cho dù đối phương có nhiều cái phong vương cảnh cường giả, chính mình muốn chạy, bọn họ cũng lưu không được.
Thiên Nữ Cung bên ấy, cái gì tình huống?
Bọn họ đi Bắc Tiên cảnh dò thăm cái gì sao?
La Ẩn đột nhiên nghĩ đến này gốc dạng.
Lăng Thanh Tuyết mấy ngày nay một mực lưu ý Thiên Nữ Cung động tĩnh.
Lúc này thấy La Ẩn hỏi, nàng lắc đầu, nói:
"Không có vấn đề gì, nàng nhóm đến Bắc Tiên cảnh sau không có phát hiện được ta manh mối."
La Ẩn khẽ gật đầu, "Vậy là tốt rồi, đã như vậy, vậy chúng ta liền đi trước Phong Đô Quỷ vực, tìm thấy nghỉ chân chỗ sau lại nói."
Nói xong La Ẩn đấy mắt hiện lên một vòng tinh quang, hắn luôn cảm thấy lần này Trung Châu cảnh hành trình sẽ có đại sự xảy ra.
Nha đầu, khắc vẻ mặt buồn bực rồi, cả ngày giấu ở cung lý có cái gì tốt?
Thế giới như thế đại, nhìn nhiều nhìn xem tốt bao nhiêu.
La Ẩn chú ý tới một bên Tiêu Vũ Nhu có chút không vui, cười lấy quên lơn.
Tiêu Vũ Nhu nghe vậy lấy lại tinh thần, mỉm cười nói:
"Không có không vui."
La Ẩn bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không nói thêm lời.
Tính cách của nàng cứ như vậy, có thể vẹn vẹn chỉ là đơn giản bất an mà thôi, dù sao đối với một chiếc kia cả ngày nẹn tại người trong phòng mà nói, bây giờ rời nhà xa như vậy, nhất thời bán hội quả thực khó thích ứng.
Cùng lúc đó, Trung Châu cảnh, Nộ Tiên Môn.
Mờ tối trong địa lao, Tôn Dương Minh vết thương chẳng trị, vẻ mặt mệt mỏi ngồi liệt trong góc.
Trong địa lao có nhất pháp trận, lúc này trên người hắn linh khí toàn bộ bị pháp trận hấp thụ, và một phàm nhân không khác.
Khanh khanh khanh.
Địa lao đại môn bị chậm rãi đẩy ra, mấy đạo nhân ảnh đi đến.
Cầm đầu đúng vậy Nộ Tiên Môn môn chủ, Dương Đính Thiên.
Dương Đính Thiên mang theo mấy cái trưởng lão đi tới Tôn Dương Minh trước mặt đánh giá một phen Tôn Dương Minh về sau, cười lạnh nói:
"Thật đúng là xảo đâu, vốn còn nghĩ sao đem cái đó La Ẩn dẫn tới, ngươi thì đưa tới cửa."
Dương Đính Thiên vốn là nghĩ và La Ẩn đến Trung Châu cảnh về sau, trực tiếp mang lên các trưởng lão đi đem hắn giết.
Nhưng nói như vậy, Nộ Tiên Môn thế tất sẽ thiếu thủ, bọn họ thế nhưng có không ít địch nhân.
Một khi người rời đi quá nhiều, kia hang ổ thì khó giữ được.
Biện pháp tốt nhất vẫn là đem La Ẩn lấy tới Nộ Tiên Môn bên trong, tại trong môn, đưa hắn chế phục.
Bởi vậy hắn liền dự định dùng Tôn Dương Minh làm uy hiếp, đến đem La Ẩn dẫn đến.
Tôn Dương Minh lúc này cắn chặt hàm răng, trợn mắt tròn xoe.
"Có bản lĩnh, các ngươi liền giết ta.
Đối với một vãn bối dở cho các ngươi tính là thứ gì?"
La Ẩn tương lai vô khả hạn lượng, Tôn Dương Minh không muốn để cho hắn cứ như vậy thua tại đây. Hắn nghĩ tới tự sát thế nhưng hai tay hai chân đều bị trói lại rồi, căn bản là không có cách động thủ.
Cắn lưỡi tự vẫn hắn cũng thử qua,
lập tức bị thủ vệ phát hiện cứu chữa quay về, còn đem đầu lưỡi của hắn cho tiếp trở về.
"Giết ngươi?
Làm sao lại như vậy giết ngươi đây?
Ngươi yên tâm, ta sẽ để cho ngươi hảo hảo còn sống.
Và La Ẩn đến Trung Châu cảnh về sau, ta liền đem tin tức này thả ra. Đến lúc đó hắn nếu là mặc kệ ngươi, ta tự sẽ giết ngươi."
"Nếu quản lời nói."
"Hừ hừ."
Dương Đính Thiên cười lạnh nói, sắc mặt càng thêm tàn nhẫn.
Sau đó cũng không tiếp tục để ý Tôn Dương Minh chửi rủa, mang theo mấy cái trưởng lão rời đi địa lao.
Tôn Dương Minh lúc này mặt xám như cho tàn, ngồi liệt trong góc tự lẩm bẩm:
"La Ẩn, ngươi tuyệt đối không nên đến a."
"Tuyệt đối không nên."
Bên kia, tại đến Trung Châu cảnh về sau, La Ẩn một đoàn người liền tìm cái địa phương, hao tốn một ít linh thạch, mượn một trận pháp truyền tống đến rồi Phong Đô Quỷ vực.
Phong Đô Quỷ vực.
Nơi này phần lớn sinh hoạt là quỷ tộc tu sĩ.
Quỷ tộc là thời kỳ viễn cổ tu sĩ nhân tộc sau khi chết biến thành một chủng tộc, chẳng qua trải qua 5 tháng tẩy lễ về sau, bọn họ cũng có rồi sinh sôi khả năng. Bây giờ đại bộ phận quỷ tộc đều là quỷ tộc tu sĩ cùng quỷ tộc tu sĩ sở sinh. Bình thường nhìn lên tới, cùng thường nhân cũng không có gì khác nhau. Chẳng qua, tại Phong Đô Quỷ vực, vĩnh viễn cũng về đêm muộn.
Phong Đô Quỷ vực phạm vi rất rộng, chủ thành ở vào quỷ vực trung tâm, tên là Phong Đô Thành.
La Ẩn cùng Lăng Thanh Tuyết mấy người đi vào Phong Đô Thành, ở cửa thành chỗ, xuất ra tiểu quỷ cho tấm lệnh bài kia, thành công vào thành.
"Vị tiểu hữu này, lần đầu tiên tới Phong Đô Thành a?"
Ngay tại mấy người vào cửa về sau, một người dáng dấp chơi bẩn, không lưng, vẻ mặt gian dạng lao đầu, cười quái dị xuống tới.
Mấy người lập tức cảnh giác, La Ẩn nhìn từ trên xuống dưới lao đầu này, mở miệng hỏi:
"Làm sao vậy?"
Lao đầu cười hắc hắc:
"Chớ khẩn trương, tiểu lão nhìn là xấu xí một chút, nhưng tâm là tốt.
Vài vị tất nhiên là lần đầu tiên đến, kia tiểu lão sẽ phải hảo hảo cho các ngươi giới thiệu một chút chúng ta Phong Đô Thành đặc sắc."
La Ẩn liếc mắt nhìn hắn, đem tin tức của hắn tra xét một phen, không hề có phát hiện cái gì không đúng.
"Được rồi, không hứng thú."
Sau đó hắn lắc đầu, muốn cùng chúng nữ rời khỏi.
Tiểu lão thấy thế vội vàng ngăn ở rồi trước mặt hắn, nói:
"Tiểu hữu đừng nóng vội."
"Tiểu lão ta cũng không nói nhảm,
ngày mai vừa lúc là một tháng một lần chợ quỷ mở rộng, các loại bảo vật cái gì cần có đều có, các loại thượng cổ bí bảo, thần đạo cấp pháp bảo, thậm chí ngay cả chín đại chí bảo đều có khả năng tìm được. Không biết tiểu hữu có hứng thú sao? Chín đại chí bảo? Nói đùa cái gì? Làm chín đại chí bảo là trên đường cái bắp cải thảo sao? Đối với Lao Quỷ Nhi lời nói này, mọi người khịt mũi coi thường. Ngay cả trên đường những người khác nhịn không được cười ra tiếng. Lao quỷ này lại tại gạt người rồi, chín đại chí bảo, lão tử tại Phong Đô thành dừng thời gian dài như vậy đều chưa nghe nói qua chuyện này. Chính là, mỗi lần hắn đều cầm cái này gạt người, có mấy người tin tưởng. Hắn còn không bỏ qua. Chết cười, mỗi lần hắn nói như vậy, người ta hỏi hắn khi nào chuyện đã xảy ra, cái nào món chí bảo. Hắn đều ấp úng nói không nên lời. Hạ, thông cảm một chút hắn đi, hắn cũng bất quá bị đời sống bức bách thôi. Chỉ là muốn kiếm chút linh thạch mà thôi. Nghe thanh âm của mọi người, La Ẩn cũng là dở khóc dở cười. Ngay tại lúc hắn vận dụng thượng cổ trọng đồng chuẩn bị nhìn tấu hắn nói láo lúc, lại phát hiện, hắn nói vậy mà đều là thật. Quỷ kia trong thành phố, thật sự có người từng chiếm được chín đại chí bảo, chương 128. Tiểu tử này sao như thế có lễ phép? Chương 128, tiểu tử này sao như thế có lễ phép? La Ẩn nghi ngờ nhìn về phía lão đầu, nhíu mày, nói: "Bọn họ đều nói ngươi là lừa đảo, cái này khiến ta làm sao tin tưởng ngươi?" Lão đầu nghe vậy nhịn không được lẩm bẩm vài câu, không vui liếc mắt một bên người qua đường, sau đó nhìn về phía La Ẩn, cười hắc hắc. "Tiểu lão ta cũng bất quá là nghĩ kiếm chút tiền thưởng thôi," lại nói: "Chợ quỷ chỗ kia, liền xem như không có chí bảo, cũng đáng giá đi một lần." La Ẩn không nhịn được khoát khoát tay: "Ta mặc kệ ngươi muốn làm gì, ngươi thì nói cho ta biết, kia xuất hiện tại chợ quỷ bên trong chín đại chí bảo, đến cùng là cái gì?" Mọi người thấy La Ẩn vậy mà biết hỏi vấn đề như vậy, nhịn không được cười nói: "Vị tiểu hữu này, ngươi hẳn là thật tin lão già này chuyện ma quỷ." "Đúng thế đúng thế, lão gia hỏa này canh giữ ở thành này môn không biết đã bao nhiêu năm, chỉ cần có một ngoại nhân đi vào, hắn thì cho người ta các loại đề cử, sau đó kiếm lấy linh thạch, như cái hát hướng dẫn du lịch dường như. Chủ yếu hắn đề cử chỗ, đều là mọi người đều biết ta." La Ẩn liếc bọn họ một chút, không để ý đến, mà là tiếp tục nhìn lão đầu. Lão đầu trừng mắt liếc nói chuyện những người kia, nói: "Các ngươi đánh rắm. Quỷ này thì còn không phải thế sao muốn vào liền vào." Sau đó lại nhìn về phía La Ẩn, san san cười một tiếng: "Ai nha, nói thật cho ngươi biết đi, kia chín đại chí bảo, đích thật là ta thuận miệng nói, nếu là thật theo chợ quỷ trong truyền tới rồi một kiện chí bảo, mọi người làm sao có khả năng không biết đấy." La Ẩn cười lạnh nhìn hắn: "Rốt cục có hay không có, trong lòng ngươi hiểu rõ, chẳng qua nếu là ngươi không muốn nói, ta cũng sẽ không ép ngươi." Tiếp lấy vô vô bờ vai của hắn, nói: "Được rồi, ta bây giờ còn có chuyện, và sự việc xử lý xong về sau, sẽ tới tìm ngươi." Dứt lời, liền chào hỏi Thượng Lăng Thanh Tuyết mấy người rời khỏi. Quỷ kia thị, La Ẩn ngược lại là rất có hứng thú đi xem. Bằng vào chính mình hệ thống, nói không chừng năng lực đãi đến vật gì tốt. Nhưng việc cấp bách vẫn là phải đi trước xem xét Tôn Dương Minh lúc này tình trạng. Nếu không phải như thế, La Ẩn cũng sẽ không đi vào Trung Châu cảnh về sau, trực tiếp tới Phong Đô Quỷ vực rồi. Theo lý thuyết nên đi trước Thiên Đạo Viện một chuyến. Hiện tại xem ra, chỉ có thể chờ đợi tìm hết Trường Sinh Thảo sau lại nói. "Công tử, ngươi tự mình đi lời nói, cũng phải cẩn thận một chút ta." Một đoàn người tìm một cái khách sạn ở lại, thấy La Ẩn phải rời khỏi, Linh Nhi nhịn không được quan tâm nói. La Ẩn cười lấy vuốt vuốt đầu của nàng: "Chính là bởi vì ta tự mình đi, mới thuận tiện đâu." "Được rồi, yên tâm đi, ta khẳng định sẽ cẩn thận." Dứt lời cũng không dừng lại thêm nữa, lẻ loi một mình rời đi Phong Đô Quỷ vực. Khi đi ngang qua cửa thành lúc, vừa nãy lao đầu kia tránh trong góc, thật sâu nhìn La Ẩn một chút. Tại La Ẩn sau khi rời đi, hắn lại từ xó xỉnh bên trong đi ra, tiến tới một vừa mới tiến thành tu sĩ bên cạnh, cười hì hì bắt đầu rồi chào hàng: "Sư đệ, cái đó gọi La Ẩn người trẻ tuổi, rốt cục sao trêu chọc đến chúng ta? Ta trên đường trở về nghe nói muốn toàn tông môn đối địch với hắn, vì sao a?" "Hạ, sư huynh ngươi vừa lịch luyện hết quay về có chỗ không biết, ước chừng nửa tháng trước, có một vị bất hủ cảnh cường giả đi vào chúng ta nộ tiên môn, uy hiếp chúng ta, để cho chúng ta đối với cái đó La Ẩn ra tay, nói là muốn trên người hắn bảo vật." Nộ tiên môn ngoài sân môn, một người thanh niên đẹp trai đang cùng một giữ cửa đệ tử bắt chuyện. "Bất hủ cảnh cường giả?" Người trẻ tuổi nghe vậy nhịn không được hít sâu một hơi, đồng tử đột nhiên co lại, vẻ mặt kinh ngạc. Canh cổng đệ tử gặp hắn cái phản ứng này cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng. "Không có cách, ai bảo chúng ta nộ tiên môn đã từng cùng hắn có thù đấy, bây giờ cũng bất quá là vì rồi tự vệ thôi." Người trẻ tuổi khẽ cho mày, nghi ngờ nói: "Cái đó bất hủ cảnh cường giả là ai a? Còn có thể là ai? Mấy ngày trước đây trừ ra cái đó tu La tộc Si Hắc Nham bên ngoài, cũng không có cái khác bất hủ cảnh cường giả xuất thế a?" Canh cổng đệ tử thành thật trả lời: "Si Hắc Nham." Người trẻ tuổi lẩm bẩm một tiếng, sau đó nói sang chuyện khác hỏi: "Ta nghe nói tông môn bắt cái cùng La Ẩn có liên quan người, dự định xử trí như thế nào a?" Canh cổng đệ tử lắc đầu: "Ta đây không được rõ lắm rồi, ta chỉ là cái trông coi sơn môn tiểu đệ tử thôi. Loại chuyện này ta còn tiếp xúc không đến, ngươi có thể đi hỏi một chút các trưởng lão." "Nói trưởng lão liền đến." "Hứa trưởng lão đến rồi, hắn mặc dù chỉ là cái ngoại môn trưởng lão, nhưng hẳn là cũng hiểu rõ a. Sư huynh ngươi có thể đi hỏi một chút hắn." Canh cổng đệ tử vừa dứt lời, một tướng mạo thường thường trung niên nhân đi tới. "Tú Vương Miệu quay về. Thế nào, lần lịch lãm này thu hoạch lớn không lớn?" Trung niên nhân đang nhìn đến Vương Miệu về sau, thần sắc vui mừng, mở miệng hỏi. Cái đó gọi Vương Miệu người trẻ tuổi cũng là cười cười, nói: "Thu hoạch thật lớn, cảm giác trở về bế quan một quãng thời gian, thực lực năng lực tăng lên không ít." "Ha ha ha ha. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Ta nộ tiên môn thế hệ trẻ tuổi trong, tiềm lực của ngươi lớn nhất, ngươi thế nhưng nộ tiên môn tương lai hy vọng a. Hảo hảo nỗ lực." Hứa trưởng lão cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Vương Miểu bả vai nói. Vương Miểu cười cười, sờ lên cái mũi nói: "Đúng rồi, Hứa trưởng lão, ta nghe nói ta tông môn bắt cái cùng La Ẩn có liên quan người, dự định xử trí như thế nào a?
Ồ,
áo, ngươi là nói tên kia a? Tên kia hay là ta tam trưởng lão bọn họ mang về đây này? Dựa theo môn chủ ý nghĩa, thật giống như là muốn và La Ẩn tiểu tử kia đến Trung Châu cảnh về sau, dùng lao ra hỏa kia uy hiếp hắn, đem hắn dẫn đến, sau đó ra tay với hắn. Hứa trưởng lão nói xong khoát khoát tay.
Hạ,
ngươi cũng biết, ta nộ tiên môn gây thù hằn vô số. Môn chủ vốn nghĩ dẫn người trực tiếp đi đem La Ẩn bắt, nhưng trong môn phái trưởng lão còn có môn chủ, một khi rời khỏi, chỉ lưu các ngươi những bọn tiểu bối này tại đây, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện. Vương Miểu như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Như vậy nói cách khác, trước lưu Tôn Dương Minh một cái mạng. Hứa trưởng lão nhẹ gật đầu, đó là tự nhiên, trước hết giết hắn cũng không có tác dụng gì, liền để hắn trước sống một hồi. Vậy được rồi, đúng, ta luyện thể còn thiếu một vị dược tài, ở dưới chân núi không có lấy, ta trước xuống núi lấy một chút dược liệu rồi. Trưởng lão, sư đệ, cáo tử. Vương Miểu để lại một câu nói về sau, liền vô cùng lo lắng rời đi. Hứa trưởng lão nhìn Vương Miểu bóng lưng, không nhịn được nói thầm. Tiểu tử này hiện tại sao như thế lễ phép? Lẽ nào cũng đúng thế thật lịch luyện thu hoạch. Bên kia, sau khi rời đi Vương Miểu, đi tới một chỗ địa phương không người, trên mặt hình dạng phát sinh biến hóa, biến thành La Ẩn dáng vẻ. Hắn đúng vậy La Ẩn. La Ẩn rời đi Phong Đô Quỷ vực về sau, trùng hợp bắt gặp nộ tiên môn người, thế là liền ra tay đem bọn hắn giết chết, cũng lưu lại một thoạt nhìn là đầu lĩnh. Một phen dò xét về sau, biến thành hình dạng của hắn, đi tới nộ tiên môn. Chẳng qua La Ẩn cũng không dám vào cửa, ảo giác đan lừa gạt một chút những cảnh giới này không cao tu sĩ thì cũng thôi đi. Nếu là bị nộ tiên môn nội môn trưởng lão có lẽ môn chủ gặp được, kia tất nhiên sẽ lộ tẩy. Cho nên hắn liền tại sơn môn chỗ, nghĩ thử vận khí một chút, không ngờ rằng may mắn như vậy, vừa vặn đụng phải cái đó Hứa trưởng lão. Còn tốt, Tôn trưởng lão không sao là được. Tất nhiên nhất thời bán hội không chết được, La Ẩn cũng liền hơi yên lòng. Và tìm thời cơ, lại đi đem hắn cứu ra. Nhưng hắn không ngờ rằng là, nộ tiên môn lại cùng Si Hắc Nham có liên hệ. Nhìn tới, lão gia hỏa kia là tặc tâm bất tử a. Trước đây La Ẩn muốn đi qua tìm đạo cô giúp đỡ, nhưng mà thực sự không nghĩ thiếu nàng quá nhiều ân tình, cho nên vẫn là không có đi. Về đến Phong Đô Quỷ vực, vừa tiến vào cửa thành, La Ẩn liền nhìn thấy cái đó sợ hãi rụt rè ông lao đang nhìn đến La Ẩn về sau, hắn lập tức muốn ẩn nút, lại bị La Ẩn ánh mắt cho chấn trụ, sững sờ ngay tại chỗ. Đúng lúc này La Ẩn thân hình lóe lên, đi tới bên cạnh hắn, bàn tay lớn bắt lấy rồi cổ áo của hắn, cười nói: "Đi thôi, tìm một chỗ không người, hảo hảo tâm sự." Chương 129. Tiến về chợ quỷ, lại xuất hiện đại khí vận người. Chương 129. Tiến về chợ quỷ, lại xuất hiện đại khí vận người. Hắc ngõ hẻm chỗ sâu, một đạo còn xuống thân ảnh đứng ở một đạo tư thế thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi trước mặt đối mặt La Ẩn chất vấn, lao đầu định nọt cười nói: "Tiểu hữu, ngươi làm cái gì vậy a? Ta không phải đều nói sao, kia thật chỉ là ta biên ra tới thôi." La Ẩn cười lạnh nhìn hắn, đối với hắn lời nói này, hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng. Người khác có thể cho rằng chợ quỷ đi ra chín đại chí bảo là lão quỷ này biên, nhưng La Ẩn hiểu rõ, đó là thật. Hiện tại nơi này cũng không có người nào khác rồi, ngươi sẽ không cần cho ta trang. Có phải thật vậy hay không, ngươi trong lòng mình hiểu rõ. Không nên ta sử dụng thủ đoạn, ngươi mới bằng lòng nói ra sao? La Ẩn đấy mắt hiện lên một vòng hàn mang, linh lực không ngừng mà ở lòng bàn tay ngưng tụ, giống như một giây sau muốn đối với lão quỷ ra tay. Lão quỷ vội vàng đưa tay ngắt lời: "Đừng đừng đừng, có chuyện nói rõ ràng, động thủ cũng không cần phải. Ta là nghĩ cùng ngươi nói rõ ràng, thế nhưng ngươi không phải không nói sao?" La Ẩn giống như cười mà không phải cười nhìn hắn. Lão quỷ nghe vậy đập đi miệng, cười khổ nói: "Tất nhiên tiểu hữu thật muốn biết, kia tiểu lão ta cũng liền không che giấu. Chợ quỷ trong, quả thực xuất hiện qua một chí bảo. Chẳng qua khoảng cách hiện tại đã không biết đi qua bao nhiêu năm tháng rồi. Còn giống như là chợ quỷ vừa mới xuất hiện đoạn thời gian kia, có nhân tộc tu sĩ tại chợ quỷ thượng đãi đến bảo bối. Mới đầu cũng không có ai biết vật bảo bối là chín đại chí bảo một trong. Bao gồm nhân tộc kia tu sĩ cũng không biết, thẳng đến về sau, vật bảo vật thượng cấm chế tiêu tán, nhân tộc kia tu sĩ mới phát hiện, chính mình đãi trở về bảo bối, lại là một kiện chí bảo. Cũng chính bởi vì vậy, chuyện này mới có rất ít người biết. Nếu tại chợ quỷ trong thì để người ta biết vật kia là chí bảo lời nói, hắn làm sao có khả năng mang đi? Những người khác làm sao có khả năng không biết chuyện này?" Lão đầu nói xong, trên mặt lần nữa lộ ra bộ kiên định nọ cười đến, nhìn La Ẩn, cẩn thận nói ra: "Tiểu hữu, ta đều nói xong rồi, năng lực thả ta đi sao?" La Ẩn nghe vậy nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường đường cong, nói ra: "Tất nhiên những người khác không biết chuyện này, vậy ngươi lại là làm sao mà biết được đâu?" "Ta, ngươi chính là năm đó nhân tộc kia tu sĩ a?" Lời này vừa nói ra, lão đầu sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng che giấu nói: "Làm sao có khả năng? Ta nếu ra hỏa kia lời nói, có rồi một kiện chí bảo, chẳng phải là một bước lên mây, đâu còn năng lực luân lạc tới loại tình trạng này." Nhưng mà đối với lời này, La Ẩn lại là cười cười, có thượng cổ trọng đồng hắn, tự nhiên là đã nhìn ra lão đầu đây là đang nói dối, chẳng qua La Ẩn cũng không có vạch trần hắn, mà là khoát khoát tay nói ra: "Được rồi, ta mặc kệ người kia có phải hay không là ngươi, ta đối với ngươi lấy được vật chí bảo cũng không có hứng thú, ngươi đem bước vào chợ quỷ phương pháp nói cho ta biết đi." Lão đầu thấy thế lập tức nhẹ nhàng thở ra, vội vàng xuất ra một la bàn đến, nói ra: "Đây là dẫn đường la bàn, đợi đến tháng này đêm trăng tròn, dựa theo la bàn chỉ dẫn, có thể bước vào chợ quỷ rồi." Tiểu lão ta nói thêm lời miệng, tại chợ quỷ trong, nhìn chúng cái quái gì thế trực tiếp mua, tuyệt đối không nên đến hỏi thứ này có làm được cái gì. La Ẩn tiếp nhận la bàn, hiếu kỳ nói: "Ồ, vì sao?" Lão đầu thần bí hề hề nói ra: "Bởi vì đây là chợ quỷ quy củ, một khi lắm miệng, rồi sẽ phát động phát tắc, cho dù ngươi là phong hầu phong vương cảnh cường giả, cũng rất có thể chết ở đây." La Ẩn nhíu mày, có chút buồn bực đây là cái gì kỳ kỳ quái quái quy củ. Chẳng qua đã có quy củ này, vậy hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến đi đụng vào, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. nói không chừng đến lúc đó còn có thể đãi đến cái có thể đem Tôn Dương Minh cứu ra bà bối.
Được rồi, ngươi có thể đi rồi.
La Ẩn đối lao đầu khoát khoát tay. Lao đầu như chút được cái nặng, liền vội vàng xoay người rời khỏi. Nhìn lao đầu bóng lưng rời đi, La Ẩn đấy mắt hiện lên một vòng tinh quang. Hắn vừa nãy thôi diễn một phen lão nhân này mấy ngày sắp tới nhân sinh, phát hiện lão nhân này lại cũng sẽ bước vào cái đó trường sinh thảo bí cảnh. Thế nhưng kiểm tra lão nhân này tin tức lúc, không hề có phát hiện hắn tu luyện thần thể a. Vậy xem ra thì chỉ có một khả năng rồi, có chín đại chí bảo, cũng được, bước vào cái đó bí cảnh. Tháng này đêm trăng tròn sao? La Ẩn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời đó không phải là ngày sau. Về đến khách sạn, hai ngày sau, La Ẩn chính là trong tu luyện vừa qua. Huyết hoàng thần truyền hấp thụ cũng mới gặp hiệu quả. Linh hải không biết huyết trương to được bao nhiêu lần, ngay cả huyết mạch cũng giống như muốn lấy được cải thiện. Lại theo đuổi cái một quãng thời gian, chỉ sợ cũng có thể thu được phượng hoàng khả năng rồi. Hai ngày sau, đêm trăng tròn. Công tử, hôm nay chúng ta là muốn đi chợ quỷ sao? Linh Nhi thanh tú động lòng người đứng ở La Ẩn bên cạnh, tò mò hỏi. Tiêu Vũ Nhu ôm khuôn mặt nhỏ có chút sợ sệt, tựa hồ đối với chợ quỷ cảm thấy sợ hãi. Lăng Thanh Tuyết ngược lại là vẻ mặt sao cũng được. Ân, đợi lát nữa đi theo cái này La bàn chỉ dẫn là được, đến lúc đó đến rồi chợ quỷ, không nên hỏi chủ quán vấn đề. La Ẩn nhẹ gật đầu nói, sau đó xuất ra cái đó La bàn. Nguyệt Huy tung xuống, rơi vào La bàn phía trên, La bàn phát ra một hồi ông minh chi thanh. Sau đó một đạo tinh tế trùng sáng, theo La bàn trong bắn ra, chỉ hướng một cái phương hướng. Bên ấy, La Ẩn nói một tiếng, dựa theo La bàn chỉ dẫn, hướng phía cái hướng kia tiến đến, Lăng Thanh Tuyết ba người vội vàng đi theo ước chừng đi rồi nửa canh giờ, mọi người tiến nhập một đoàn trong sương mù. Thấy không rõ chung quanh bất luận cái gì cảnh tượng, ngay cả còn ở đó hay không thành nội, đều không được biết. Mà La bàn chỉ dẫn, cũng là đến đây là kết thúc. Ta ta, chúng ta đây là ở đâu a? Tiêu Vũ Nhu run rẩy ôm lấy Linh Nhi cánh tay, có chút hoảng sợ. La Ẩn nói ra, đừng lo lắng, và này đoàn sương mù tiêu tán về sau, chúng ta liền đến chợ quỷ rồi. Vừa dứt lời, chung quanh sương mù lập tức tiêu tán, chung quanh trong nháy mắt đèn đuốc sáng trưng, giống như đi tới phố xá sầm uất trong. Mấy người cũng là có hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng khi bọn họ thấy rõ ràng tình huống chung quanh về sau, thần kinh lại là lần nữa căng cứng. Bởi vì nơi này, tất cả quầy hàng, bán đồ vậy mà đều là từng cỗ bạch cốt. Làm La Ẩn bọn họ sau khi xuất hiện, chung quanh bạch cốt đều đồng loạt hướng phía bọn họ nhìn sang, chúng nữ lập tức một hồi rùng mình. Chẳng qua cũng may chỉ một cái liếc mắt, một chút qua đi, bọn họ cũng đều quay đầu đi, giống như cái gì cũng không có xảy ra giống nhau. La Ẩn lúc này nhìn một chút chung quanh, trừ đó ra, chủ quán bên ngoài, khách nhân cũng không tính nhiều. Với lại đại bộ phận cũng đều là quỷ tộc tu sĩ, từng cái âm khí nặng nề, bầu không khí để người có chút khó chịu. Đi thôi, trước đi dạo một vòng. La Ẩn nói một tiếng, mang theo Lăng Thanh Tuyết ba người hướng phía chợ quỷ chỗ sâu đi đến. Còn đi không bao lâu, hắn đột nhiên đem ánh mắt ổn định ở cách đó không xa trên người một người đó là một nhìn lên tới rất trẻ tu sĩ, hơn nữa còn là nhân tộc. Tại hắn quanh thân, hoa quang vờn quanh, bảo khí hiện hiện đại khí vận người. La Ẩn vội vàng xem xét lên tin tức của hắn, phát hiện hắn lại là khí vận chi tử, chương 130. Linh Nhi thức tỉnh trí nhớ kiếp trước phương pháp, phù diêu thánh địa khách không mời mà đến. Chương 130, Linh Nhi thức tỉnh trí nhớ kiếp trước phương pháp, phù diêu thánh địa khách không mời mà đến. Tính danh, Lục Nguyên. Thiết lập nhân vật, khí vận chi tử. Cảnh giới, phong hầu cảnh nhất trọng. Thể chất, kim cương thần thể. Khí vận giá trị, 6100, màu vàng kim. Thiên phú, đế cấp. Có phải bắt đầu thiên mệnh tôi diễn? La Ẩn hai mắt híp lại, nhìn chăm chú Lục Nguyên bóng lưng, hắn là không ngờ rằng, lại năng lực ở chỗ này gặp được mới khí vận chi tử. Gia hỏa này tu luyện là kim cương thần thể, chắc hẳn đi vào quỷ này vượt mục đích, cũng là vì rồi trường sinh thảo a. Chẳng qua mặc kệ hắn mục đích là cái gì, tất nhiên bị chính mình gặp phải, kia cơ duyên của hắn cũng đừng hỏng. La Ẩn đấy mắt hiện lên một vòng hàn mang, bắt đầu thôi diễn lên Lục Nguyên nhân sinh ngày thứ nhất. Lục Nguyên tại chợ quỷ trong si khu một bộ không đầu bạch cốt quầy hàng thượng mua xuống một đồng hắc thạch, sau đó về đến Phong Đô thành. Ngày thứ hai, Lục Nguyên dốc lòng tu luyện. Ngày thứ ba, Lục Nguyên dốc lòng tu luyện. Ngày thứ tư, Lục Nguyên dốc lòng tu luyện. Nhìn Lục Nguyên về sau 4 ngày nhân sinh quỹ đạo, La Ẩn lông mày chăm chú nhăn lại. Gia hỏa này làm cho gì? Đến chợ quỷ liền mua một đồng hắc thạch, cũng không biết là có làm được cái gì, sau khi trở về vẫn tu luyện. Cái này khiến La Ẩn có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Dứt khoát không suy nghĩ nhiều, tiếp tục nhìn xuống ngày thứ 5, Lục Nguyên bước vào ứng Phong Đô thành thành chủ mời, bước vào bí cảnh. Ngày thứ 6, Lục Nguyên tại bí cảnh trong tiêu diệt một con có viễn cổ thôn thiên mãng huyết mạch ma giao, thu hoạch tương đối khá. Ngày thứ 7, Lục Nguyên vì một quả chu hoa quả cùng người khác xảy ra tranh chấp, bị một đám người vây khốn, sau đó bằng vào bí thuật thoát khỏi. Ngày thứ 8, Lục Nguyên đi tới bí cảnh bên trong cấm khu, sử dụng theo trợ quỷ trong đãi tới hắc thạch, tiến nhập luân hồi cổ điện, thức tỉnh rồi kiếp trước thực lực. Ngày thứ 9, Lục Nguyên rời khỏi luân hồi cổ điện, lực áp mọi người, đem đuổi giết hắn người toàn bộ giết chết. Ngày thứ 10, Lục Nguyên tại một chỗ khe núi tìm được rồi thành chủ cần đoạn hồn hoa. Ngày thứ 11, Lục Nguyên cũng không thu hoạch. Ngày thứ 12, Lục Nguyên biết được có người tìm được trường sinh thảo, thông tin một khi thả ra, tất cả mọi người tiến đến tranh đoạt. Hôn chiến bắt đầu. Ngày thứ 13, Lục Nguyên vì vô địch chi tư, nghiền ép mấy người, đoạt đến trường sinh thảo. Chuẩn bị rời khỏi bí cảnh. Ngày thứ 14, Lục Nguyên rời khỏi bí cảnh, đem đoạn hồn hoa giao cho thành chủ về sau, bắt đầu ẩn dưỡng trường sinh thảo. Ngày thứ 15, Lục Nguyên tiếp tục ẩn dưỡng trường sinh thảo. Thôi diễn kết thúc. La Ẩn nhíu chặt lông mày thư giãn ra. Đồng thời trong lòng âm thầm kinh ngạc. Luân hồi cổ điện, thức tỉnh kiếp trước thực lực. Nếu là mang Linh Nhi đi lời nói, chẳng phải là có thể khiến cho Linh Nhi thức tỉnh nàng trí nhớ của kiếp trước cùng thực lực. Nói như vậy, ra đây về sau, nghĩ giải cứu Tôn trưởng lão không phải liền là dễ như trở bàn tay. Cái đó bí cảnh không chỉ có là chỉ có tu luyện thần thể người mới có thể vào trong, chỉ cần trên người mang theo một kiện chí bảo, cũng có thể bước vào, đến lúc đó đem trấn ngục ấn giao cho Linh Nhi, có thể mang nàng tiến vào. Một cái kế hoạch lặng yên tại La Ẩn trong lòng đã định. Chẳng qua đây hết thảy tiền đề, nhất định phải lấy được trước khối kia hắc thạch. Tuyệt đối không thể nhường Lục Nguyên vượt lên trước rồi. Các ngươi lời đầu tiên mình đi dạo, ta đi một lát sẽ trở lại. La Ẩn thấy Lục Nguyên đã hướng phía Si Khu đi đến, vội vàng hướng nhìn chúng nữ nói: "Chợ quỷ tổng cộng có Si Mị võng lượng 4 khu vực, Si Khu cách nơi này có không ít khoảng cách, còn kịp." Thấy La Ẩn như thế vội vàng, Lăng Thanh Tuyết nhịn không được hỏi: "Làm sao vậy?" "Có một vật, ta phải nhanh một chút mua lại, nếu không liền bị người khác mua đi rồi, không giải thích được nhiều như vậy, ta đi trước." La Ẩn để lại một câu nói về sau, liền vội vàng rời khỏi. Rất nhanh liền đi tới Si Khu. Nơi này cùng loại với kiếp trước phiên chợ, mỗi cái quầy hàng trên đều có một ít tạp vật, cùng một bộ bạch cốt chủ quán. Những thứ này bạch cốt có không có cánh tay, có không có chân, có khung xương rất lớn, có khung xương xíu xiu. Mặc dù đều là bạch cốt, nhưng năng lực rất rõ ràng phân ra khác nhau tới. Quầy hàng thượng phần lớn là một ít tạp vật, công pháp cái gì, không tại phiến khu vực này. Lúc này Lục Nguyên còn chưa tới, La Ẩn vội vàng tìm kiếm rồi cô kia không đầu bạch cốt đi dạo một vòng về sau, hắn phát hiện ba bộ không đầu bạch cốt. Cuối cùng đem mục tiêu khóa chặt tại rồi khung xương lớn nhất bộ bạch cốt kia trên người. Bởi vì hắn quầy hàng bên trên, bay lây hình thủ kỳ quái tảng đá. Mà đá màu đen, cũng không biết, La Ẩn cũng không biết là người nào. Thừa dịp Lục Nguyên còn không có đến, La Ẩn đi tới, vừa định mở miệng hỏi, bên cạnh đột nhiên vang lên một thanh âm tới. Những đá này có làm được cái gì a? La Ẩn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một bên đứng một tướng mạo thường thường nam tử, nhìn lên tới tựa hồ là tu sĩ nhân tộc. Nhưng mà một giây sau, người này đồng tử đột nhiên phóng đại, trên mặt lộ ra một bộ kinh hãi nét mặt, sắc mặt tím lại, hai tay đột nhiên che cổ của mình. Tại cổ của hắn chỗ, từng đạo quỷ thủ lớn nổi lên. Rất nhanh, người kia liền khí tuyệt bỏ mình. La Ẩn chợt nhớ tới lão đầu kia đã nói, muốn mua gì, trực tiếp mua, tuyệt đối không nên hỏi. Vừa rồi chính mình kém chút hỏi ra lời rồi, khá tốt người này thay mình ngăn cản một kiếp. La Ẩn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sau đó ánh mắt nhìn về phía quầy hàng tảng đá, lại ngẩng đầu nhìn chủ quán, cũng không nói thêm lời. Trực tiếp dựa theo quầy hàng thượng giá cả, đem linh thạch giao vào chủ quán trong tay. Tiếp lấy đem quầy hàng thượng đá màu đen toàn bộ thu vào trong túi. Thà rằng sai thu 1000, cũng tuyệt đối không buông tha một. Sau khi trở về sẽ chậm chậm phân biệt cũng không một đinh. Tiệt hồ Lục Nguyên cơ duyên thành công, Lục Nguyên khí vận giá trị 300, ký chủ khí vận giá trị 300, thiên mệnh giá trị 800, ban thưởng cựu diệp kiếm thảo một mảnh, ở trong chứa kiếm ý. Tại hắc thạch tồn vào không gian chứa vật về sau, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Nghe được cái này ban thưởng, La Ẩn nhịn không được vui mừng. Lại là một đạo cựu diệp kiếm ý, dung hợp về sau, thực lực mình đều sẽ tăng lên nữa một mảng lớn. Cùng lúc đó, Lục Nguyên thân ảnh xuất hiện ở La Ẩn cách đó không xa, La Ẩn cũng là trước tiên chú ý tới hắn. Tại hắn còn chưa phát hiện chính mình lúc, La Ẩn lập tức rời đi cái này quầy hàng. Bây giờ không phải là đánh cỏ động rắn lúc, còn không thể nhường Lục Nguyên phát hiện chính mình tồn tại. La Ẩn nhanh chóng rời khỏi, đường cũ trở về, tìm được rồi Lăng Thanh Tuyết mấy người. "Tốt, hoàn thành, cùng nhau tại đây chợ quỷ trong dạo chơi đi." Về đến Lăng Thanh Tuyết ba người phía sau người, La Ẩn liền cùng với các nàng tại đây chợ quỷ trong bắt đầu đi dạo. Cùng lúc đó, Bắc Tiên Cảnh, Phù Diêu Thánh Địa. Lúc này Lạc Thiên Thu vừa mới về đến Phù Diêu Thánh Địa, còn không đợi nàng chỉnh đốn một phen, liền bị Phù Diêu Thánh Chủ gọi tới đi vào Phù Diêu Đại Điện. Lạc Thiên Thu thấy nơi này trừ ra Phù Diêu Thánh Chủ cùng mỗi cái trưởng lão ngoài ra, còn nhiều thêm một lão hầu, cùng với mấy cái khí chất ung dung hoa quý trung niên thiếu phụ. Làm nàng thấy rõ ràng bà lão kia hình dạng về sau, đôi mắt đẹp hơi rung, vô thức dừng một chút thân hình, đáy mắt hiện lên một vòng ngưng trọng. Vì bà lão kia không phải người khác, đúng vậy lúc đó trong Thiên Hương lâu, hỏi Lăng Thanh Tuyết tung tích tiên nữ cung người, chương 131. Thiên nữ cung khách khanh trưởng lão, Lăng Thanh Tuyết xảy ra chuyện rồi. Chương 131, thiên nữ cung khách khanh trưởng lão, Lăng Thanh Tuyết xảy ra chuyện rồi. Nàng nhóm sao lại tới đây? Lạc Thiên Thu sinh lòng hoài nghi, đại mi cao lại, ngẩng đầu nhìn về phía bưng ngồi ở chủ vị thượng Lạc Thiên Hà. Không hề có qua nét mặt của Lạc Thiên Hà trong phát hiện manh mối gì. Thế là nàng đành phải giả bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ, nhấc chân đi về phía rồi châu ngồi bên cạnh ngồi xuống. Thiên Thu, quay về rồi. Lạc Thiên Thu nhập tọa về sau, Lạc Thiên Hà trên mặt lộ ra một tia quan tâm nụ cười, hỏi. Lạc Thiên Thu khẽ gật đầu, cũng không nhiều lời. Lạc Thiên Hà thấy thế cũng không nói thêm lời, hướng phía Lạc Thiên Thu giới thiệu nói. Đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Trung Châu cảnh đế thống tiên môn, thiên nữ cung khách khanh trưởng lão, Quan Nhị Thanh. Sau đó lại nhìn về phía Quan Nhị Thanh, khẽ cười nói. Quan trưởng lão, đây là tiểu nữ, ngài có vấn đề gì, cứ hỏi đi. Quan Nhị Thanh nghe vậy khẽ gật đầu, hướng phía Lạc Thiên Thu nhìn sang. Trung Châu cảnh, Phong Đô quỷ vực, Phong Đô thành. Hừ, liền biết lão đầu kia là gạt người, chợ quỷ không tốt đẹp gì chơi, căn bản cũng không có đồ tốt, càng đừng nói cái gì chín đại chí bảo rồi. La Ẩn một đoàn người đã theo chợ quỷ trong trở lại đến khách sạn, Linh Nhi sầu não gật ức quyết miệng nói. La Ẩn nhìn nàng dáng vẻ đó, nhịn không được bật cười nói. Ngươi làm chín đại chí bảo là trên đường cái bắp cải thảo sao? Nói nhặt thì nhặt, tất cả thánh huyền giới tổng cộng cũng mới 9 kiện, bây giờ nói không định đô đã có chủ rồi. Linh Nhi chống rồi chống miệng, vuốt vuốt trên tay theo chợ quỷ trong mua được một cái ngọc châm, mặt giãn ra cười nói. Kỳ hỉ, người ta tức là nói nha. La Ẩn bất đắc dĩ cười một tiếng, nói. Được rồi, các ngươi chờ đợi ở đây, ta còn có chút việc. Nói xong, liền một thân một mình về tới chính mình căn phòng, tiếp lấy đem những kia hắc thạch đều đưa ra, bắt đầu nghiên cứu suy nghĩ, rốt cục cái nào đồng hắc thạch mới là Lục Nguyên sử dụng khối kia. Thời gian thoáng qua liền mất, rất nhanh 2 ngày trôi qua, La Ẩn tại hệ thống dưới sự trợ giúp, theo một đống hắc thạch trong, lựa chọn sử dụng rồi 3 khối lưu tại trên người. Hệ thống cũng vô pháp phân rõ cái nào một đồng mới là hữu dụng khối kia, chỉ có thể dùng phương pháp bài trừ thu nhỏ phạm vi. Trong 2 ngày thời gian còn lại, hắn liền trong tu luyện vượt qua. Ngày thứ 3, La Ẩn ra khỏi phòng, nhìn ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ tam nữ, hiếu kỳ nói: "Chuyện gì? Vui vẻ như vậy?" Lời này vừa nói ra, Lăng Thanh Tuyết thần sắc trong nháy mắt lạnh xuống. Cái này khiến La Ẩn có chút không mò ra con đường, chính mình cũng không chọc giận nàng a, ngược lại là Linh Nhi nhạy cơn nói: "Công tử, công tử, Thanh Tuyết tỷ tỷ xảy ra chuyện, nàng có tin vui." Lời này vừa nói ra, Lăng Thanh Tuyết gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng, oán trách liếc nhìn Linh Nhi một cái, sau đó lại liếc qua La Ẩn, quay đầu đi chỗ khác. La Ẩn nghe vậy đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt mừng rỡ: "Thật, ngươi không có gạt ta a?" Linh Nhi trợn nhìn La Ẩn một chút: "Công tử, Linh Nhi làm sao có khả năng đối với chuyện như thế này gạt ngươi chứ?" La Ẩn lập tức hít sâu một hơi, vững vàng sau hướng phía Lăng Thanh Tuyết đi tới. Hắn và Lăng Thanh Tuyết có quá nhiều lần trải nghiệm, cũng không có làm qua phòng hộ biện pháp. Hoặc nói, hắn loại cường giả cấp bậc này, căn bản không cần phòng hộ biện pháp, chỉ cần hắn nghĩ, cũng không cần trúng đầu. Nhưng hắn vẫn tưởng, nhưng cũng không dễ dàng như vậy. Thực lực càng là cường đại, năng lực mang thai tỷ lệ chính là càng nhỏ. Bây giờ năng lực mang thai hài tử, La Ẩn tự nhiên là mừng rỡ như điên. Thấy La Ẩn đến, Lăng Thanh Tuyết lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, cũng không để ý tới. Trong lúc nhất thời, La Ẩn có chút lúng túng, vừa nâng lên tay, không chỗ sắp đặt. Bình thường như vậy hắn khẳng định thì thái độ cường ngạnh đem Lăng Thanh Tuyết ôm rồi. Nhưng là bây giờ, hắn chẳng biết tại sao, không dám làm loạn. Cái đó, ta không định muốn đứa nhỏ này rồi. Lăng Thanh Tuyết đột nhiên mở miệng nói. Ngươi điên rồi. La Ẩn nghẹn nào. Lăng Thanh Tuyết hừ lạnh một tiếng, nói. Hừ. Làm sao vậy? Dù sao ngươi đối với ta cũng không có gì. La Ẩn vội vàng ngắt lời nói. Dừng lại. Ta trước kia một lúc bắt đầu thái độ đối với ngươi là có chút ác liệt, nhưng lúc đó tình huống đặc thù mà. Bây giờ không phải là tốt hơn nhiều sao? Nghe lời, hài tử ta thì lưu lại đi, có được hay không vậy? Ta thân ái sư tôn lão bà. Nghe được La Ẩn buồn nôn xưng hô, Lăng Thanh Tuyết gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng, tâm bận điều ý loạn. Linh Nhi cùng Tiêu Vũ Nhu ở một bên cũng là không nhịn được cười. Một lát sau Lăng Thanh Tuyết tỉnh táo lại, có chút ghét bỏ nói: "Ai bảo ngươi như vậy gọi ta? Buồn nôn chết rồi." Sau đó trên mặt lại hiện ra một vòng ngạo kiểu nét mặt, nói: "Về phần lưu không lưu, vậy phải xem biểu hiện của ngươi rồi, nếu ngươi hay là giống như kiểu trước đây cố tình gây sự." Lăng Thanh Tuyết nói xong, nhìn về phía La Ẩn, cho hắn một lặng lẽ. Thực chất nàng vốn chỉ là nói một chút thôi, con của mình nàng làm sao có khả năng không muốn. Nàng chỉ là muốn theo La Ẩn nơi này, đoạt lại quyền chủ động. Hiện tại xem ra, có chút hiệu quả. La Ẩn liên tục gật đầu. Tất nhiên, yên tâm, về sau ta sẽ không để cho các ngươi nhận một tia ủy khuất. Lăng Thanh Tuyết nũng nịu nhẹ nói, thứ này còn tạm được. 2 ngày sau, La Ẩn liền hầu ở Lăng Thanh Tuyết bên cạnh, tăng lên một chút 2 người tình cảm. Mãi đến khi ngày thứ 3, một con tiểu quỷ khôi lỗi xuất hiện ở La Ẩn trong phòng. La Ẩn hiểu rõ, Phong Đô thành thành chủ muốn triệu tập mọi người rồi. Cái đó bí cảnh, muốn mở ra. Linh Nhi, ngươi theo ta đi một chuyến. 2 người các ngươi trước hết đợi tại trong khách sạn, cũng là đừng đi. La Ẩn dặn dò, sau đó mang lên có chút tỉnh tỉnh Linh Nhi, đi tới Phong Đô thành thành chủ chỉ định tốt địa điểm. Công tử, ngươi tại sao muốn mang ta lên a? Một chỗ trên quảng trường, 2 người đứng ở trong góc nhỏ, Linh Nhi nhìn về phía La Ẩn, nghi ngờ nói: "Tại trước bọn họ phương còn có không ít người, phần lớn là tu luyện thần thể tu sĩ, chẳng qua không ít đều là ngay cả tiểu thành thần thể đều không có tu luyện tới." La Ẩn ngược lại là chú ý tới 2 người quen, cũng không tính được người quen, chính là hắn biết nhau mà thôi. Một chính là cái đó đưa hắn ở cửa thành ngăn lại lão đầu, một cái khác thì là Lục Nguyên rồi. La Ẩn theo những người kia trên người thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Linh Nhi, trả lời: "Chờ một chút ta cho ngươi một kiện chí bảo, ngươi theo ta cùng nhau bước vào bí cảnh." "A, có thể. Thế nhưng ta với công tử ngươi đi vào chung lời nói, sẽ không thêm phiền sao? Thực lực của ta." Linh Nhi có chút lo lắng nói. Nàng mặc dù tu luyện rất nhanh, nhưng ở nơi này, căn bản không tính là cái gì. Dù sao mới tu luyện rồi không đến 1 năm, lại nhanh năng lực nhanh đến đi đâu. Nàng vô cùng lo lắng cho La Ẩn ngang chân. La Ẩn cười lấy lắc đầu. "Tất nhiên sẽ không. Vậy công tử, tại sao muốn ta cùng theo một lúc vào trong a?" "Vì ở trong đó có đồ vật đối với ngươi hữu dụng." La Ẩn vừa dứt lời, một đoàn hắc vụ xuất hiện ở quảng trường trên đài cao. Hắc vụ dần dần ngưng tụ thành một bóng người có chút mơ hồ, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thể theo thân hình thượng suy đoán ra, đại khái là cái nam tính. Người này hẳn là Phong Đô thành thành chủ rồi. Tất nhiên tất cả mọi người đến rồi, vậy bản tọa cũng không nhiều lời, bí cảnh cửa vào lập tức mở ra, bản tọa chỉ cần bên trong một vật, đoạn hồn hoa. Đây là đoạn hồn hoa dáng vẻ, chư vị ai có thể giúp đỡ mang ra, đến lúc đó, năng lực hiệu lệnh 10 vạn âm binh lệnh bài, liền tặng cho hắn. Tất nhiên, bí cảnh trong còn có trường sinh hảo, bản tọa sẽ không lừa các người, hy vọng các ngươi có thể được đến. Thanh chủ mở miệng, thanh âm khàn khàn truyền khắp toàn trường. Vừa dứt lời về sau, quảng trường đột nhiên tách ra thần mang, tựa hồ là một truyền tống trận pháp. Một giây sau, mọi người liền bị truyền tống đến rồi dã ngoại hoang vu ở chỗ này, một đạo kim sắc bí cảnh cửa vào, phiêu phủ ở giữa không trung. Chương 132. Bước vào bí cảnh, cấm khu thông tin. Chương 132. Bước vào bí cảnh, cấm khu thông tin. Mọi người ở đây phần lớn ngạo khí nghiêm nghị, mới đầu nghe được Phong Đô thành thành chủ giọng nói còn có chút bất mãn, thậm chí đã có người có rồi đem đoạn hồn hoa chiếm làm của riêng ý nghĩ. Dù sao vậy cũng đúng một gốc tiên thảo. Nhưng giờ phút này bí cảnh cửa vào xuất hiện, bọn họ cũng không nghĩ nhiều nữa. Một gã đại hán thừa dịp mọi người còn chưa phản ứng, liền muốn nhìn vượt lên trước một bước vào bí cảnh, mạnh liền xông ra ngoài. Mà ở hắn vừa muốn bước vào bí cảnh cửa vào lúc, Phong Đô thành chủ lại là chậm rãi tay giơ lên, một đạo quỷ khí theo hắn lòng bàn tay bắn ra, đem tên kia đại hán ngạnh sinh sinh cản lại. La Ẩn thấy cảnh này mí mắt có hơi giật mình. Nhìn tới cái này thành chủ cũng không phải bình thường người đâu, đại hán kia chính là toái tinh thần thể tiểu thành người, toái tinh thần thể lực phá hoại cực mạnh, đại thành sau đó, thậm chí có thể một chỉ nghiền nát ngàn vạn tinh thần. Tiểu thành cũng là uy lực vô tận, nhưng mà lại bị này Phong Đô thành thành chủ như thế tùy tiện cả lại. Chẳng qua nghĩ kỹ lại, thực ra cũng không tính kỳ lạ. Dù sao nơi này là Trung Châu cảnh, mà Phong Đô thành cũng coi là một tương đối lớn thế lực, nếu là thành chủ ngay cả chút thực lực ấy đều không có, đó mới kỳ lạ đấy. Cùng lúc đó, Phong Đô thành chủ mở miệng nói chuyện rồi. Chư vị đều là tu thần thể người, tâm cao khí ngạo, thực lực bất phàm. Chẳng qua bản tọa vẫn là phải nhắc nhở các vị một câu, nếu là ở bí cảnh trong tìm được kết thúc hồn hoa tư tàng không giao, trừ phi ngươi là đại thành thần thể, bằng không, nghĩ rời đi nơi này, cũng là muốn nỗ lực một chút đại giới. Lời này có ý uy hiếp, mọi người hai mắt híp lại, lại không nói thêm gì đại thành thần thể, há lại dễ dàng như vậy tu luyện thành. Vạn cổ đến nay, người nào đại thành thần thể người sở hữu không phải trấn áp một phương, thiên cổ lưu danh. Có thể kia lại có mấy người? Bây giờ tồn thế đại thành thần thể người sở hữu, không vượt qua ba người. Tốt, chư vị, bước vào bí cảnh đi. Phong Đô thành chủ lưu lại những lời này về sau, liên hóa thành một đoàn hắc vụ tiêu tán. Mọi người cũng là phản ứng, hướng phía bí cảnh cửa vào dũng manh lao tới. La ẩn nắm linh nhi tay, lặng lẽ quan sát đến Lục Nguyên động tĩnh, tại đối phương khởi hành một sát na, La ẩn liền đi theo. Tại Lục Nguyên bước vào bí cảnh lúc, La ẩn cùng Linh Nhi cũng theo sát phía sau bước vào. Một bước vào bí cảnh cửa vào, La ẩn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, một hồi trời đất quay cuồng sau đó, lần nữa mở mắt, cảnh tượng trước mắt liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước kia hắc vụ quần quần dã ngoại hoang vu, đã biến thành một chỗ rộng lớn bình nguyên. Xa xa nhìn lại, còn có thể nhìn thấy vài bóng người, dường như chính là những kia cùng nhau bước vào bí cảnh người. Mặc dù là cùng nhau tiến vào bí cảnh, nhưng bọn hắn đều bị phân tán tại rồi các nơi. Chẳng qua cũng may Linh Nhi còn đang ở bên cạnh. "Công tử, chúng ta bây giờ muốn đi đâu?" Linh Nhi nhìn chung quanh cảnh tượng, nhìn không được hỏi. Hai người hiện tại sở tại địa phương là một chỗ giải đất bình nguyên, thảm thực vật rậm rạp, chung quanh cách đó không xa chính là rừng cây. Hướng phía trước xa xa nhìn lại, liền không còn là giải đất bình nguyên, chỗ nào đứng sừng sững lấy vài tòa núi cao, mây mù lở lở, hoa quang hiện lên. Không cần nghĩ cũng biết chỗ kia bất phàm. La ẩn trầm ngâm suy tư. Trước đây bước vào cái này bí cảnh, là muốn trường sinh hảo. Nhưng bây giờ càng quan trọng chính là giúp Linh Nhi thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, cho nên nhiệm vụ thiết yếu chính là đi bí cảnh cấm khu, tìm thấy luân hồi cổ điện. Tiếp theo mới là đi tìm trường sinh hảo. Một lát sau, La ẩn nhìn phía xa hoa quang hiện lên đỉnh núi, nói ra: trước hướng phía kia vài tòa sơn đi thôi, ven đường xem xét có thể hay không đụng phải người nào. Ừm. Toàn bộ nghe công tử sắp đặt. Linh Nhi đáp một tiếng, thanh tú động lòng người nhẹ gật đầu. Ven đường, La ẩn cùng nhau đi tới, phát hiện cái này bí cảnh linh khí cũng không nồng đậm, nhưng mà thực vật sinh mệnh lực lại hết sức cứng ngạnh, cây cối thăng thiên, dường như không có cây nhỏ. Tùy tiện chặt đứt một gốc, cây kia niên luân liền lít nha lít nhít. Nghĩ đến hẳn là trường sinh thảo nguyên nhân. Trên đường đi ngược lại là không có gặp được phiền phức gì, yêu thú cũng không có gặp được vài đầu đỉnh cấp dược thảo, ngược lại là gặp vài quặng, nhưng La ẩn cũng không có hứng thú, cũng không có đi lãng phí thời gian. Còn tính là tương đối buông lỏng. Rất nhanh, hai người liền tới đến rồi kia vài tòa sơn phụ cận, cách gần sau La ẩn mới phát hiện, nguyên lai cũng không phải này vài tòa sơn kỳ lạ, mà là trong đó một tòa hơi đặc biệt. Cũng là hai người trước mặt ngọn núi này. Mây mù không ngừng từ trong đó tuôn ra, lượn lờ tại đỉnh núi. Ngọn núi này linh khí cũng là thập phần nồng đậm, còn thỉnh thoảng tách ra thần mang. La ẩn nhịn không được phỏng đoán lên, lẽ nào Lục Nguyên theo tìm được trường sinh thảo cái đó khe núi chính là ngọn núi này bên trong? Ngay tại hắn suy tư thời khắc, một bóng người đột nhiên theo trong núi chui ra. Bóng người kia tại nhìn thấy La ẩn về sau, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lại hỉ, hướng phía La ẩn lao đến. La ẩn tập trung nhìn vào, phát hiện đạo nhân ảnh này lại là lao đầu kia, chính là cái đó báo cho biết La ẩn trợ quỷ thông tin ra hỏa. Nhớ mang máng, hắn tựa như là gọi Trần Sinh. Tiểu hữu, cứu, mau cứu, cứu mạng, cứu ta, cứu ta! Trần lão đầu vọt tới La ẩn bên cạnh kêu lên. Linh Nhi có chút sợ sệt né tránh, La ẩn ôm bờ vai của nàng, khẽ cho mày, nhìn về phía Trần lão đầu, không vui nói: có người truy sát ngươi. Trần lão đầu lập tức gật đầu: đúng, nha. Thế nhưng, quản ta chuyện gì? La ẩn nhún vai, cũng không tính quản hắn. Trần lão đầu nghe vậy một chút cấp bách: kha kha, tiểu hữu, ta thế nhưng còn kể ngươi nghe trợ quỷ tin tức, ngươi không thể như vậy a? Bọn hắn tới. Trần lão đầu vừa dứt lời, núi rừng bên trong đột nhiên toát ra hai đạo nhân ảnh, một nam một nữ. Mẹ nó, lão giả, chạy thật mau a, đem Hoa Vũ Điệu Y cảnh giao ra đây. Hừ, lão giả vận khí thật tốt, bước vào bí cảnh có thể hái được Hoa Vũ Điệu Y cảnh. Hai người sắc mặt bất thiện chằm chằm vào Trần lão đầu, trực tiếp không để ý đến La ẩn tồn tại. Tiểu hữu, tiểu hữu. Trần lão đầu có chút thất kinh kéo La ẩn trang phục. La ẩn khẽ miệng nhịn không được kéo ra, liếc mắt nhìn hắn, nói: lão đầu, ta lại hỏi ngươi, ngươi có nghe nói hay không qua, này bí cảnh trong có cấm khu tồn tại. Trường sinh thảo chỗ bí cảnh có trong cổ tịch cũng có chỗ ghi chép, chẳng qua La ẩn cũng không có tìm được tương tự cổ tịch. Nhưng hắn luôn cảm thấy, lão nhân này hẳn phải biết. Quả nhiên, tại La ẩn nói ra những lời này về sau, Trần lão đầu biến sắc, sau đó cứng ngắc nhẹ gật đầu. Ngay cả một nam một nữ kia, sắc mặt cũng là có chút trở nên vi diệu. La ẩn thấy thế đại hỉ, quay người nhìn về phía một nam một nữ kia, nói: "Đã ngươi hiểu rõ, vậy thì dễ làm rồi, ta giúp ngươi giải quyết hai người bọn họ, ngươi dẫn ta đi." Nói xong, hai con mắt của hắn liền nhấp nhoáng hàng tỷ thần mang, chuẩn bị động thủ. Nhưng mà Trần lão đầu lại đột nhiên quát to một tiếng: "Đừng, không cần. Hoa Vũ Điệu Y cảnh ta giao cho các ngươi. Ta đầu này mạng giả, các ngươi nếu cũng muốn lời nói thì lấy đi đi." Chương 133. Đến cấm khu, âm quỷ môn thiếu chủ. Chương 133. Đến cấm khu, âm quỷ môn thiếu chủ. Trần lão đầu động tác đột nhiên này nhường La Ẩn có chút kinh ngạc. Vừa rồi không phải còn la hét để cho mình cứu hắn sao? Sao hiện tại lại như vậy thao tác? Một nam một nữ kia thì là cười lạnh, ti không chút do dự, quả quyết ra tay. Công kích đổ xuống mà ra, đánh phía, hào phóng chịu chết, Trần lão đầu. La Ẩn giờ phút này cũng là bất chấp suy nghĩ nhiều như vậy, trọng đồng chi uy nở rộ, ánh mắt chiếu tới chỗ, ngàn vạn sự vật tất cả đều trở nên chậm chạp đúng lúc này, một đạo hủy thiên diệt địa thần mang, theo hai con mắt của hắn trong đột nhiên bắn ra, hóa thành một cây sắc bén trường thương. Khen. Trường thương phát ra một tiếng vụ vụ, thương xuất như long. Đột nhiên đâm ra. Vâng. Một nam một nữ kia công kích bị thần mang trường thương đâm rách tiêu tán, trường thương thế không thể đỡ, không ngừng lại chút nào hướng phía bọn họ vào tới. Trong mắt của bọn hắn kinh hãi hiện lên, nhưng lại phát hiện, cái này trường thương tốc độ cực nhanh, cho dù bọn họ thần thể mở rộng, nhưng cũng là không có chút nào ảnh hưởng. Vâng. Một giây sau, trường thương liền đem hai người xuyên thủng, đóng đinh tại rồi một gốc tráng kiện trên đại thụ. Hai bọn họ cảnh giới vốn cũng không cao, thần thể thậm chí đều không có tiểu thành, tự nhiên không chặn được La Ẩn một kích này. Trần lão đầu giờ phút này đã là trợn mắt há hốc mồm. Hắn cảm giác được La Ẩn rất mạnh, nhưng không ngờ rằng đã vậy còn quá mạnh. Vẹn vẹn vừa đối mặt, liền chu sát hai tôn có thần thể tu sĩ. Thấy hai người đã chết, Trần lão đầu khóc không ra nước mắt xoay người nhìn về phía La Ẩn. La Ẩn thì là buồn cười nhìn hắn, nói ra: "Nói đi, rốt cục có chuyện gì vậy? Vì sao ta vừa nhắc tới bí cảnh cấm khu, ngươi thì như vậy phản ứng?" Trần lão đầu hiểu rõ việc này là chạy không thoát, đành phải bất đắc dĩ nói: "Tiểu lão ta cũng bất quá là tại chợ quỷ bên trong một quyển cổ tịch thượng nhìn thấy qua, trường sinh thảo mỗi cái thời đại đều sẽ xuất hiện tại bí cảnh trong, người hữu duyên nhưng phải chi. Nhưng từ xưa đến nay, thật sự có thể được đến trường sinh thảo người lại là lác đác không có mấy. Càng không có người năng lực luôn luôn có trường sinh thảo, hỏi trường sinh. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Mỗi cái có qua trường sinh thảo người, cuối cùng kết cục đều là bị những người khác chỗ tru sát. Mà trường sinh thảo này một tới bảo, tại người sở hữu nó sau khi chết, nó bước vào trạng thái vô chủ, liền sẽ thôn phệ xung quanh trong người chết thần hồn, tẩm bổ bản thân. Sau đó trốn vào bí cảnh bên trong. Mà có chút thần hồn không hề có bị đầy đủ tiêu hóa, liền sẽ tại bí cảnh trong tụ tập, hình thành một đồng khu vực, sương mù bao phủ, thần tích cần hiện, nguy cơ từ phía. Nếu lầm vào trong đó, thập tử vô sinh. Mà chỗ nào, chính là trường sinh thảo bí cảnh cấm địa. Đợi Trần lão đầu nói xong, La Ẩn vẫn như cũ gợn sóng không kinh nhìn hắn, nhàn nhạt phun ra một chữ: "Nha." "Nha." "A." Thấy La Ẩn như vậy phản ứng, Trần lão đầu khỏe miệng nhịn không được co lại, đột nhiên lên nhảy: "Ngươi biết ta đang nói cái gì sao?" La Ẩn bình tĩnh nhìn hắn, trên mặt lộ ra một vòng cười nhạt. Tự nhiên hiểu rõ, chẳng qua như lời ngươi nói những thứ này, cũng bất quá là ngươi đang trên sách nhìn thấy thôi, ngươi có thật sự đi qua chưa? Không có. Trần lão đầu lắc đầu. Vậy vẫn là nói, có người chính miệng đã nói với ngươi, này cấm khu trong tình huống. Cũng không có. Trần lão đầu lại là lắc đầu. Vậy là tốt rồi, đã như vậy, trên sách nên có ghi chép cấm khu ở đâu a? Có. Lần này Trần lão đầu nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, mang ta đi đi. La Ẩn khoát tay nào nói. Trần lão đầu đột nhiên lấy lại tinh thần, nói: "Chờ một chút, ngươi không phải tin ta nói trong sách này nội dung sao? Vậy tại sao còn tin tưởng trong sách ghi lại cấm khu vị trí? Mang tính lựa chọn tin tưởng." Trần lão đầu: "Không tới, quá nguy hiểm, ta tuyệt đối sẽ không mang bọn ngươi đi." Trần lão đầu vẫn như cũ không đồng ý, lúc này La Ẩn hai mắt híp lại, theo dõi hắn, trầm giọng nói: "Ngươi xác định? Ngươi nếu là không đi lời nói, ta hiện tại lập tức liền giết ngươi. Nếu là đi lời nói, còn có một chút hy vọng sống." Trần lão đầu hít sâu một hơi, nhìn La Ẩn, nói: "Ngươi giết ta đi. Trong cấm khu chết rồi, ngay cả thần hồn đều sẽ bị cầm tù, vĩnh thế không được siêu sinh." La Ẩn sầm mặt lại, quát: "Tốt, vậy ta liền giết ngươi, cũng đem thần hồn của ngươi ma diệt. Giống nhau kết quả, ta nhìn xem ngươi chọn cái nào." Vừa dứt lời, trong tay của hắn hiện ra vô tận tinh mang thần huy, Trần lão đầu nghe được hắn những lời này, lập tức sợ rồi, vội vàng kêu to: "Chờ một chút, ta dẫn ngươi đi." La Ẩn nghe vậy, hơi cười một chút, động tác trên tay cũng là ngừng lại. Trần lão đầu lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tất nhiên trước sau đều là chết, thần hồn đều là ma diệt, chẳng bằng đi cấm khu xông vào một lần, nói không chừng còn có cơ hội sống sót. Kia cấm khu ở địa phương nào? Tại bí cảnh chỗ sâu. Dẫn đường. Cái này bí cảnh muốn so La Ẩn trong tưởng tượng còn muốn lớn. Bước vào bí cảnh chỗ sâu khu vực dùng gần 2 ngày, cuối cùng, tại ba người trước mặt, xuất hiện một mảnh bị sương mù bao phủ khu vực. Ngay tại lúc La Ẩn bọn họ vừa muốn tiến vào bên trong lúc, mấy đạo thanh âm đột ngột trong hư không vang lên. Tiểu tử kia chính là vào trong này. Chúng ta đi theo vào sao? Trong này hình như có chút không đúng a. Mẹ nó, không thể để cho hắn chạy. Lão tử tu luyện trấn ngục thân thể, đã có chút thành tựu, có cái gì là không thể trấn áp? Chỗ nào có ba cái gia hỏa, nếu không bắt tới hỏi một chút, có lẽ để bọn hắn vào trong tìm kiếm đường. Khí tức của bọn hắn hình như cũng không mạnh. Tiếng nói hạ xuống xong, tại La Ẩn bọn họ cách đó không xa, xuất hiện 5 người, trong đó 4 nhìn qua cũng không có chỗ đặc biệt gì. Duy chỉ có bên trong một cái du đầu phấn diện nam nhân, trên mặt mang một đạo âm hiểm cười, có chút để người suy nghĩ không thấu. La Ẩn đang nhìn đến hắn trước tiên liền tra xét thân phận của hắn. Thính danh: Hạ Khuynh. Thiết lập nhân vật: Âm Quỷ môn thiếu chủ. Cảnh giới: Phong Vương cảnh thất trọng. Thể chất: Hư vô thần thể. Khí vận giá trị: 2800. Thiên phú: Tiên cấp. Chương 134. Thợ săn cùng con mồi thân phận thay đổi. Chương 134. Thợ săn cùng con mồi thân phận thay đổi. La Ẩn đem ánh mắt theo trên người Hạ Khuynh thu hồi, hắn đã hiểu rồi mấy người kia là muốn làm gì. Tại thôi diễn lục nguyên kết quả trong biểu hiện hắn sẽ bị người đuổi giết, mà trốn vào cấm khu, chắc hẳn chính là mấy người kia rồi. Hiện tại La Ẩn cũng không còn thời gian đi quản đám gia hỏa này, Lục Nguyên đã bước vào cấm khu, vạn nhất bị hắn trước giờ đã đến luân hồi cổ điện, kia kế hoạch của chính mình thì ngâm nước nóng rồi. Tuy nói Lục Nguyên bây giờ không có hắc thạch, nhưng cũng không bài trừ hắn liền không có những biện pháp khác tiến nhập, cho nên vẫn là muốn trước vào cấm khu lại nói. Đừng để ý tới bọn hắn, đi. La Ẩn khẽ quát một tiếng, mang lên Linh Nhi cùng Trần lão đầu, liền xông vào cấm khu. Mấy người kia lập tức sửng sốt một chút, sau đó mạnh phản ứng. Ta dựa vào, tiểu tử này tình huống thế nào? Vì sao cũng xông vào? Có bệnh đúng hay không? Còn không nói gì đâu, chạy cái gì? Nếu không, chúng ta vào xem. Điên rồi. Nơi này xem xét thì tà môn, phải vào ngươi vào trong, ta mới không tới đấy. Mấy người ngươi một lời ta một câu tranh luận, một bên Hạng Khuynh đáy mắt hiện lên một vòng ngưng trọng, nhìn La Ẩn biến mất chỗ, trầm giọng nói: "Gia hỏa kia, rất mạnh, rất nguy hiểm." "Cái gì? Rất mạnh, rất nguy hiểm? Hạng công tử, ngươi không phải là đang nói mê sảng a?" Có người nhịn không được ghé mắt nói. Hạng Khuynh lắc đầu: "Ta nhìn không thấu hắn, nhưng hắn cho ta cảm giác thật rất nguy hiểm. Được rồi, chúng ta không tiến vào, Ân Hồng ngươi chờ ở tại đây." Bọn họ hiện ra lời nói, trước tiên báo cáo, "Những người khác, cùng ta cùng đi tìm Trường Sinh Thảo cùng Đoạn Hồn Hoa đi." Mọi người nhẹ gật đầu, hướng phía cấm khu lần nữa thật sâu nhìn một cái, sau đó thân hình biến mất ngay tại chỗ. "Cái này, này không phải cấm khu a? Đây quả thực là tiên cảnh a." Vòng qua sương mù, bước vào cấm khu về sau, cảnh tượng trước mắt nhường ba người sửng sốt. Trong tưởng tượng trời đất mù mịt, nguy cơ tứ phía môi trường cũng không có xuất hiện, thay vào đó lại là Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, tiên thảo thần thụ, nghiêm nhiên một bộ đảo nguyên tiên cảnh cảm giác. Nhưng mà rất nhanh, La Ẩn Thượng Cổ Trọng Đồng liền phát hiện chỗ không đúng. Nơi này tất cả đều là ảo tưởng. Ngưng tụ tâm thần, bung ra thần thức. Đây hết thảy đều là ảo tưởng, đừng bị mê hoặc. La Ẩn vội vàng lên tiếng nhắc nhở, Linh Nhi cùng Trần lão đầu nghe vậy cũng là đột nhiên giật mình, lập tức dựa theo La Ẩn nói làm lên. Đúng lúc này, La Ẩn hít sâu một hơi, mắt nhìn phía trước. Vừa nãy, hắn đã thông qua Trọng Đồng tìm được rồi phương thiên địa này ảo giác sơ hở, chỉ cần đánh tan, liền có thể thoát ly. Một giây sau, La Ẩn đấm ra một quyền. Một đạo làm thiên địa đều chấn động theo quyền ảnh xuất hiện, mang theo chấn ngục thần thể tâm ý, cũng có chấn áp tất cả uy năng. Oeng! Quyền ảnh rơi xuống, chung quanh cảnh tượng trong nháy mắt phá toái, nguyên bản ngăn nắp xinh đẹp thế giới, đột nhiên biến tối tăm vô cùng. Từng cây cây khô đứng vững, âm u bầu trời treo lấy một vòng màu đỏ sẫm trăng tròn, cách đó không xa còn tràn ngập sương mù, từng cái không biết tên chim thú gáy đều theo ba người đỉnh đầu bay qua. Nơi này linh khí cũng không nồng đậm, nhưng lại tràn ngập một cỗ túc sát tâm ý. Lúc này Linh Nhi cùng Trần lão đầu đã ngây người, bọn họ không ngờ rằng như bọn biển mộng ảo tràng cảnh phía dưới, lại là như thế một bộ âm u nơi. "Đi thôi, khách chờ đợi ở đây rồi." La Ẩn chào hỏi một tiếng, dự định đi trước tìm kiếm luân hồi cổ điện. Về phần Lục Nguyên, ngược lại không cần thiết tận lực đi tìm. Tin tưởng tên kia mục đích cuối cùng cũng là luân hồi cổ điện, chỉ cần đừng bị hắn vượt lên trước rồi là được. Công tử, nơi này như thế âm trầm, sẽ có hay không có quỷ quái a?" Trên đường, Linh Nhi lo lắng nhìn qua xung quanh. La Ẩn cười cười, "Sợ cái gì, cái gọi là quỷ quái cũng bất quá là này đại thiên thế giới bên trong một loại sinh linh thôi, đến rồi, liền giết." Ngay tại hắn vừa dứt lời sau đó, xung quanh sương mù đột nhiên cuộn, âm phong lập tức cuốn theo tất cả. Sương mù đem ba người vây quanh, từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại ba người vang lên bên tai. Linh Nhi có chút sợ sệt núp ở sau lưng La Ẩn, Trần lão đầu cũng là vẻ mặt nghiêm trọng, mà La Ẩn lại là vẻ mặt lạnh nhạt. Bây giờ vì thực lực của hắn, đặc biệt còn có thượng cổ trọng đồng, là có thể cảm nhận được nguy cơ, này trong sương mù sinh vật, không hề có mang đến cho hắn cảm giác áp bách. Kiệt kiệt kiệt. Cuối cùng có người sống đến rồi. Với lại cảnh giới còn như thế thấp, đem bọn hắn thu thập, đưa đến luân hồi cổ điện, luân hồi lực lượng cũng có thể đạt được tăng lên. Đã bao nhiêu năm? Đã không biết bao nhiêu năm. Cuối cùng chất dinh dưỡng, cuối cùng đã tới. Chúng ta mấy cái cuối cùng có thể vào luân hồi. Ta chịu đủ cái chỗ chết tiệt này. Từng đạo khàn khàn tiếng gầm gừ theo trong sương mù truyền ra, La Ẩn nghe được bọn họ nói tới nội dung về sau, sắc mặt hơi đổi một chút. Luân hồi cổ điện. Bọn họ hiểu rõ luân hồi cổ điện. Kia thật đúng là quá tuyệt. Trước đây La Ẩn là nghĩ đến trực tiếp đem những này không biết mùi vị ra hỏa giải quyết, nhưng bây giờ, hắn muốn lưu lại một hai người sống. Giờ khắc này, thợ săn cùng con mồi thân phận thay đổi, chương 135. Vừa vặn ta cũng muốn đi luân hồi cổ điện, dẫn đường đi. Chương 135. Vừa vặn ta cũng muốn đi luân hồi cổ điện, dẫn đường đi. Một lát sau, trong sương mù nhấp nhoáng kể ra tinh hồng quang mang, đó là từng đôi mắt, ánh mắt ấm lãnh, bén nhọn, nhìn chăm chú La Ẩn ba người, nhìn chằm chằm. Khắc lãng phí thời gian, cùng tiến lên. Trong sương mù truyền đến quát to một tiếng, kia từng đôi tinh hồng con mắt đột nhiên theo trong sương mù lao đến. Trần lão đầu cùng Linh Nhi sắc mặt đại biến, La Ẩn một tay lấy Linh Nhi bảo hộ ở rồi sau lưng, về phần Trần lão đầu thì là đem hắn đẩy lên rồi một bên, nếu không hắn sẽ vướng bận. Sau đó La Ẩn khẽ miệng nổi lên một tia cười lạnh, nhìn chằm chằm theo trong sương mù lao ra những thứ này không rõ sinh vật. Bọn người kia chưa hoàn chỉnh diện mạo, từng cái bị hắc vụ bao vây, trên người truyền đến cực kỳ nồng đậm linh hồn chi lực. Chỉ sợ cũng không phải cái gì thực thể, mà là Trần lão đầu nói tới những kia đã từng bị Trường Sinh Thảo thôn vệ thần hồn tồn tại. Thần hồn của bọn nó trường kỳ bị phong ấn tại bên trong vùng thế giới này, thực lực tự nhiên là không bằng khi còn sống. Bất quá bọn hắn lại có thể mượn nhờ phiến tiên địa này lực lượng, một đạo lực lượng vô hình, theo bọn họ công kích, hướng phía La Ẩn trấn áp tới. La Ẩn hai mắt phát lạnh, chấn ngục thần thể mở rộng. Oeng! Vô tận uy áp bắn ra mà ra, và phiến tiên địa này lực lượng sản sinh dọa người va chạm. Chấn ngục thần thể. Tiểu tử này là chấn ngục thần thể. Với lại tu luyện còn có một chút thành quả rồi, không thể dùng sức mạnh. Dùng đoạt tiên hồn sát trận đến kiềm chế hắn. Trong bóng đen truyền đến một thanh âm, động tác của bọn hắn trong nháy mắt xảy ra sửa đổi, hướng phía phương hướng khác nhau chạy đi, muốn tạo thành một sát trận tới đối phó La Ẩn. Nhưng mà La Ẩn căn bản không cho bọn họ cơ hội, Hôn Nguyên kiếm thai đột nhiên xuất hiện trong tay, đáy mắt hiện lên một mảnh sát ý, vô tận kiếm ý từ trên người hắn nổ bắn ra mà ra. Hắn cũng không còn giấu giếm Hỗn Nguyên hơi thở của kiếm thai, thân làm chín đại chí bảo một trong Hỗn Nguyên kiếm thai kia khí tức kinh khủng trong nháy mắt hướng phía những bóng đen kia thần hồn quét sạch mà đi. Đây là chí bảo. Đây là một kiện chí bảo. Tiểu tử này không chỉ tu luyện thân thể, còn có một kiện chí bảo. Không đúng, hắn khí tức trên thân vì sao khủng bố như vậy? Đây tuyệt đối không phải là bởi vì món chí bảo này. Ta có cảm giác, hắn cho dù không có món chí bảo này, chúng ta chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Chạy, vội vàng chạy. Bóng đen thần hồn lập tức hoảng loạn lên. La Ẩn cười lạnh một tiếng, nhìn bọn người kia, quát khẽ lên tiếng: "Muốn chạy? Các ngươi chạy đi được sao?" Khen. Một tiếng kiếm minh hoa phá trường không, La Ẩn một kiếm chém ra. Một mảnh là đủ vạch phá phiến thiên địa này kiếm diệp chém xuống, những bóng đen kia thần hồn vội vàng thi triển bí thuật muốn trốn chạy. Nhưng mà một kiếm này lại đem bọn hắn toàn bộ phong kín, kinh khủng kiếm khí đem bọn hắn bao bọc vây quanh, bọn họ căn bản không chỗ có thể trốn. Khen. Một kiếm rơi xuống. Oeng. Vô biên sương mù trong nháy mắt bị mở ra một đạo rõ ràng cái khe to lớn, những bóng đen kia cũng là tiêu tan âm thanh. Thấy cảnh này, Trần lão đầu trừng lớn hai mắt, nuốt nước miếng một cái, hoảng sợ nhìn về phía La Ẩn, nhịn không được đối một bên Linh Nhi thấp giọng nói: "Ngươi, công tử nhà ngươi đến tột cùng là thực lực gì a? Hắn rốt cục là thần thánh phương nào a?" Linh Nhi thấy những kia tên đáng sợ bị La Ẩn một kiếm chằm diện, cũng là đầy mắt sùng bái nhìn La Ẩn, nghe Trần lão đầu như vậy hỏi, trên mặt của nàng hiện ra một vòng ngạo nghễ, cười hì hì nói: "Công tử nhà ta thủ đoạn có thể nhiều nữa đâu, thực lực của hắn căn bản không thể dùng tầm thường cảnh giới để cân nhắc, chớ nhìn hắn hiện tại cảnh giới không cao lắm, nhưng mà liền xem như phong vương cảnh đỉnh phong cao thủ đến rồi, chỉ sợ cũng rất khó tại dưới tay hắn còn sống rời đi." Yêu nghiệt, Trần lão đầu khó có thể tin lắc đầu, trong lòng thất kinh. May mắn chính mình không có trêu chọc đến tôn đại thần này, nếu không mình hiện tại có thể đã là một đống bạch cốt rồi. Lúc này La Ẩn thu hồi Hỗn Nguyên kiếm thai, từng bước một hướng phía những bóng đen kia biến mất chỗ đi tới. Chỗ nào còn lưu lại kinh khủng kiếm khí, tu sĩ tầm thường đi qua lời nói, chỉ sợ còn phải bản thân bị trọng thương. "Đừng lần trốn nữa, ta biết ngươi còn chưa có chết, ra đi." La Ẩn đối kia phiến không khí nói ra một câu, nhưng mà không hề có đồ vật đáp lại hắn. La Ẩn cười lạnh một tiếng, nói: "Ta tất nhiên có thể nói ra lời này, liền biết ngươi nhất định tại, với lại có biện pháp đem ngươi cho bắt tới, nếu là ngươi chính mình ra đây, ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng, bởi vì ta có chuyện còn cần ngươi đến giúp đỡ. Nếu là ngươi không chính mình ra đây, vậy ta cũng không để ý đem ngươi trực tiếp xóa bỏ, cho ngươi ba hơi lựa chọn thời gian." 3, 2. La Ẩn Thiên về một bên đếm, đồng thời một viên Chu Tiên cốt đinh xuất hiện ở trong tay của hắn. Không đợi hắn nói ra cái cuối cùng đếm, một đạo nhỏ gầy bóng đen đột nhiên theo trong hư không xông ra. "Đừng động thủ." Bóng đen kia vội vàng phát ra khàn giọng kêu to, uống ngừng La Ẩn động tác kế tiếp. La Ẩn thấy thế nhẹ nhàng cười một tiếng, thu hồi Chu Tiên cốt đinh đạo này thần hồn, là hắn cố ý thả đi. Bởi vì hắn phát hiện vừa nãy những kia thần hồn trong, những người khác là nghĩ đến trốn chạy, chỉ có đạo này là nghĩ đến che giấu, đợi La Ẩn sau khi rời đi trở ra. Cho nên La Ẩn liền tương kế tự kế, đem nó giữ lại. Chẳng qua hắn lại không có biện pháp gì đem gia hỏa này cho lấy ra, chỉ có thể thử nghiệm uy hiếp hắn, tốt tại gia hỏa này bị lừa rồi, nếu không vẫn đúng là sẽ có chút phiền phức. Lúc này La Ẩn trêu tức nhìn người kia. "Rất tốt, may mắn chính ngươi hiện ra, nếu không ta còn thực sự bắt ngươi không có cách nào." "Ngươi?" Thần hồn nghe vậy lúc này mới ý thức được mình bị buộc nghịch, vội vàng muốn trốn chạy, lại bị La Ẩn một cái cho theo ngay tại chỗ. "Muốn chạy? Ngươi chạy chỗ nào? Luân hồi cổ điện sao? Vừa vặn ta cũng muốn đi, tất nhiên thuận lộ, thì mang bọn ta cùng nhau đi." Chương 136. Mở ra luân hồi cổ điện. Chương 136. Mở ra luân hồi cổ điện. Bóng tối trong rừng rậm, lúc này đang có một đạo mau lẹ thân ảnh xuyên tới xuyên lui ở phía sau hắn, đi sát đằng sau nước cờ đạo mơ hồ không rõ bóng đen. "Nhanh đến, ngăn lại hắn, không thể để cho hắn tới gần luân hồi cổ điện." Tiểu tử thúi này sao cảm giác đối với vùng cấm địa này quen thuộc như vậy a? Thật giống như tới qua giống nhau. Không thể nào, hắn làm sao có khả năng tới qua? Thời gian lâu như vậy trong, có thể còn sống theo chúng ta nơi này cách mở cũng chỉ có một cái kia người. Đúng, thì kia một tên. Với lại hắn cũng sớm đã thành tiểu tiên đế phi thăng. Có thể gia hỏa này đạt được rồi truyền thừa của hắn đi, đừng quản nhiều như vậy, trước bắt được hắn lại nói. Sau lưng truyền đến khàn khàn kỳ dị thanh âm nhường Lục Nguyên khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Bởi vì bọn họ trong miệng gia hỏa kia, cái đó thành tiểu tiên đế phi thăng người, đúng là mình. Tại hắn kiếp trước biến thành tiên đế trước đó, đã từng tiến vào trường sinh thảo bí cảnh, từng tiến vào nơi này. Cho nên mới đối với nơi này quen thuộc như vậy. Hắn lần này cần thông qua luân hồi cổ điện, thức tỉnh kiếp trước thực lực, hắn muốn báo thù. Đáng tiếc, không có tại chợ quỷ trong tìm được mở ra luân hồi cổ điện hắc thạch, chẳng qua cũng không phải là không có những biện pháp khác, còn nhiều lâu. "Ngươi sẽ không mang theo chúng ta tại đây chỗ vòng vo tam quốc ca?" Trần lão đầu đi theo La Ẩn bên cạnh, nhìn một chút xung quanh, lại nhìn một chút ở phía trước dẫn đường thần hồn, nhịn không được hỏi: "Làm sao có thể chứ, ta dám sao? Tôn đại thần này thế nhưng ở đây này." Thần hồn san san cười một tiếng, kiêng kỵ mắt nhìn La Ẩn. La Ẩn không nói gì, mặc dù vùng rừng rậm này quả thực để người lạc mất phương hướng, nhưng mà hắn cũng không có. Dọc đường một ít biến hóa rất nhỏ, tất cả đều bị hắn nhìn ở trong mắt, hắn có thể khẳng định là kẻ trước mắt này không hề có mang theo bọn họ vòng vo tam quốc. "Còn nhiều lâu?" La Ẩn lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt xâm hàn chằm chằm vào đạo kia thần hồn. Thần hồn vội vàng nói: "Nhanh, sắp rồi." Một đoàn người lại đi rồi ước chừng nửa canh giờ. Tại cách đó không xa xuất hiện một tòa tàn phá đại điện, bề ngoài của nó đã tàn phá không chịu nổi, nguyên bản bị tô son chất phấn huy hoàng vách tường, bây giờ bị một tầng màu đen bao phủ, sớm đã không thấy ngày xưa huy hoàng. Tại cổ điện đỉnh chót, còn đứng sừng sững lấy một tôn to lớn tượng đá, chỉ tiếc đầu bể nát, thấy không rõ tượng đá bộ dáng. Cùng lúc đó phía trước truyền đến một hồi thanh âm huyên náo. Ghê tởm. Hắn là thế nào vào trong? Xong rồi. Xong rồi. Người sống không vào luân hồi. Trước kia nỗ lực đều uổng phí, chúng ta lại muốn nghỉ ngơi bao nhiêu năm tháng mới có thể rời khỏi a? Chờ một chút. Ta hình như cảm nhận được cái khác người sống khí tức. Liền tại phụ cận. Nhìn xem. Đó là. Lão Cửu. Phía sau hắn ba người kia là ai? Nghe bọn họ đối thoại, La Ẩn trong lòng thầm nghĩ không tốt. Lẽ nào Lục Nguyên đã tiến vào? Không đúng a. Hắc Thạch rõ ràng ở trong tay chính mình, hắn là thế nào vào trong? Hay là nói, bước vào luân hồi cổ điện phương pháp, không chỉ một loại. Bất kể nói thế nào, hiện tại cũng không thể ngồi chờ chết, nhất định phải vội vàng vào trong. Lão Cửu, có chuyện gì vậy? Ba tên này là ai? Lao Tam bọn họ đâu? Cách đó không xa mấy cái kia thần hồn trong có người lên tiếng đặt câu hỏi được xưng lão Cửu thần hồn vội vàng nói. Hán, bọn họ đều đã chết. Chết rồi? Làm sao có khả năng? Mấy cái kia thần hồn lập tức giật mình, vô thức nhìn về phía La Ẩn. Lão Cửu cũng là kiêng kỵ liếc qua La Ẩn, lại nhìn về phía kia mấy đạo thần hồn, nói: "Cái này, vị này đại thần, đừng." Khát trêu chọc hắn quá kinh khủng. Tiếp theo, lão Cửu liền đem La Ẩn giải quyết như thế nào bọn họ quá trình giảng thuật một lần. Nghe được La Ẩn lại không chỉ có thân thể, còn có trí bảo bản thân, đồng thời còn có thể có uy lực như thế lúc, cũng là có chút ngồi không yên. La Ẩn thì là nhàn nhạt liếc bọn họ một chút, không để ý đến, mang theo Linh Nhi cùng Trần lão đầu trực tiếp hướng phía luân hồi cổ điện đi tới. Vừa nãy người kia là thế nào vào trong? Vào trong bao lâu? Đi vào luân hồi cổ điện cửa chính, nhìn trước mắt cửa lớn, La Ẩn quay đầu hỏi. Không rõ ràng. Mới vừa đi vào không bao lâu. La Ẩn xoay đầu lại, xuất ra hắc thạch, tìm kiếm lấy cơ quan. Nhưng mà không hề có phát hiện trước mắt trên cửa lớn có gì có thể khảm nạm trong tay mấy khối hắc thạch chỗ. Chẳng lẽ không phải từ cửa chính vào? Ngay tại La Ẩn hoài nghi thời khắc, trong tay một đồng hắc thạch đột nhiên kịch liệt run rẩy lên. Một giây sau, nó mạnh vọt ra ngoài, hướng phía luân hồi cổ điện trên cùng tượng đá bay đi. Cuối cùng đứng tại tượng đá ngực, tại ngực vị trí có một đồng lỗ khảm, hắc thạch khảm vào trong đó về sau, La Ẩn trước mắt cửa đá bắt đầu kịch liệt lay động. La Ẩn cũng là sửng sở, chợt lập tức lui lại, hắn không ngờ rằng này hắc thạch lại có thể tự mình di chuyển. Hắn thích. Này cái này. Nhìn cửa đá mở ra, kia một đám thần hồn triệt để luống cuống. Một ngày thời gian, vào trong hai nhóm người, bọn họ còn không cách nào ngăn cản. Chúng hồn nhìn nhau sửng sở, khóc không ra nước mắt. Chương 137. Công tử tránh ra. Ta đến. Chương 137. Công tử tránh ra. Ta đến. Cửa đá mở ra. La Ẩn mang theo Linh Nhi còn có Trần lão đầu quả quyết vào. Lục Nguyên đã ở bên trong, cũng liền nói rõ hắn còn những biện pháp khác đến thức tỉnh kiếp trước thực lực. Nếu là luân hồi cổ điện chỉ có thể vận dụng một lần, bị Lục Nguyên vượt lên trước rồi lời nói, vậy bọn hắn thì đi không, thậm chí có thể biết có nguy hiểm tính mạng. Bởi vậy nhất định phải nhanh đến. Tại bước vào luân hồi cổ điện một máy mắt, cũng không có xuất hiện tại một bên trong đại điện, La Ẩn chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới bắt đầu trời đất quay cuồng. Thấy hoa mắt, sau đó liền tiến nhập một không gian khác. Nơi này một mảnh hư vô, giống như hỗn độn sơ khai, không phân trời và đất. Tại phía trước, không biết là trước mặt hay là chân trời, treo một vòng to lớn bóng mặt trời. Vô số bánh răng quay trung quanh tại bóng mặt trời trung quanh, không dừng lại chuyển động. Vạn trượng kim huy vẩy xuống, đem La Ẩn lòng bàn chân trải thành rồi một mảnh màu vàng kim. Lúc này La Ẩn chú ý tới, phiến thiên địa này ở giữa, không chỉ có ba người bọn họ. Ngày hôm đó quý phía dưới, Lục Nguyên hai đầu gối ngồi xếp bằng, thành nhập định tư thế, vô số kim huy vòng qua bóng mặt trời, hội tụ thành một cái hình đường thẳng, chậm rãi hướng phía trong cơ thể hắn chạy tới đối với La Ẩn ba người xuất hiện, hắn chỉ là mở mắt ra nhìn một chút, đáy mắt hiện lên một vòng kinh ngạc, nhưng cũng không đứng dậy. Chỉ là lên tiếng quát: "Các ngươi là ai? Và bằng cách nào?" La Ẩn nhìn hắn, cười cười. Đương nhiên là theo cửa lớn đi vào nếu không đâu. Nhảy cửa sổ sao? Lục Nguyên nghe vậy khỏe miệng có chút co lại, bởi vì hắn chính là nhảy cửa sổ đi vào. Không để ý đến Lục Nguyên phản ứng, La Ẩn nhìn về phía Linh Nhi, nói. Đi qua dẫn đạo Kim Huy nhập thể, nó có thể trợ giúp ngươi tăng thực lực lên. Vừa rồi La Ẩn tiêu hao thiên mệnh giá trị hỏi thăm hệ thống, biết được những tiêu Kim Huy đúng vậy thức tỉnh kiếp trước thực lực mấu chốt. Chẳng qua Kim Huy không đủ để trèo chống hai người sử dụng, bởi vậy La Ẩn muốn ngăn cản Lục Nguyên tiếp tục nữa. Mà Lục Nguyên cũng là biết rõ điểm này, sắc mặt đột biến, đột nhiên đứng dậy, chắn Linh Nhi trước mặt. Đạo hữu, mọi thứ cũng phải nói tới trước tới sau, ngươi cái này có chút không nhân nghĩa đi. Lục Nguyên hai mắt híp lại, lướt qua Linh Nhi, nhìn về phía cách đó không xa La Ẩn, trầm giọng nói. La Ẩn bước ra một bước, đi tới Linh Nhi trước mặt, nói với Linh Nhi: "Ngươi mặc dù đi, hắn giao cho ta." Linh Nhi nhìn thoáng qua La Ẩn, nhẹ gật đầu, hướng phía bóng mặt trời bay đi. Lục Nguyên thấy thế lập tức chuẩn bị động thủ, nhưng mà La Ẩn lại là cầm trong tay Hỗn Nguyên kiếm thai, một kiếm chém ra. Oeng! Ngàn vạn kim huy bị kiếm khí kích thích, hóa thành một đạo màn sáng, nằm ngang ở rồi giữa hai người. Ngươi muốn chết? Lục Nguyên tức giận, khí huyết tăng lên không ngừng, toàn thân nhấp nhoáng vạn trượng kim quang, một tôn to lớn tượng Phật hư ảnh xuất hiện ở phía sau hắn, hào quang sáng chói đốt sáng lên vô tận hư vô. La Ẩn hai mắt híp lại, này kim cương thần thể đã bị Lục Nguyên tu luyện đến rồi tiếp cận đại thành, uy lực không dùng kinh thường. Mình coi như là dùng hết toàn lực, chỉ sợ cũng chỉ có thể là thắng hiểm. Cho nên không thể liều mạng, chỉ cần ngăn chặn và Linh Nhi thức tỉnh liền có thể. Lục Nguyên cũng không đốc, hắn cũng nghĩ đến điểm này, cho nên mục tiêu của hắn là ở chỗ nào đã nhập định Linh Nhi, mà không phải La Ẩn. Ta không biết các ngươi là từ đâu xuất hiện, nhưng các ngươi nếu là dám phá hoại kế hoạch của ta, vậy cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Lục Nguyên quát lên một tiếng lớn, sau lưng tượng Phật đột nhiên mở ra hai mắt, hai con mắt của hắn trong cũng là xuất hiện ngàn vạn biến hóa, lục đạo luân hồi ẩn hiện, vô thượng Phật quang theo hắn hai con người bắn ra. Một cái mắt, trong hư vô nhấp nhoáng vô biên phạm âm. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Lục Nguyên sau lưng tượng Phật một trường gỗ ra, vượt qua tuyến cổ, xuyên qua dòng sông thời gian, nhắm thẳng vào Linh Nhi. La Ẩn thấy thế vội vàng lấy mình, chắn Linh Nhi trước người, chấn ngục thần thể mở rộng, xoay tay phải lại, chấn ngục cấn đột nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn. Khi tiến vào luân hồi cổ điện về sau, liền không cần trí bảo cùng thần thể gia trì, bởi vậy chấn ngục cấn cũng bị Linh Nhi giao cho La Ẩn. Cứ như vậy, cho dù hắn chấn ngục thần thể không bằng lục nguyên kim cương thần thể, một kích này cũng có thể tiếp được. Cho tàn ác. La Ẩn quát lên một tiếng lớn, chấn ngục cấn đè xuống, tựa Phật một trường kia lập tức thẳng đứng rơi xuống, đập vào trong hư vô. Lục Nguyên mí mắt có hơi giật mình, hắn dường như cũng là không ngờ rằng, La Ẩn thực lực vậy mà như thế mạnh mẽ, một kích này đều có thể đón lấy ẩm. Một trường rơi xuống, vô số kim huy bị đập tan, giống như nhấc lên một hồi báo cát, che lại Lục Nguyên cùng La Ẩn tầm mắt. La Ẩn tìm đúng thời cơ, ba cây Chu Tiên Cốt đinh xuất hiện ở trong tay của hắn, vung tay lên, hướng phía Lục Nguyên vị trí đánh ra ngoài. Chu Tiên Cốt đóng xuyên qua tràn ngập kim huy, đi tới Lục Nguyên trước mặt. Lục Nguyên chầm chậm vào kim huy trong, chợt thấy ba cây cái đinh bắn ra, hắn lập tức giật mình, phản ứng nhanh chóng, thân hình lập tức tránh ra, lướt qua kim huy, đi tới hư vô phía trên. La Ẩn thấy thế cũng là lập tức bay đi, sợ hắn ra tay với Linh Nhi. Hai người tại vạn trượng hư vô phía trên, ra tay đánh nhau. Mặc dù hai người bọn họ cảnh giới cũng không tính cao, nhưng mà hai ngạnh thực lực lại là khủng bố đến cực điểm. Mỗi một quyền đánh xuống, đều có thể lệnh không gian chung quanh rung động kịch liệt. Ngay cả bóng mặt trời biên giới thời gian bánh răng, đều bị hai người đánh nát không ít. Cuộc chiến đấu này, La Ẩn không có ẩn tàng bất luận cái gì thực lực. Thượng cổ trọng đồng chi thuật, cửu diệp kiếm quyết, chân mệnh chi thuật, toàn bộ dâng lên. Lục Nguyên cũng là âm thầm kinh ngạc cho La Ẩn thủ đoạn, hắn thân làm tiên đế trùng sinh, vốn có thủ đoạn cũng không gì hơn cái này. Trước mắt thiếu niên này đến tột cùng là người phương nào, vì sao khủng bố như thế? Mà Trần lão đầu chỉ có núp ở phía xa run lẩy bẩy tư cách. Nhìn không chung hai thân ảnh, hắn sắc mặt tái nhợt vô cùng, nhịn không được lẩm bẩm lên tiếng. Quái vật, đều là quái vật. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta tại sao lại muốn tới nơi này? Chiến đấu không biết kéo dài bao lâu, hai người đều song song bị thương. Lục Nguyên miệng lớn thở hổn hển, khóe miệng chảy ra máu tươi, sau lưng tượng Phật đã phá thành mảnh nhỏ. La Ẩn cũng không khá hơn chút nào, trên người tràn đầy vết thương, cánh tay chỗ thậm chí năng lực nhìn thấy ẩn ẩn bạch cốt. La Ẩn cười lạnh một tiếng, nhìn Lục Nguyên, nói: "Không hổ là tiên đế chuyển thế, thực lực quả nhiên cường hãn." Lời này vừa nói ra, Lục Nguyên sắc mặt lập tức đại biến. "Ngươi đến tuột cùng là ai? Ngươi vì sao hiểu rõ thân phận của ta?" Hắn chuyển thế trọng sinh mới không bao lâu, chuyện này căn bản không có bất kỳ người nào hiểu rõ, người trước mắt này là như thế nào biết được? La Ẩn cười thân bí, không có giải thích, mà là túi đầu mắt nhìn Linh Nhi. Lúc này Linh Nhi khí chất đã xảy ra biến hóa rất lớn, khí tức cả người không gì sánh kịp, giống như không còn là tiểu cô nương kia, nghĩ đến rất nhanh liền năng lực thức tỉnh. Nói: "Ngươi đến cùng là thế nào biết đến?" Lục Nguyên quát lên một tiếng lớn, song quyền quét ngang mà ra, một quyền này, xen lẫn hắn vô biên tức giận, uy lực càng đậm. La Ẩn sắc mặt hơi đổi một chút, một quyền này nếu là không tránh thoát, hắn có thể thương thế sẽ tăng lên. Thế nhưng, một quyền này, phạm vi thật sự là quá lớn, dường như hàm cái hoàn vũ. Ngay tại hắn nghi cứng rắn tiếp xuống lúc, một đạo thanh lãnh tiếng vang lên lên. "Công tử tránh ra, ta đến." Chương 138. Thượng giới tồn tại chân chính ý nghĩa. Chương 138. Thượng giới tồn tại chân chính ý nghĩa. Trong hư không xuất hiện một con xanh nhạt ngọc thủ điểm nhẹ, chạm mặt tới công kích trong nháy mắt bị hóa giải. Lục Nguyên trong nháy mắt sắc mặt đại biến, La Ẩn thì là vui mừng, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy lúc này Linh Nhi đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hình dạng có chút sửa đổi, ngũ quan càng thêm tinh xảo, khí chất cũng là càng thêm siêu phàm thoát tục. Tuy nói trên người quần áo không có đổi, nhưng lúc này bộ quần áo này xuyên tại trên người nàng, không gió mà bay, như tiên lâm thế. Hai tròng mắt của nàng như là thông cảm rồi ngàn vạn tinh thần, mỗi nháy một chút mắt thì có một ngôi sao chôn bụi. Trên người phát ra khí thế để người nhìn mà phát khiếp, loại khí tức này, La Ẩn liền xem như tại đạo cô, tại tu La tộc Si Hắc Nham trên người đều không cảm giác được đế cảnh. Tiên đế chi cảnh, phi thăng chi cảnh. Cảnh giới này tu sĩ không thể lâu dài tại giới này dừng lại, nhưng mà bọn hắn thực lực không thể nghi ngờ. Nhớ ra rồi. La Ẩn nhìn về phía Linh Nhi, cười nói. Linh Nhi khẽ gật đầu. Nhớ ra rồi, tất cả đều nhớ ra rồi. Thế ta, Linh Băng Tiên đế. Lời này vừa nói ra, hư không trong nháy mắt run rẩy, phản phất đang e ngại cái gì. Lục Nguyên sắc mặt cũng là biến đổi lớn, khẽ nhếch nhìn miệng, trừng lớn hai mắt, vẻ mặt không dám tin chằm chằm vào Linh Nhi. Trần lão đầu nghe được cái này tôn hiệu sau lập tức toàn thân run lên, vạn phần hoảng sợ, lắp ba lắp bắp hỏi tự đủ. Linh linh linh, Linh Băng Tiên đế, Thái cổ kỷ nguyên thứ nhất nữ đế, lại là nàng. Thái cổ kỷ nguyên, cách nay hẹn 300 triệu năm tả hữu. Người tu hành, chớp mắt vào năm, nhưng mà này 300 triệu năm đối với bọn hắn mà nói, cũng là thập phần xa xưa rồi. Xa xưa đến mọi người đại đều quên Linh Băng Tiên đế xưng hảo. Quên mất những gì đã trải qua, tại cái kia năm tháng trong, nghiền ép một đám nam tử, phong hoa tuyệt đại tồn tại. La Ẩn không có nghe được Trần lão đầu nói một mình, mà là nhìn Linh Nhi, mở miệng hỏi: "Vậy ngươi bây giờ là?" Linh Nhi nghe được La Ẩn hỏi cái này, nàng lập tức nét mặt tươi cười như hoa, như biến thành người khác nói ra: "Công tử, Linh Nhi hay là Linh Nhi, sẽ không vì thức tỉnh rồi trí nhớ của kiếp trước cùng thực lực thì không nhận công tử." La Ẩn nghe xong liền nhẹ nhàng thở ra. Hắn lo lắng chính là Linh Nhi thức tỉnh trí nhớ kiếp trước về sau, không còn là cái đó nàng. Bây giờ cuối cùng là yên tâm. La Ẩn quay đầu nhìn về phía Lục Nguyên, cười lạnh nói: "Ngại quá, ngươi không có cơ hội rồi." Nhưng mà Lục Nguyên lại cũng không để ý tới La Ẩn, ngược lại là chầm chậm vào Linh Nhi, môi không ngừng run rẩy. La Ẩn nhíu mày, cái thằng này không phải là coi trọng Linh Nhi đi. Ngay tại hắn chần chờ thời khắc, Lục Nguyên mở miệng: "Linh, Linh Băng Tiên đế, Linh Băng Tiên đế." "Là ta, là ta. Ta là Thanh Huyền a." "Thanh Huyền?" Nghe được tên này, Linh Nhi đại mi hơi nhíu, dường như nghĩ tới điều gì. "Thanh Huyền Tiên đế." Ngươi tại sao lại ở đây? Xảy ra chuyện gì? Linh Nhi liền vội vàng hỏi. La Ẩn thì là có chút sững sờ, hợp lấy hai người bọn họ là biết nhau. Trần lão đầu nghe được Thanh Huyền Tiên Đế tên này, đô đô thì thầm nói câu, chưa từng nghe qua, chẳng qua nhãn thần trong lóe lên kiêng kỵ là không thể giả. Liên tiếp nhìn thấy hai tiên đế, hắn có chút khó mà tiêu hóa. Lục Nguyên hít sâu một hơi, nói ra: "Ta bị Thanh Lăng đánh lén, hại chết, không ngờ rằng sẽ chuyển thế về đến Thánh Huyền giới. Trước đây nghĩ thông qua luân hồi cổ điện khôi phục thực lực, không ngờ rằng Thanh Huyền Tiên Đế cùng Linh Băng Tiên Đế mặc dù cùng là tiên đế, nhưng mà hai người thực lực lại là cách biệt một trời. Thanh Huyền Tiên Đế chẳng qua là một cái không có danh khí bình thường tiên đế thôi, như hắn kiểu này có rất nhiều. Mà Linh Băng Tiên Đế liền không đồng dạng, nàng không chỉ có là tại Thánh Huyền giới vạn cổ lưu danh, liền xem như tại thượng giới, cũng là thanh danh hiển hách, sáng lập một thuộc về mình thế lực to lớn. Thậm chí Thanh Huyền Tiên Đế đều là nàng thế lực ở dưới một thành viên. Thanh Lăng đánh lén ngươi?" Linh Nhi đại mi nhíu chặt, hỏi: "Ta xảy ra chuyện sau đó, rốt cục đã xảy ra chuyện gì?" Lục Nguyên lắc đầu: "Cụ thể ta không rõ ràng, ta chỉ biết là Linh Vũ cung bị Thiên Nguyệt Tiên tử tiếp thủ, Thanh Lăng hình như cùng nàng tại mưu đồ bí mật nhìn cái gì, không riêng ta, những người khác cũng bị hãm hại không ít. Chẳng qua có thể không có ta may mắn như vậy thôi." "Thiên Nguyệt?" Linh Nhi nghe được tên này về sau, liễu mi đứng đấy, tú quyền nắm chặt, quay đầu nhìn xem nói với La Ẩn: "Công tử, có thể muốn có đại sự xảy ra, chúng ta được mau chóng rời đi nơi này." "Cái đại sự gì?" La Ẩn hỏi. Linh Nhi nhóc nhẹ môi, trầm giọng nói: "Công tử ngươi biết thượng giới sao?" La Ẩn nhẹ gật đầu: "Tất nhiên hiểu rõ. Tu sĩ đoạt được thiên mệnh, biến thành tiên đế sau đó, liền không cách nào bị phiến thiên địa này pháp tắc cướp thúc, phi thăng lên giới. Nhưng mà không có ai biết thượng giới đến tột cùng là nơi nào. Có người nói đó là một mảnh tường hòa chỗ, không có giết chóc, không có tranh đoạt, mọi người đều có vô biên tuổi thọ. Cũng có người nói chỗ nào càng tàn khốc hơn, liền xem như tiên đế đi, cũng sẽ có nguy cơ sinh tử." Linh Nhi tiếp tục nói: "Vậy công tử hiểu rõ thượng giới đến tột cùng là cái gì không?" La Ẩn lắc đầu. Linh Nhi hít sâu một hơi, ngưng trọng nói: "Thượng giới, nhưng thật ra là một cùng Thánh Huyền giới không sai biệt lắm chỗ, chẳng qua nơi đó linh khí càng thêm nồng đậm, cảnh giới còn có thể cao hơn một tầng. Nhưng mà, cái chỗ kia tồn tại chân chính ý nghĩa là phong ấn." Chương 139: Rời khỏi luân hồi cổ điện. Chương 139: Rời khỏi luân hồi cổ điện. "Phong ấn?" La Ẩn nghi ngờ liễu giễu một tiếng. Linh Nhi nhẹ gật đầu: "Đúng, phong ấn. Tiên đế phi thăng, trên thực tế là vì đi vững chắc phong ấn, không cho trong phong ấn vật kia chạy thoát." "Vật kia là cái gì?" La Ẩn dường như nghĩ tới điều gì, lại không dám xác định. Linh Nhi đôi mắt đẹp nhìn chăm chú La Ẩn, gàn từng chữ: "Huyết Minh Đế, Huyết Minh Đế." Nghe được ba chữ này, La Ẩn toàn thân run lên, lại là Huyết Minh. "Huyết Minh Đế? Huyết Minh nhất tộc tiên đế sao? Nếu là Huyết Minh tộc tiên đế, kia thực lực của nó là kinh khủng bậc nào? Cần nhiều như vậy tiên đế đi phong ấn?" Nhưng mà Linh Nhi lại lắc đầu. Mặc dù hắn gọi Huyết Minh Đế, nhưng hắn cũng không phải tiên đế, mọi người đều biết, Huyết Minh không thuộc về vạn tộc, bọn họ bị thiên đạo chỗ không để cho, nhưng bọn hắn là cùng thiên đạo cùng nhau sinh ra. Mà cái đó Huyết Minh Đế, liền là cái thứ nhất sinh ra Huyết Minh. Trừ ra Huyết Minh Đế bên ngoài, hắn còn có một cái khác xưng hô, Huyết Minh lão tổ. Tại Thái Cổ Kỷ Nguyên còn muốn hướng phía trước, lần đầu tiên và Huyết Minh tộc đại chiến lúc, Huyết Minh lão tổ bị nhân tộc một đại năng trọng thương, vô số vạn tộc tiên hiền hợp lực nhường tiên đạo hạ xuống thần phạt, đem nó phong ấn, cũng mở ra một thế giới mới, cũng là thượng giới. Sau đó, tiên đế liền muốn phi thăng lên giới, đi ra cố phong ấn. Trước đây không có biến cố gì thế, nhưng có mỗi ngày đạo đột nhiên tiêu thốn, phong ấn Huyết Minh Đế trận nhãn cũng không thấy rồi, phong ấn yếu bớt, Huyết Minh Đế có rồi thời cơ lợi dụng, dường như có không ít tiên đế đều bị ảnh hưởng tới. Linh Vũ cung là thượng giới mạnh nhất ba cái thế lực một trong, Thiên Nguyệt Tiên tử vốn là của ta tiến áp sát người thị nữ, nhưng lại tại Huyết Minh Đế giúp đỡ dưới, hãm hại cho ta. Cho nên ta mới chuyển thế đến nơi này. Linh Nhi giảng thuật hoàn tất, La Ẩn cũng là đại khái hiểu một ít, không ngờ rằng nơi đây còn có việc này. Hắn quay đầu nhìn về phía Lục Nguyên, quan sát toàn thể một phen, bây giờ nhìn tới gia hỏa này có phải không sẽ ra tay với bọn họ rồi. Kia lời như vậy, chính mình có thể âm thầm đem hắn khí vận giá trị cướp đoạt xong, lại diệt trừ đáng nhắc tới là, bởi vì vừa rồi kia phần cơ duyên cũng không phải La Ẩn tự mình cướp đoạt, bởi vậy không hề có ban thưởng, nhưng mà Lục Nguyên khí vận giá trị cũng vẫn là thấp xuống không ít. Bọn họ là đang chuẩn bị nhìn cái gì sao? Linh Nhi nhìn về phía đứng ở cách đó không xa Lục Nguyên. Bọn họ, tự nhiên chỉ là thượng giới những tên kia. Lục Nguyên nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Ta không rõ lắm, nhưng Huyết Minh Đế khẳng định là có biện pháp xông phá phong ấn, với lại hiện tại thượng giới chỉ sợ đã loạn rồi. Linh Nhi khẽ gật đầu, nhìn về phía La Ẩn nói: "Công tử, là lúc rời đi nơi này rồi." La Ẩn cũng là nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua Lục Nguyên, sau đó mang theo Linh Nhi còn có Trần lão đầu, rời đi luân hồi cổ điện. Lục Nguyên theo sát phía sau. Một đoàn người bánh xe phụ trở lại cổ điện bên trong sau khi ra ngoài, một đám thần hồn khẩn trương làm thành một đoàn, nhìn bọn hắn chằm chằm. La Ẩn nhàn nhạt liếc qua bọn này gì đó, không nhịn được nói: "Đừng tại đây nhi chọc, chúng ta muốn rời đi nơi này, dẫn đường." Lời này vừa nói ra, lúc trước cho La Ẩn bọn họ dẫn đường con kia thần hồn lập tức đi ra, như là đem quỷ tử đưa vào thôn Hán Gian bình thường, bộ dạng phục tùng thuận đầu đi tới La Ẩn mấy người trước mặt. Mặc dù cái khác thần hồn không nhìn thấy nét mặt, nhưng mà La Ẩn lại cảm nhận được bọn họ im lặng trạng thái. Không có nhiều lời cái khác, ở chỗ nào chỉ thần hồn dẫn đầu dưới, một đoàn người rất nhanh liền rời đi bí cảnh cấm khu, về tới Trường Sinh Thảo bí cảnh trong. Tiểu tử kia hiện ra. "Ừm." Trước đó chú ý tới mấy người kia sao cùng hắn đợi cùng nhau? Chính là hạng công tử trong miệng cái đó rất mạnh người. "Hừ, có cái gì cưỡng ép ư? Ngay cả phong vương cảnh cũng chưa tới một tiểu gia hỏa thôi, quá trẻ tuổi. Ngược lại là bên cạnh hắn nữ nhân kia không sai, ta dự định." "Được rồi, khác nhiều lời, cùng tiến lên, đem đồ vật giành lại đến. Một hồi ồn ào đối thoại truyền đến mọi người bên tai, La Ẩn lông mày chăm chú nhăn lại, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa mấy người kia. Trong đó có hai đúng vậy lúc trước bước vào cấm khu lúc, ở bên ngoài đụng phải Hạng Khuynh người bên cạnh. Nhìn tới, bọn họ còn đang chờ Lục Nguyên. Nếu là đặt ở trước đó, giải quyết bọn họ có thể còn có chút tốn sức, nhưng mà hiện tại có rồi toàn Thịnh Linh Nhi tại, giết mấy cái gà đất chó sành, không cần tốn nhiều sức. Còn không đợi La Ẩn có hành động, Linh Nhi quanh thân khí áp liền giảm xuống rất nhiều, một cỗ uy áp chậm rãi từ trong cơ thể nàng tản ra. Vừa rồi những người kia ấu ngôn huế ngữ nhường nàng cảm nhận được vũ nhục, thân làm thiên đế, lại bị một bầy kiến hôi nói như vậy nói, nàng làm sao có thể bỏ qua bọn họ. Bởi vậy ở chỗ nào đoàn người khởi hành thời điểm, Linh Nhi liền chậm rãi nâng lên tố thủ, nhẹ nhàng vung lên. Chỉ một thoáng, thiên địa biến sắc, không gian vặn mèo. Oeng, một đạo kinh khủng bạo tạc, vì những người kia làm trung tâm cuốn theo tất cả. Những người kia lập tức sắc mặt biến đổi lớn, bạo tạc diễm lãng trong chỉ để lại bọn họ cuối cùng nhìn về phía Linh Nhi hãi nhiên nét mặt. Đi thôi, đừng tại đây lãng phí thời gian rồi. La Ẩn nhìn bọn hắn một mắt cũng là không còn nhiều. Một nhóm bốn người, Lục Nguyên hình như hết sức quen thuộc cái này bí cảnh, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, rất nhanh liền tại một chỗ khe núi tìm được rồi Phong Đô thành thành chủ muốn đoạn hồn hoa. Nhưng mà Lục Nguyên lại cũng không có mình lưu lại đoạn hồn hoa, mà là giao cho Linh Nhi tự nhiên cũng sẽ không lưu lại, bởi vậy cuối cùng vẫn đến rồi La Ẩn trong tay đinh. Tiết hồ Lục Nguyên cơ duyên thành công, Lục Nguyên khí vận giá trị 400, ký chủ khí vận giá trị 400, thiên mệnh giá trị 800. Ban thưởng Cửu Diệp Kiếm Quyết, bản đầy đủ, ông. Hệ thống vừa dứt lời, La Ẩn chỉ cảm thấy chính mình lĩnh ngộ Cửu Diệp Kiếm Quyết ầm vang sụp đổ, đúng lúc này bắt đầu gây dựng lại. Giây lát về sau, hoàn chỉnh Cửu Diệp Kiếm Quyết thình lình xuất hiện ở trong đầu của hắn. Uy lực của nó cường đại nhường La Ẩn cảm giác nếu hắn sức liều toàn lực, thậm chí có thể đem bắt tiên cảnh bổ ra. Liên tại bọn hắn đạt được đoạn hồn hoa hậu, một đạo thông tin lan truyền nhanh chóng, truyền đến trong thai của bọn hắn. Trường Sinh Hảo xuất hiện, chương 140. Tranh đoạt Trường Sinh Hảo. Chương 140, tranh đoạt Trường Sinh Hảo. Đó là cái gì? La Ẩn một đoàn người đứng ở một chỗ bên trên bình nguyên, nhìn qua xa xa chân trời, Trần lão đầu lẩm bẩm hỏi ở đâu, trong hư không vỡ ra một khe hở khổng lồ, khe hở như là vực sâu không đáy, một mảnh đen kịt, sâu không thấy đáy, có đến không hết tinh mang phiêu phù ở trong khe hở. La Ẩn ngẩng đầu nhìn lại, hai mắt dần dần nheo lại, sắc mặt hơi có chút ngưng trọng lên, nhưng ngưng trọng trong lại mang theo một tia mừng rỡ. Trường Sinh Thảo, Trường Sinh Thảo ở đâu? Xa như vậy ngươi cũng năng lực thấy rõ. Trần lão đầu kinh ngạc nhìn về phía La Ẩn. La Ẩn liếc mắt nhìn hắn. Mấy người chúng ta trong, ngoại trừ ngươi, hình như không ai thấy không rõ. Linh Nhi cùng Lục Nguyên nhẹ gật đầu, Trần lão đầu lại là khỏe miệng giật một cái, đích cô đạo, không phải liền là cảnh giới thấp điểm mà. Lão giả ta đối với cái đồ chơi này không hứng thú. Được rồi, qua xem một chút đi. Dù sao cũng là một chí bảo, vẫn là phải đoạt tới tay. La Ẩn khoát khoát tay, một đoàn người không còn lưu lại, hướng phía khe hở kia phương hướng bay đi. Công tử, thực lực của ta ở chỗ này dường như cũng sẽ nhận áp chế, không thể thời khắc gìn giữ tiên đế cảnh trạng thái, nếu không sẽ bị pháp tắc trấn áp. Nhanh đến lúc, Linh Nhi Liễu Mi hơi nhíu nói. La Ẩn quay đầu nhìn về phía nàng. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi có thể tự mình tương cảnh giới đại thấp, khống chế một chút không? Linh Nhi nhẹ gật đầu. Có thể. Nói xong, khí tức trên người nàng liền bắt đầu hạ xuống, mãi đến khi hạ xuống phong vương cảnh. Một lát sau, nàng phun ra một ngụm trọc khí, nói ra: "Công tử, ta nếu nghĩ lại đem thực lực để thăng đến tiên đế cảnh lời nói, dường như chỉ có thể duy trì một ngày, nếu là vượt qua một ngày, rồi sẽ bị pháp tắc trói buộc, nhẹ thì bị ép phi thăng lên giới, nặng thì tan thành mây khói." La Ẩn nghe vậy sắc mặt cũng là hơi đổi, nói: "Kia không phải vạn bất đắc dĩ, cũng đừng có khôi phục rồi." Ân. Linh Nhi nhẹ gật đầu. Lúc này bọn họ đã tới rồi vết nứt phụ cận, đây là một chỗ đỉnh núi, Trường Sinh Thảo giờ phút này liền trôi nổi trong hư không cái khe kia phía trước, lung lay rát rát. Trên núi đã tới không ít người, nhưng lại không ai dám thật sự tới gần chỗ kia. Nguyên nhân rất đơn giản, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Vạn nhất đi qua sau, hư không kẻ nước chạy vừa ra đây một con có thể so với tiên đế cảnh viễn cổ yêu thú, ai có thể sống? Một đám hèn nhát. Nhìn xem lão tử đi đem Trường Sinh Thảo vào tay. Đến lúc đó các ngươi cũng đừng hối hận. Ha 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 ha. Dù sao ta có truyền tống phủ, cầm tới Trường Sinh Thảo sau liền rời đi, các ngươi cũng bắt không đến ta. Mọi người ở đây lẫn nhau thăm dò thời khắc, một người đầu chọc đại hán đứng ra. Hắn bắp thịt cả người như núi, mỗi bước ra một bước, dưới chân đều có một ngôi sao vỡ vụn. Cửu Như Long, là hắn. Hắn lại còn không chết. Cửu Như Long, là ba vạn năm trước cái đó toái tinh thần thể gần như đại thành người. Không phải nói hắn bị Thạch Ma tông người vây quét mà chết rồi sao? Nhìn tới, chuyện năm đó không có đơn giản như vậy nha. Đừng quên, Thạch Ma tông tại vây quét hết hắn về sau, không có qua mấy năm thì hủy diệt rồi. Ta ngược lại muốn xem giá hỏa này có thể thành công hay không. Tại đại hán khởi hành về sau, một đám tu sĩ liền quanh tay, vòng tay, nhìn lên náo nhiệt. La Ẩn cũng không ngoại lệ. Chỉ thấy Cửu Như Long chạy như bay, chôn vùi tinh thần, mấy bước liền tới đến rồi Trường Sinh Thảo trung quanh. Không có xảy ra bất luận cái gì bất ngờ nhường hắn vui mừng quá đỗi, hắn đưa bàn tay lớn liền hướng phía Trường Sinh Thảo tìm kiếm. Nhưng mà một giây sau, trong cái khe đột nhiên truyền đến một hồi hấp lực cường đại, hắn lập tức phản ứng, quát lên một tiếng lớn, quanh thân ngàn vạn tinh thần chôn vùi, toái tinh thần thể mở rộng. Các loại thủ đoạn hoành ra, nhưng vẫn là khó thoát một kiếp. Rơi vào trong cái khe. T. Mọi người nhịn không được hít sâu một hơi, hai mặt nhìn nhau. Cửu Như Long thực lực trong bọn họ có không ít người là rõ ràng, ngay cả hắn đều không hề có lực hoàn thủ rơi vào vết nứt trong vực sâu. Vậy bọn hắn những thứ này so với hắn còn yếu người, chẳng phải là lại càng dễ xảy ra chuyện. Trong lúc nhất thời, mới vừa rồi còn nghĩ tiến lên người liền ngừng lại. Bắn xuống đến. Đúng lúc này, Lục Nguyên đột nhiên ở một bên nói. La Ẩn vô thức co lại, cổ quái nhìn về phía hắn. Ngươi nói cái gì? Bắn xuống đến. Dùng cái gì bắn? Lục Nguyên nói ra. Đương nhiên là dùng cung tên. Theo lý mà nói Trường Sinh Thảo không nên xuất hiện ở nơi này, hẳn là tại một bãi tử thủy hồ bên trong, không biết tại sao lại xuất hiện ở nơi này, hư không còn vỡ ra như thế đại một cái khe. Chẳng qua nên không sai biệt lắm, đều cần dùng duệ khí đưa nó chung quanh bao khỏa vô hình phòng hộ đánh tan, với lại nhất định phải là duệ khí, vì chỉ có duệ khí mới có thể đâm rách chám môn. La Ẩn có chút nghe không hiểu, nhưng tất nhiên tại thôi diễn trong giá hỏa này đạt được rồi Trường Sinh Thảo, vậy nói rõ hắn hẳn là có biện pháp. Với lại La Ẩn thông qua thượng cổ trọng đồng cũng đã nhìn ra, Lục Nguyên không hề có lừa hắn, vẫn là có thể tin tưởng. Ta đến bán tên, ngươi đi cướp đoạt Trường Sinh Thảo. Lục Nguyên nghiêm mặt nói. La Ẩn nhìn hắn một cái, trầm mặc một chút về sau, gật đầu nói. Tốt. Dứt lời, hắn liền xông về Trường Sinh Thảo. Nhìn xem, lại có người đi qua. Hảo gia hỏa, còn trẻ như vậy, cảnh giới cũng không cao, gia hỏa này vẫn đúng là không sợ chết ta. Rõ ràng đều đã chết một rồi, hắn còn như thế mãng, thật lăng đầu thành a. Thật ngu sao như vậy? Vạn nhất hắn có biện pháp đâu? Thấy La Ẩn khởi hành, không ít người phát ra cười nhạo, nhưng cũng có người nhíu mày, dường như ý thức được cái gì, bắt đầu làm lên chuẩn bị. Đúng lúc này, một đạo tiếng xé gió đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ầm. Một cái mũi tên theo chân núi bắn về phía Trường Sinh Thảo. Mũi tên như một vệt sáng, không có thực thể, nhưng mà những nơi đi qua đều sẽ trong hư không lưu lại ngàn vạn tinh thần mảnh vụn, phảng phất là đâm xuyên qua vô số ngôi sao mới đến nơi này giống như. Đây là Toái Tinh Cung. Chí bảo. Là ai sử dụng chí bảo? Mới xuất hiện một toái tinh thần thể, lại xuất hiện một toái tinh cung, kế tiếp chí bảo sẽ là cái gì? Mũi tên xuất hiện một cái mắt, tất cả mọi người sôi nổi đi tìm kiếm là ai bắn ra một tiễn này, nhưng mà lại không thu hoạch được gì. Vì Lục Nguyên tại bắn ra một tiễn này về sau, liền ẩn giấu đi, đồng thời còn đem toái tinh cung thu vào. Mới vừa rồi không có người chú ý tới hắn, tự nhiên cũng không ai hiểu rõ là hắn. Trừ ra La Ẩn. Không có nghĩ tới tên này lại còn có một cái chí bảo. La Ẩn trong lòng nói thầm một tiếng, sau đó thu hồi tâm thần, nhìn chằm chằm Trường Sinh Thảo ẩm. Mũi tên theo bên cạnh hắn sẽ qua, trực tiếp bắn về phía Trường Sinh Thảo, ngay tại sắp đâm đến Trường Sinh Thảo một sát na, có một cỗ lực lượng vô hình đưa nó cả lại. Một giây sau, tại mũi tên dừng lại vị trí, ẩn ẩn xuất hiện một vết nứt. Giang rắc. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, giống như cái quái gì thế bể nát giống nhau, mũi tên tiêu tán, Trường Sinh Thảo đột nhiên tung tích. La Ẩn chờ đúng thời cơ, một cái vọt tới. Những người khác cũng là phản ứng lại, tranh nhau chen lấn hướng phía Trường Sinh Thảo hạ xuống phương hướng phóng đi. Nhưng mà, lại muộn. Vì La Ẩn căn bản sẽ không cho bọn hắn cơ hội, tại trong điện quang hỏa thạch, liền đem Trường Sinh Thảo nắm trong tay. Chương 141. La Ẩn rơi vào cái nước, đến thiên đạo biên cương. Chương 141. La Ẩn rơi vào cái nước, đến thiên đạo biên cương. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên xuất hiện biến cố. Oeng. Không trung kẽ nước đột nhiên phát ra một tiếng kịch liệt chấn vang, đúng lúc này kẽ nước đột nhiên phóng đại, một cỗ cường đại hấp lực đối La Ẩn hút đi. La Ẩn trong nháy mắt phản ứng lại, các loại thủ đoạn đều thi triển, lại phát hiện căn bản không có ảnh hưởng, rất nhanh cả người liền rơi vào kẽ nước trong. Công tử. Linh Nhi lập tức nghẹn ngào kêu to. Không nói hai lời, hướng phía kẽ nước bay đi, muốn đem La Ẩn cho kéo trở về. Ngay tại lúc nàng vừa bay đến một nửa lúc, kẽ nước đột nhiên không thấy, biến mất vô tung vô ảnh, thật giống như từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện giống nhau. Một giây sau, tất cả bí cảnh bắt đầu rung động dữ dội lên, sông núi pha toái, thiên cung lung lay sắp đổ. Rất nhanh, đến không hết chùm sáng rơi xuống từ trên không, tình cờ rơi vào rồi trên thân mọi người, chùm sáng rơi xuống một mấy mắt, mọi người chỉ cảm thấy trước mặt tái đi, sau đó lần nữa thấy rõ ràng lúc, liền đã về tới Phong Đô thành. Công tử. Linh Nhi thất vọng mất mát, ánh mắt có chút ngốc trệ. Lục Nguyên Hà to miệng, cuối cùng vẫn cũng không nói đến cái gì tới. Chư vị, nhưng có tìm thấy đoạn hồn hoa. Lúc này Phong Đô thành thành chủ xuất hiện, không ai đáp lại hắn, vì duy nhất một gốc đoạn hồn hoa còn đang ở La Ẩn trong tay. Thấy mọi người không nói gì, thành chủ cũng là ý thức được cái gì, yếu ớt thở dài. Hắn không hề tức giận, chỉ cảm thấy có chút đáng tiếc. Hắn cũng là không nghĩ tới, nhiều người như vậy đều không có tìm được đoạn hồn hoa, với lại Trường Sinh Thảo cũng không có mang ra. Thôi, chư vị phiền toái, muốn rời đi liền rời đi đi. Thành chủ khoát khoát tay, hóa thành một đoàn hắc vụ, lần nữa biến mất. Linh Nhi, công tử đâu? Không xong, việc lớn không tốt. Lúc này trong góc đột nhiên có người vọt ra, đi tới Linh Nhi bên cạnh. Linh Nhi tập trung nhìn vào, phát hiện lại là Tiêu Vũ Nhu. Tại đầu vai của nàng còn đứng nhìn Khôn Khôn. Lúc này Tiêu Vũ Nhu nét mặt bối rối, tìm kiếm khắp nơi nhìn La Ẩn thân ảnh. Linh Nhi đáy mắt hiện lên một tia xuống dốc, sau đó miễn cưỡng cười cười nói: "Công tử có việc, nhất thời bán hội về không được, xảy ra chuyện gì?" Tiêu Vũ Nhu nghe vậy tiểu khu run lên, nhịn không được lẩm bẩm lên: "Một lát về không được, kia Thanh Tuyết tỷ tỷ làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lăng Thanh Tuyết, nàng làm sao vậy?" Linh Nhi bắt được tin tức trọng yếu, liền vội vàng hỏi: "Rốt cuộc chuyện ra sao?" Tiêu Vũ Nhu ngẩng đầu lên nhìn về phía Linh Nhi, nói: "Thanh Tuyết tỷ tỷ bị Thiên Nữ cung người mang đi, thật giống như là muốn thông qua nàng để các nàng lao tổ trở về." Lời này vừa nói ra, Linh Nhi sắc mặt lập tức biến đổi, liễu mi nhăn lại. Một bên Lục Nguyên nghe được Thiên Nữ cung về sau cũng là nhíu mày. Thiên Nữ cung, đây không phải là? Ân, không sai. Linh Nhi nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Tiêu Vũ Nhu. Thanh Tuyết tỷ tỷ không phải nấp rất kỹ sao? Tiêu Vũ Nhu lắc đầu, không biết, những người kia đột nhiên thì xông đến khách sạn trong, Thanh Tuyết tỷ tỷ không phải đối thủ của các nàng, vì không thương tổn đến chúng ta, còn có đứa bé trong bụng của nàng, thì chủ động với những người kia đi rồi. Linh Nhi sau khi nghe xong lông mày vẫn như cũ khóa chặt, trầm mặc một lát sau nhìn về phía Lục Nguyên, nói: "Thanh Huyền, ngươi đi một chuyến nộ tiên môn, công tử một cố nhân bị vây ở rồi chỗ nào, ngươi giúp đỡ đem hắn cứu ra. Vì thực lực ngươi bây giờ, đối phó nộ tiên môn những người kia cũng không có vấn đề a.
Nộ tiên môn. Lục Nguyên liễu dĩu một tiếng, sau đó nhẹ gật đầu, không sao hết.
Linh Nhi khẽ gật đầu, quay đầu nói với Tiêu Vũ Nhu, đi, chúng ta đi Thiên Nữ Cung, xem xét đám người kia, rốt cục muốn đùa giỡn hoa chiêu gì.
Tiêu Vũ Nhu nghe vậy tiểu khu run lên,
ta, hai chúng ta đi sao?
Nàng cũng không biết Linh Nhi thân phận chân thật, cho nên dưới cái nhìn của nàng, quang hai người bọn họ đi, cùng chịu chết không thể nghi ngờ.
Linh Nhi nhẹ gật đầu,
không sai, yên tâm, không có việc gì.
Hoặc nói ngươi trước ở chỗ này chờ, chúng ta đi cũng được.
Tiêu Vũ Nhu dùng sức lắc đầu, không được không được, vậy quá nguy hiểm, vẫn là chúng ta cùng nhau đi.
Linh Nhi nghe vậy cười cười, chợt đấy mắt lại hiện lên một vòng sung dốc, ngẩng đầu nhìn về phía rồi đêm đen như mực không, trong lòng nói ra,
công tử, ngươi bây giờ thế nào?
Tuyệt đối không nên có việc a.
Cùng lúc đó, rơi vào kẽ nước La Ẩn cảm giác chính mình đập vào một chỗ mềm mại chỗ đợi cảm giác hôn mê sau khi biến mất, hắn chậm rãi mở ra hai mắt, một màn trước mắt nhường hắn có chút không ngậm miệng được. Chỉ gặp hắn lúc này dẫm tại mênh mông vô bờ trong bóng tối, dưới chân không có đường, nhưng mà có thể đem hắn chống đỡ, đồng thời thập phần mềm mại ở phía trước của hắn có một cái vô cùng to lớn, vốn lượn trường hà, trong sông chảy xuôi cũng không phải thủy, mà là đếm không hết tinh thần. Mỗi ngôi sao đều như là một cái tinh cầu lớn nhỏ, mỗi thời mỗi khắc đều có tinh thần sinh ra, chôn vùi. Mỗi khi tinh thần xảy ra biến hóa lúc, đều sẽ có một cỗ sức mạnh huyền diệu phóng thích, không ngừng chảy xuôi tại mỗi cái giữa các vì sao. La Ẩn nhịn không được vươn tay ra, đem tia sức mạnh huyền diệu dẫn tới trong tay, khi hắn chạm đến cỗ lực lượng kia một sát na, hắn trong nháy mắt đã hiểu rồi đây là một cỗ thế nào lực lượng.
Thời gian.
Đây là thời gian lực lượng.
Đây là một cái vượt qua thời không, xuyên qua tuyên cổ dòng sông thời gian.
La Ẩn đứng tại chỗ, trầm tư một lát sau, theo dòng sông thời gian thượng lưu đi đến.
Mỗi một bước đều vượt qua vạn năm thời gian, mỗi một bước đều vượt qua vạn lý xa.
Nhưng mà, vẫn là không biết đi được bao lâu, La Ẩn mới nhìn đến rồi dòng sông thời gian cuối cùng ở đâu, là một mảnh mênh mông tinh vân, sáng chói mà hoa lệ.
Nhìn mảnh này tinh vân, La Ẩn đột nhiên nghĩ tới một từ, hỗn độn.
Nơi này không phân thiên địa, không có phương hướng, mặc dù có lực lượng thời gian, nhưng mà cũng không tồn tại chân chính thời gian.
Vì sao ta sẽ đến nơi này?
La Ẩn nhịn không được liễu giữ một tiếng.
Cái đó tại trước hắn rơi vào khe hở cửu như long đầu.
Hắn vì sao không có xuất hiện, nơi này cũng không có chút nào hắn hơi thở của người khác.
Ngay tại La Ẩn hoài nghi thời khắc, hệ thống thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên đinh.
Khí vận giá trị đã thu thập hoàn tất, cảm ứng được ký chủ đã đến đạt tiên bên đường gương, ý trời sinh ra nơi. Chuẩn bị bù đắp thiên đạo.
Chương 142. Ngưng tụ quá khứ tương lai, tiên đế giáng lâm.
Chương 142. Ngưng tụ quá khứ tương lai, tiên đế giáng lâm.
Hả? Cái quần què gì vậy?
Nghe được thanh âm này, La Ẩn sửng sốt một chút, còn không đợi hắn phản ứng, một đạo lưu quang theo hắn ấn đường đột nhiên bắn ra, chạy về phía Minh Ngông Tinh Vân, đồng thời một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên mời ký chủ nhân cơ hội này ở trong dòng sông thời gian ngưng tụ quá khứ tương lai chi thân, ba thân hợp nhất, có thể dung hợp thiên đạo. Đây là đạo kia theo La Ẩn trong mi tâm rời đi lưu quang phát ra âm thanh.
Giờ phút này La Y ý thức được, hệ thống dường như rời hắn mà đi rồi.
Nhưng mà, hình như có cũng không hề hoàn toàn rời khỏi.
Dưới mắt La Ẩn cũng chỉ đành dựa theo hệ thống nói tới bước vào dòng sông thời gian, thử nghiệm ngưng tụ quá khứ tương lai chi thân.
Mà hệ thống bay về phía tinh vân sau đó, giống như đá chìm đáy biển, không tin tức.
La Ẩn thì là đi tới dòng sông thời gian trong, ngồi xếp bằng xuống, nhận lấy thời gian tẩy lễ, bắt đầu ngưng tụ quá khứ chi thân.
Thời gian từ từ trôi qua, trong chớp mắt dường như chính là đi qua ngàn năm và năm.
La Ẩn cũng không biết đi qua, hắn chỉ cảm thấy có một chính mình khắc ở trong dòng sông thời gian sinh ra.
Thì trong đoạn thời gian này, ngoại giới cũng chỉ là đi qua mấy ngày mà thôi.
Nhưng mà mấy ngày nay lại đã xảy ra một ít trọng đại biến cố.
Tôn Dương Minh bị Lục Nguyên theo nộ tiên môn trong tay cứu ra, Linh Nhi đi một chuyến Thiên Nữ Cung, phát hiện Lăng Thanh Tuyết cũng không lo ngại, thế là liền đem tu vi trở lại đến tiên đế cảnh, ra tay đưa nàng cứu lại.
Nhưng lại kém chút đối với ngoại giới bại lộ chính mình tiên đế cảnh thực lực, chỉ có thể đem Thiên Nữ Cung hủy diệt, chấm dứt hậu hoạn.
Trung Châu cảnh, nào đó trong sơn động.
Nơi này tự thành một phiến thiên địa, sơn động chỉ là một cái ngụy trang thôi.
Một lao hầu mặt như tiểu tụy, quỳ gối tại một pho tượng đá trước, trong tay cầm một bình máu đỏ tươi, nhìn trước mắt tượng đá, cười ma quái lên.
Tiên đế cảnh thì sao?
Đối đãi ta cung chủ giáng lâm, đều phải chết.
Chợt đấy mắt hiện lên một vòng ngân lệ, nghiến răng nghiến lợi nói,
không nghĩ tới sao, căn bản không cần hiến tế Lăng Thanh Tuyết, chỉ cần trên người nàng thuần chính nhất tinh huyết là được rồi.
Hừ hừ.
Dứt lời, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt tượng đá, trên mặt lộ ra kính sợ thần sắc.
Chợt từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra đếm dạng vật phẩm, bày ra một cái trận pháp, trung ương trận pháp chính là Lăng Thanh Tuyết kia bình tinh huyết.
Lao hầu nhắc tới trong tay quả trượng, đối kia bình tinh huyết nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó tinh huyết phá bình mà ra, trận pháp cũng là nhấp nhoáng hào quang sáng chói, phù văn ẩn hiện trong đó, huyền diệu vô cùng.
Tinh huyết rời khỏi cái bình về sau, hóa thành một đạo tia nước nhỏ, theo tượng đá ấn đường rót vào, chậm rãi trải rộng tượng đá toàn thân. Đúng lúc này, tượng đá mặt ngoài bao phủ lại một tầng sương mù, đem tượng đá chôn giấu trong đó. Lao hầu thì là thành tín quỳ gối một bên, tất cả không gian giống như dừng lại giống như.
Bên kia, Thiên Đạo Viện,
La Ẩn xảy ra chuyện.
Linh Nhi tại đem Lăng Thanh Tuyết cứu ra về sau, về đến Phong Đô Thành, không quá hai ngày, Liêu Thanh Thiền còn có Lạc Thiên Thu liền tìm được rồi nàng nhóm.
Theo Lạc Thiên Thu trong miệng biết được, là Thiên Nữ Cung đám người kia đối nàng sử dụng siêu hồn thuật, mới biết được Lăng Thanh Tuyết tung tích.
Chẳng qua tốt xấu không có ra cái đại sự gì, mọi người cũng không truy cứu chuyện này nữa.
Vì việc cấp bách là đạt được La Ẩn tung tích.
Liêu Thanh Thiền khi biết La Ẩn xảy ra chuyện về sau, suýt nữa tâm thần hỗn loạn, tẩu hỏa nhập ma.
Nàng vừa xuất quan, vốn định nhìn thấy chính mình tâm tâm niệm niệm sư mình, lại không nghĩ rằng xảy ra loại chuyện này ổn định tâm trạng về sau, nàng lập tức liền nghĩ đến rồi Thiên Đạo Viện đạo cô. Thế là mọi người liền đuổi tới Thiên Đạo Viện đạo cô khi biết Linh Nhi lại là đã từng thứ nhất nữ đế về sau, cũng là âm thầm giật mình. Mặc dù nàng với Linh Băng Tiên Đế không tiếp xúc qua, nhưng mà đối với này một phong hoa tuyệt đại tồn tại, nàng hay là vô cùng kính trọng. Tại nghe xong Linh Nhi giảng thuật Trường Sinh Thảo bí cảnh trong chuyện đã xảy ra về sau, đạo cô cũng là rơi vào trong trầm mặc. Một lát sau, hai mắt của nàng dần dần trở nên vô cùng sâu thẳm lên, tố thủ tại trước mặt vung lên, một chút nhìn phá dòng sông thời gian, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Nhưng mà thời gian từng giờ trôi qua, cuối cùng nàng thu hồi ánh mắt, bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu. Chúng nữ lập tức toàn thân run lên, dường như ý thức được cái gì, Lăng Thanh Tuyết thậm chí dưới chân một lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống, khá tốt Tiêu Vũ Nhu ở bên cạnh đưa nàng đỡ lấy. Linh Nhi ý thức được không khí có chút nặng nề, thời khắc này nàng sớm đã không phải cái đó sẽ chỉ đi theo La Ẩn bên cạnh hô, châu bỏ, thị nữ rồi, mà là một đời tiên đế. Cho dù ở trước mặt mọi người không có tiên đế kiêu ngạo, nhưng vẫn là có tiên đế cái kia có tâm tính, nàng hiểu rõ, hiện tại Lăng Thanh Tuyết trạng thái không đúng, chỉ có thể do nàng đến chống lên lại cục, ổn định mọi người tâm thái. Chúng ta phải tin tưởng công tử, hắn là một hội sáng tạo kỳ tích người, hắn nhất định sẽ trở lại. Linh Nhi nhìn mọi người một chút, ánh mắt kiên định nói. Chúng nữ giờ phút này cũng biết, không thể gây tổn thương cho rồi sĩ khí, liền dùng sức nhẹ gật đầu. Sau đó mấy ngày thời kỳ, chúng nữ liền trong Thiên Đạo Viện tiềm tu, chờ đợi La Ẩn trở về. Thời gian từng giờ trôi qua, thời gian coi như bình tĩnh, mà ở ngày thứ 7 lúc, biến cố đột nhiên đến rồi. Ngày thứ 7 giữa trưa, tất cả Thánh Huyền giới vùng trời đột nhiên nổi lên một tầng thải sắc vầng sáng, tử khí theo mặt đất bay lên, thiên địa dị tượng, một đám tu sĩ sôi nổi ngẩng đầu nhìn lại. Lăng Thanh Tuyết chúng nữ cũng là cũng giống như thế, ước chừng thời gian một nén nhang qua đi, Cửu Thiên chi thượng tầng mây vành nhưng trong mở, một đạo hoa lệ thân ảnh từ trên trời hạ xuống. Thân ảnh thấy không rõ hình dạng, nhưng mà năng lực nhìn ra đó là một nữ tử, với lại bất luận từ nơi nào, đều có thể cảm nhận được trên người nàng truyền đến khí tức khủng bố. Cái này, người kia là ai? Khí tức thật là khủng bố, thật là đáng sợ. Ta cảm giác nàng tiện tay vừa nhấc, có thể đem ta xóa bỏ. Từ trên trời tới, chẳng lẽ nói, nàng là thượng giới người? Không phải là đã từng phi thăng tiên đế? Tiên đế? Làm sao có khả năng? Tiên đế đã bao nhiêu năm tháng chưa từng xuất hiện rồi, thiên đạo thiếu thốn, tiên đế làm sao có khả năng xuất hiện tại Thánh Huyền giới? Vô số tiếng nghị luận vang vọng tại Thánh Huyền giới mỗi một cái góc, mọi người sôi nổi nhìn qua không trung đạo thân ảnh kia, quan sát đến nàng hạ xuống vị trí. Không có bất cứ người nào dám tới gần đạo thân ảnh này. Linh Nhi nhìn đạo thân ảnh này, đại mi nhíu chặt, lẩm bẩm lên tiếng. Nàng vẫn đúng là đến rồi. Không trung đạo thân ảnh kia nhìn xuống Thánh Huyền giới sinh linh, ánh mắt hờ hững, một lát sau, nàng đột nhiên hóa thành một đoàn lưu quang, không biết đi hướng ở đâu. Lúc này, nào đó tự thành thiên địa trong sân động. Lao hầu trước người tôn này thần tượng lúc này đã bị biến thành chân nhân, đúng vậy, đạo kia từ trên 9 tầng trời rơi xuống thân ảnh đạo này, chủ nhân của thân ảnh không phải người khác, đúng vậy, thiên nữ cung người sáng lập, Thiên Nguyệt tiên tử. Mà Linh Băng tiên đế chính là bị nàng ám toán, mới chuyển thế thành Linh Nhi, chương 143. Vì ta thiên mệnh, gọi chủ ta tỉnh. Chương 143, vì ta thiên mệnh, gọi chủ ta tỉnh. Cung nên tổ tiên trở về. Tại nhìn thấy Thiên Nguyệt tiên tử một cái mắt, Lao hầu lập tức quỳ rạp xuống đất, khắp khuôn mặt là tôn kính. Thiên Nguyệt tiên tử lúc này cũng là lộ ra bộ mặt thật. Tướng mạo của nàng xứng đáng với tiên tử, xưng hô thế này dáng người cũng là rất tốt. Tất nhiên, nàng tiểu này tồn tại, nếu chỉ nhìn bề ngoài lời nói, vậy liền quá tủ. Thân là một giới tiên đế, thực lực mới là nàng tối đem ra được thứ gì đó. Là thượng giới chiến lược mạnh nhất một trong Linh Băng tiên đế thiếp thân thị nữ, mặc dù là cái thị nữ, nhưng mà thực lực cũng là cực mạnh. Thượng giới tu sĩ bình thường vẫn đúng là không phải là đối thủ của nàng. Thiên nữ cung đâu? Vì sao lại ở loại địa phương này, nên đón trở lại của ta về? Thiên Nguyệt tiên tử nhìn chăm chú La Hầu, mở miệng chất vấn. La Hầu nghe vậy lập tức toàn thân run rẩy lên, run lẩy bẩy nói: "Trở lại lão tổ lời nói, thiên nữ cung." Hết rồi. Hết rồi. Thiên Nguyệt tiên tử biến sắc, nhìn chằm chằm La Hầu, trong khoảnh khắc trên mặt liền hiện đầy hàn sương. La Hầu cảm nhận được Thiên Nguyệt tiên tử ánh mắt, lập tức vội vàng nói: "Tổ tiên bất giận. Tổ tiên bất giận. Chúng ta cũng là vì rồi nhường tổ tiên thuận lợi trở về, ai biết đắc tội rồi không nên đắc tội người." Lúc đó, La Hầu đem đầu đuôi sự tình giảng thuật một lần, sau đó thì thầm ngẩng đầu đến, quan sát đến Thiên Nguyệt tiên tử phản ứng. Thiên Nguyệt tiên tử nghe xong việc này về sau, sắc mặt có hơi khá hơn một chút, nhưng mà đại mi vẫn như cũ nhíu chặt. "Ngươi là nói, còn có tiên đế tại Thánh Huyền giới?" "Nói đùa cái gì? Không nói đến như hôm nay đạo thiếu thốn, bao nhiêu năm đều không có tiên đế xuất hiện. Cho dù không có thiếu thốn, thiên địa pháp tắc cũng không cho phép tiên đế tồn tại Thánh Huyền giới." "Được rồi, trước mặc kệ chuyện này, còn có một cái chuyện trọng yếu hơn." Thiên Nguyệt tiên tử khoát khoát tay, sau đó trong tay xuất hiện một lạc cấn nhìn phụ văn bình nhỏ, đối với La Hầu phân phó nói: "Đem trong cái chai này chất lỏng, vung vào Thánh Huyền giới cấm trong biển, nhớ lấy mỗi một cái cấm hải đều muốn vung vào." La Hầu tiếp nhận cái đó cái bình, hơi nghi hoặc một chút, thiên nữ cung đều bị hủy, tổ tiên lại không nghĩ đi trước báo thủ, mà là nói còn có chuyện trọng yếu hơn. "Có chuyện gì đây này còn trọng yếu hơn?" Nhưng mà nàng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể gật đầu đồng ý đợi La Hầu sau khi đi. Thiên Nguyệt tiên tử thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi tới Cửu Thiên chi thượng. Chợt thân ảnh của nàng chiếu rọi cho đám mây, nhường Thánh Huyền giới mỗi một cái sinh linh đều thấy được bộ dáng của nàng. Cái đó là tiên đế sao? Rất quen thuộc dáng vẻ, hình như ở đâu gặp qua. Là nàng, Thiên Nữ cung. Thiên Nữ cung chính là nàng sáng lập. Ta nhớ ra rồi, nguyên lai là nàng. Nàng rốt cục muốn làm cái gì? Có chút lao quái vật nhận ra Thiên Nguyệt tiên tử, nhưng cùng lúc bọn họ đáy lòng cũng là dâng lên hoài nghi, không rõ Thiên Nguyệt tiên tử muốn làm gì. Thiên Đạo Viện, Thiên Nguyệt tiên tử, không ngờ rằng lại là nàng, nàng muốn làm cái gì? Đạo cô híp lại hai mắt, đứng chắp tay, chằm chằm vào Thiên Nguyệt tiên tử thân ảnh, hoài nghi lên tiếng. Linh Nhi một bước đi vào bên cạnh của nàng, nói ra: "Ta dường như hiểu rõ một ít, nhưng mà không thể xác định, bất kể như thế nào, đợi lát nữa nếu có biến cố gì, còn xin đạo cô cùng ta cùng nhau ra tay ngăn cản nàng.
Tốt. Thiên đạo thiếu thốn, thiên mệnh không ra. Ta giới tu sĩ đã có mấy cái thời đại chưa thể phi thăng, bởi vậy có thể thấy được, bây giờ thiên đạo đã không còn là thiên. Chúng ta cần một mới thiên đạo, đến chỉ dẫn chúng ta con đường đi tới. Tự hỗn độn sơ khai vừa đến, vốn là có hai cỗ năng lượng, hai cỗ năng lượng lẫn nhau tranh đấu, bên thắng biến thành thiên đạo, mà bạn người đã trở thành bây giờ huyết minh. Huyết minh, thật sự là tà ác biểu tượng sao?
Không, kia chỉ là bởi vì thiên đạo nói xấu thôi. Nhưng tất nhiên thiên đạo không còn, vậy không bằng nhường huyết minh đến biến thành mới thiên đạo.
Ta vì thiên mệnh, tỉnh lại chủ ta. Thiên Nguyệt Tiên Tử thân ảnh mở miệng, âm thanh truyền khắp thánh huyền giới mỗi một cái góc. Một đám sinh linh sôi nổi ngẩng đầu lên, biểu hiện trên mặt khác nhau. Có ít người cũng không thể hiểu đây là ý gì, mà có ít người thì là trong lòng kinh hãi.
Không tốt,
ngăn cản nàng. Linh Nhi biến sắc, hét lớn một tiếng, thân hình bùng lên, trực tiếp đi tới Cửu Thiên bên ngoài, đạo cô cũng là bước ra một bước, dưới chân nổi lên từng bệ sóng gợn lan tan, chung quanh thời gian giống như đứng im bình thường, trong chớp mắt nàng liền tới đến rồi Linh Nhi bên cạnh. Thiên Nguyệt Tiên Tử đang nhìn đến Linh Nhi một cái mắt, kinh ngạc không thôi.
Ngươi.
Linh Nhi vẻ mặt hàn sương, nhìn chăm chú Thiên Nguyệt Tiên Tử nói, không ngờ rằng đi, ta còn sống sót. Thiên Nguyệt Tiên Tử cũng là ý thức được chính mình thời gian không nhiều, chậm nhanh chóng điều chỉnh tâm tính, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh nói,
vậy thì thế nào?
Hôm nay ai cũng đừng nghĩ ngăn cản ta, vì ta thiên mệnh,
gọi chủ ta tỉnh.
Thiên Nguyệt Tiên Tử quát lên một tiếng lớn, thể nội thiên mệnh vòng mệnh cùng trong tuôn ra, bay thẳng trời cao.
Động thủ,
không thể để cho nàng đạt được. Linh Nhi trong nháy mắt ra tay, một trường đánh ra, chợt trước mắt vạn trượng không gian trong đều sụp đổ, uy lực khủng bố đến cực điểm. Đây là Linh Nhi một kích toàn lực, nay đủ để đem một bất hủ cảnh đỉnh cao cường giả đều đè ép thành mảnh vỡ, lực lượng đáng sợ chen chúc mà ra. Thánh huyền giới vạn tộc các tu sĩ vì không bị lan đến gần, sôi nổi lấy ra thủ đoạn ngăn cản ẩn nút, đạo cô cũng là ngọc thủ nhẹ chỉ, thời gian chi lực theo nàng đầu ngón tay bắn ra, nàng muốn nghịch chuyển Thiên Nguyệt Tiên Tử vừa rồi hành động, nhường nàng thiên mệnh lại lần nữa về đến mệnh cung của nàng trong. Thấy cảnh này, Thiên Nguyệt Tiên Tử đáy mắt hiện lên một vòng quyết tuyệt, hôm nay bất luận ai tới đều đừng hòng ngăn cản ta. Một giây sau, trên người nàng đột nhiên dâng lên một cỗ kinh khủng ma khí, cuồn cuộn ma khí ở sau lưng hắn phun trào, đúng là hóa thành một đạo đạo mấy chục vạn trượng khổng lồ sền sệt ma khí, dòng lũ trùng trùng điệp điệp gào thét hôn khắc thế, sau đó giống như bốn lượn chiếm cứ ma long, lướt ầm ầm ra.
Đây là
huyết minh thủ đoạn. Linh Nhi đồng tử hơi rung, ý thức được trước mắt Thiên Nguyệt Tiên Tử chỉ sợ sớm đã không phải chân chính Thiên Nguyệt Tiên Tử, mà là một bộ khôi lỗi. Ma long xen lẫn ma khí ngập trời, còn ẩn ẩn mang theo một chút như là thiên đạo vật vị, ngạnh sinh sinh tiếp nhận Linh Nhi cùng đạo cô một kích.
Thật là đáng sợ,
ta cảm giác thiên địa đều đang run rẩy nhìn.
Ngẩng đầu nhìn này dọa người một màn, thiên đạo viện chúng nữ đều sôi nổi nghẹn họng nhìn chân chối.
Thật không nghĩ tới, Linh Nhi lại còn có này thân phận, chẳng trách lúc đó công tử muốn giữ nàng lại đến, xem ra là đã sớm biết.
Lạc Thiên Thu lẩm bẩm nói.
Nhắc tới La Ẩn, chúng nữ thần sắc đều có chút giảm đạm xuống, ngẩng đầu nhìn đang cùng Thiên Nguyệt Tiên Tử kịch chiến đạo cô cùng Linh Nhi, không nói một lời. Thiên Nguyệt Tiên Tử thực lực tự nhiên là không bằng Linh Nhi, nhưng mà nàng bây giờ trong thân thể có huyết minh đế ban cho lực lượng, cho dù không chiến thắng được Linh Nhi hai người, nhưng mà muốn ngăn hạ nàng nhóm, vẫn là có thể. Lúc này ba người chiến đấu đã suýt nữa đem cả vùng không gian xé nát, Thiên Nguyệt Tiên Tử đã triệt để huyết minh hóa, toàn bộ thân hình trở nên yêu dã vô cùng.
Kiệt kiệt kiệt.
Chủ ta lập tức giáng lâm, liền để ta dùng cuối cùng sinh mệnh tới đón tiếp chủ ta đi. Thiên Nguyệt Tiên Tử phát ra tiếng kêu quái dị, toàn thân sinh mệnh lực nhanh chóng khô kiệt, ngược lại hóa thành khí tức cực kỳ kinh khủng. Một đạo vạn trượng ma khí vượt sâu nằm ngang ở rồi Linh Nhi cùng đạo cô trước mặt, đạo cô cùng Linh Nhi đem hết toàn lực, cũng muốn một lúc lâu mới có thể tiến lên. Nhưng mà cũng không lâu lắm, bầu trời đột nhiên trở thành đỏ tươi chi sắc, một đạo cực kỳ hãi thanh âm của người vang vọng thánh huyền giới.
Hàng tỷ huyết minh, nghe ta hiệu lệnh.
Tô Tỉnh. Chương 144.
Đại chiến.
Chương 144. Đại chiến âm thanh rơi xuống, Linh Nhi sắc mặt biến đổi lớn. Nàng rất rõ ràng đây là thanh âm gì. Còn không đợi nàng phản ứng, tất cả thánh huyền giới cấm trong biển, vô số sen lẫn huyết minh lực lượng ma khí bay lên, từng đạo thấy không rõ khuôn mặt thân ảnh, theo cấm dưới biển nổi lên mặt nước. Tất cả thánh huyền giới như là rơi vào vô biên hắc ám trong.
Huyết minh,
là ai đem cấm trong biển phong ấn huyết minh thả ra?
Ai?
Đạo cô thấy cảnh này, sắc mặt ngưng trọng dị thường. Mà Linh Nhi thì là nhìn chòng chọc vào vạn trượng ma khí sau đó, đạo kia kinh khủng thân ảnh.
Linh Băng Tiên Đế, không ngờ rằng lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi.
Thân ảnh phát ra thanh âm quái dị, đối thoại Linh Nhi.
Linh Nhi vẻ mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói:
"Huyết Minh Đế, năm đó vạn tộc năng lực giắt tay phong ấn ngươi, lần này, đồng dạng có thể."
Lời này vừa nói ra, Huyết Minh Đế lập tức cười to lên.
"Ha ha 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 ha.
Đồng dạng có thể.
Năm đó nếu không phải thiên đạo ra tay, ta như thế nào lưu lạc đến tận đây, như hôm nay đạo thiếu thốn, liền xem như ngươi vạn tộc giắt tay, lại làm gì được ta? Cho là ta Huyết Minh nhất tộc không người sao?"
Vừa dứt lời, Huyết Minh Đế sau lưng theo cấm trong biển tuôn ra hàng tỷ huyết minh, phô thiên cái địa, khí thế bức người phát ra hò hét.
Một giây sau, Huyết Minh đại quân dốc toàn bộ lực lượng hướng phía thánh huyền giới các nơi phóng đi. Rất nhanh, tất cả thánh huyền giới trong ẩn tàng huyết minh cũng là hiện ra nguyên hình. Một ít tu sĩ chí thân, bằng hữu, đột nhiên biến thành huyết minh nhất tộc. Không lưu tình chút nào hướng bọn họ ra tay công kích, bọn họ ngắn ngủi ngây người qua đi, bắt đầu phấn khởi phản kích. Trong lúc nhất thời, tất cả thánh huyền giới tu sĩ triển khai đối với huyết minh nhất tộc chiến đấu. Huyết Minh Đế cùng Linh Nhi cùng với đạo cô, đứng thẳng tại Cửu Thiên chi thượng, nhìn phía dưới một màn.
Thánh huyền giới tu sĩ,
hiện tại là lúc phóng các tộc cân đoán, giắt tay ngăn địch. Tất cả hư thần cảnh phía trên tu sĩ, đi theo ta Cửu Thiên bên ngoài, chém giết Huyết Minh Đế. Giọng Linh Nhi truyền khắp tất cả thánh huyền giới, trong lúc nhất thời, thánh huyền giới mỗi cái thực lực cổ lão người, sôi nổi theo trong tử quan đi ra.
Bọn họ có soi như tiểu tụy, nhưng toàn thân huyết khí bành trướng, có một nắng hai xương, tựa như một tôn chân thần, có hung mãnh bưu hãn, thỏa thỏa một tôn khe mù đờ mẹ chi. Những người này rất nhanh liền tụ họp lại, đi tới Linh Nhi sau lưng và Huyết Minh Đế đối lập. Nhưng mà Linh Nhi rất là hiểu rõ, chỉ bằng vào những lực lượng này còn chưa đủ Huyết Minh Đế nhét cái răng. Hiện tại nhất định phải mở ra thượng giới và thánh huyền giới lối đi, đem phi thăng lên giới tiên đế nhóm gọi tới, mới có thể kéo dài thời gian, tìm kiếm bù đắp thiên đạo phương pháp. Muốn giải quyết triệt để Huyết Minh Đế, hay là cần thiên đạo ra tay. Nhưng mà, bất kể là mở ra lối đi hay là bù đắp thiên đạo, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Lúc này, vạn trượng ma khí tiêu tán, Huyết Minh Đế xuất hiện ở trước mặt mọi người cũng là thấy rõ ràng rồi Huyết Minh Đế dáng vẻ. Một ôn tồn lễ độ nam tử trẻ tuổi. Huyết Minh Đế trưởng như vậy, mọi người trừng lớn hai mắt. Mà Linh Nhi thì là đại mi nhíu chặt, nhìn nam tử trẻ tuổi này, trầm mặc một lát sau, chậm rãi mở miệng nói: "Thanh Lăng, không ngờ rằng ngươi đã sớm bị Huyết Minh Đế cho khống chế rồi." Nam tử trẻ tuổi này không phải người khác, đúng vậy, đem Lục Nguyên hại chết Thanh Lăng tiên đế. Lúc này Lục Nguyên chính trong đám người nắm chặt song quyền, hận không thể tiến lên thả chém giết. Nhưng mà lý trí nói cho hắn biết, không thể như vậy, như vậy sẽ chỉ là chịu chết. Huyết Minh Đế khẽ miệng nổi lên một vòng cười lạnh, nói: "Ý thức của hắn sớm đã bị ta nuốt sống, hiện tại không có Thanh Lăng, không có Huyết Minh Đế, có chỉ là sắp hóa thân mới thiên đạo ta." Lời này vừa nói ra, Huyết Minh Đế sau lưng một đám Huyết Minh tướng, Huyết Minh hoàng sôi nổi bắt đầu chuyển động. Trong nháy mắt đi tới một đám tu sĩ trước mặt, không chút do dự bắt đầu công kích. Một đám tu sĩ cũng là lập tức phản ứng, phấn khởi chống cự. Cả vùng không gian, tiếng giết nổi lên bốn phía, khói lửa tràn ngập. Thời khắc đều có thi thể bạo tạc, chôn bụi, rơi xuống, tất cả thánh huyền giới giống như rơi xuống địa ngục giống như. Linh Nhi đại mi nhíu chặt, tìm thấy Lục Nguyên, nói với hắn: "Nhanh đến, sử dụng cột mốc đi mở ra thượng giới và thánh huyền giới lối đi. Nếu không, chúng ta căn bản không có cơ hội." Lục Nguyên cũng là lập tức đồng ý. Lúc này Huyết Minh Đế chầm chậm vào không trung, từng kia từng sợi huyết minh lực lượng từ trên người hắn tản ra. Hắn tựa hồ là đang cảm ứng đến cái gì? Thiên đạo. Linh Nhi trong nháy mắt nghĩ tới, Huyết Minh Đế là tại cảm ứng thiên đạo, hắn muốn đem thiên đạo phá hủy, biến thành mới thiên đạo. Hắn cùng lúc trước thiên đạo khác nhau, hắn là có đầy đủ ý thức, nếu để cho hắn biến thành thiên đạo, như vậy, hắn đều sẽ triệt để thống trị tất cả thánh huyền giới. Loại chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. "Đạo cô, theo ta cùng nhau ngăn lại Huyết Minh Đế." Linh Nhi khẽ kêu một tiếng, ngọc trưởng đánh ra. Trong khoảnh khắc, một tấm xanh nhạt ngọc thủ từ trong hư không xuất hiện, vô tận tiên đế chi uy quấn quanh trên đó, chỗ đến, huyết minh giết hết. Mà mục tiêu của nó nhắm thẳng vào Huyết Minh Đế. Một bên khác, đạo cô cũng động thủ, nàng hai tay bấm niệm pháp quyết, một đạo vượt qua tuyên cổ thời gian chi truy xuất hiện ở đám mây, đột nhiên xuống dưới đập tới. Tất cả không gian thời gian giống như đình trệ, chỉ có một cái cự truy mạnh mẽ đâm tới. Ngay tại hai đạo công kích sắp đụng phải Huyết Minh Đế thời khắc, một thân ảnh chắn trước người hắn, đạo thân ảnh kia thấy không rõ khuôn mặt, nhưng mà chỉ từ khí tức đi lên cảm ứng, rất mạnh. Đang nhìn đến thân ảnh này về sau, đạo cô toàn thân run lên, thất thanh nói: "Hắn không chết, hắn lại cũng bị thả ra ngoài." Mọi người không rõ ràng cho lắm nhìn về phía nàng, đạo công ngưng trọng giải thích nói: "Huyết Minh Đế dưới trướng đệ nhất chiến tướng Minh Quốc, thực lực của hắn năng lực hành cản năm cái tiên đế, bởi vì hắn là thế gian cái thứ hai Huyết Minh." Chỉ thấy Minh Quốc hai tay về phía trước quét ngang mà ra, trong hư không đột nhiên xuất hiện hai con tái nhật bàn tay lớn, lại ngạnh sinh sinh đem Linh Nhi cùng đạo cô kia kinh khủng công kích cho ngăn lại. Sau đó Minh Quốc nhìn về phía Linh Nhi bên ấy, thân hình bùng lên, trong nháy mắt và Linh Nhi còn có đạo cô mấy người chiến thành một đoàn. Mà Huyết Minh Đế thì là không có chút nào quan tâm chung quanh sự việc, kiên nhẫn đang tìm che giấu thiên đạo. Linh Nhi biết rõ chính mình năng lực duy trì tiên đế thực lực thời gian không nhiều, liền muốn nhìn nhanh trong kết thúc chiến đấu, đáng tiếc lại bị ngăn chặn, trong lúc nhất thời, cảm giác bất lực xông lên đầu. Chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm giác, nếu là La Ẩn ở đây, khẳng định có cách, cho dù cảnh giới của hắn không có cao như vậy, nhưng lại có thể cho người một loại an tâm cảm giác. Nghĩ đi nghĩ lại, Linh Nhi đáy mắt hiện lên một vòng ảm đạm. "Công tử, người rốt cục ở đâu?" Cùng lúc đó, thiên đạo biên cương, La Ẩn tọa lạc ở dòng sông thời gian cuối cùng, ngưng tụ tương lai chi thân. Bên cạnh hắn còn đứng nhìn một hắn, người mặc áo sơ mi quần đùi, đầy đủ không giống như là một huyền huyễn thế giới người. Cái đó đúng vậy, quá khứ của hắn chi thân địa cầu La Ẩn, chương 145 thì gọi La Thiên Ý đi, chương 145 thì gọi La Thiên Ý đi. Thánh huyền giới, Lục Nguyên cầm cột mốc chạy tới lượng giới thông đạo chỗ, nhưng mà lại không nghĩ rằng lại bị một đám huyết minh cho mai phục. Mặc dù thực lực của hắn cũng không yếu, nhưng mà đối phó nhiều như vậy huyết minh vẫn còn có chút phí sức, muốn trong khoảng thời gian ngắn mở ra lối đi căn bản là chuyện không thể nào. Mà bây giờ Thánh huyền giới cùng địa phương khác cũng là nước sôi lửa bỏng, bất kể là bên ngoài mấy lục địa hay là một ít những tộc quần khác không gian lĩnh vực đều bị huyết minh xâm lấn. Giữa trời đất, huyết minh lực lượng trào lên, vô số công kích nhấc lên sóng to gió lớn, khắp nơi đáng sợ chiến trường tại ngày này địa trong suy diễn, loại đó kinh thế hai tộc chiến đấu, thuộc về này ngàn năm trong lúc đó lần đầu chứng kiến thấy. Vạn tộc cũng không phải lần đầu tiên và huyết minh nhất tộc giao thủ, nhưng mà năng lực như lần này giống nhau, huyết minh dốc toàn bộ lực lượng, mà vạn tộc cường đại tu sĩ ít càng thêm ít, thực lực chênh lệch cách xa chiến đấu, lại là lần đầu tiên. Thời gian thoáng qua liền mất, Linh Nhi đã cảm nhận được thực lực của mình sắp giảm xuống, trừ phi nhanh mở ra lượng giới thông đạo, bằng không, thánh huyền giới sẽ đối mặt với tai họa ngập đầu. Lúc này tất cả thánh huyền giới đã chết đi vô số tu sĩ, tiếng khóc, tiếng giết, tiếng hò hét, quán triệt thiên địa. Thiên đạo viện, chúng nữ cũng là không có nhàn rỗi, tại thiên đạo viện vùng trời và một ít huyết minh tốt chém giết, nhưng mà có vẻ cố hết sức. Lẽ nào chúng ta thì phải chết ở chỗ này sao? Lạc Thiên Thu lẩm bẩm một tiếng. Liêu Thanh Thiền đấy mắt hiện lên một vòng ảm đạm, thấp giọng nói: "Sư huynh, ngươi ở đâu? Ta rất nhớ ngươi." Lăng Thanh Tuyết sờ lên chính mình có hơi hở ra bụng dưới, trên mặt hiện lên một vòng thất lạc, chợt có trong nháy mắt kiên định, đối chúng nữ nói ra: "Tin tưởng La Ẩn tiểu tử thối kia, hắn nhất định không có chuyện gì, hắn khẳng định là có rồi mạnh lên cách, ta tin tưởng hắn, tại quan trọng nhất trước mắt, hắn nhất định sẽ xuất hiện." Chúng nữ nghe vậy liếc mắt nhìn nhau, nặng nề gật gật đầu. Ngẫu nhiên có ý hướng nhìn chung quanh huyết minh giễu tới. Trong lúc nhất thời, huyết tinh và sát khí bay thẳng trời cao, cuối cùng, để cho ta tìm thấy ngươi. Huyết Minh Đế khỏe miệng đột nhiên câu lên một vòng nụ cười như ý, chợt cười to lên. Ha 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 ha. Một màn này bị mọi người nhìn ở trong mắt, tất cả mọi người đáy lòng mắt lạnh. Linh Nhi càng là hơn một mặt lo nghĩ. Nếu là thật sự bị hắn chặt đứt thiên đạo, kia không riêng thánh huyền giới, ngay cả thượng giới, chỉ sợ đều sẽ sinh linh đồ thán. Thế nhưng ngay tại nàng muốn bỏ tính mạng của mình, cũng muốn ngăn lại Huyết Minh Đế lúc, khí lực cả người đột nhiên như bị rút khô rồi bình thường, thực lực trong nháy mắt hạ xuống. Thiên địa pháp tắc bắt đầu áp chế ta sao? Linh Nhi bất đắc dĩ cười một tiếng. Nàng nghĩ giúp đỡ thiên đạo, lại không nghĩ rằng bị thiên đạo ngăn cản. Nàng không khỏi nặng nề thở dài. Không có cách, thiên đạo như một đứa bé con bình thường, không hề có ý thức, này thật không có cách nào. Linh Nhi nhìn Huyết Minh Đế, đáy lòng khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Hẳn là muốn trơ mắt nhìn hắn chặt đứt thiên đạo, thống trị vạn tộc sao? Công tử, ta nên làm cái gì? Ngươi ở đâu? Ta nên làm cái gì a? Lúc này, Huyết Minh Đế nhận đúng rồi một cái phương hướng, toàn thân hóa thành một đoàn xương mù màu máu, vọt tới. Qua trong giây lát, một đạo màu máu trường nhận theo trong huyết vụ bắn ra, quán xuyên thiên địa, hướng phía một vị trí, gắt gao bổ tới ông. Một đạo vù vù âm thanh vang vọng giữa thiên địa, phản phất là thiên đạo phát ra cầu cứu, hò hét, ngăn lại hắn, không thể để cho hắn đạt được. Không biết là ai hô to một tiếng, một thân ảnh trong nháy mắt xuống tới, đem hết toàn lực chắn trường nhận trước mặt. Phốc phốc, trường nhận xẹt qua thân thể của hắn, cũng mẹn mẹn là bị ngăn cản rồi một sát na, liền lại tiếp tục đi tới. Tu sĩ chúng ta, đây là sinh tử tồn vong thời khắc, theo ta cùng nhau thủ hộ thiên đạo. Không biết lại là người nào hô to một tiếng, lần này vô số tiếng la phô thiên cái địa cuốn theo tất cả, vô số thân ảnh hoành tuyệt ở hư không trước đó, chắn trường nhận đi tới phương hướng bên trên đạo cô cũng là vạch ra một cái dòng sông thời gian, hoành tuyệt ở đây, muốn ngăn lại trường nhận, thủ hộ thiên đạo. Nhưng mà Huyết Minh Đế thực lực thật sự là quá mức khủng bố, những người này tưởng cũng bất quá là mới vì thiên đạo tranh thủ mấy hơi thời gian thôi, liền trong nháy mắt bị trường nhận xẹt qua, hóa thành một đoàn xương máu. Ngay cả đạo cô dòng sông thời gian cũng là bị cắt thành hai nửa, lực lượng thời gian trên người Huyết Minh Đế không có chút nào bất cứ tác dụng gì. Thánh huyền giới vạn tộc tu sĩ ngơ ngác nhìn qua cựu thiên tri thượng một màn này, mặt xám như cho tàn. Chúng ta thật phải chết sao? Đây chết càng đáng sợ là chúng ta sẽ bị Huyết Minh Đế nắm trong tay, biến thành khôi lỗi. Xong rồi, triệt để xong rồi. Tiếng kêu rên vang tận mây xanh, mọi người giống như nhìn thấy diệt vong. Cùng lúc đó, thiên đạo biến cương. Bên trong dòng sông thời gian La Ẩn đột nhiên mở ra hai mắt, một đạo cùng hắn thân ảnh giống nhau như lúc xuất hiện ở trước mặt hắn. Cùng hắn bản thân khác nhau là, đạo thân ảnh này vĩ đại, thần bí. Hợp. La Ẩn khẽ quát một tiếng, quá khứ tương lai hai đạo thân trong nháy mắt cùng hắn trùng hợp, hợp ba thành một. Đến. Đúng lúc này, hắn nhìn về phía dòng sông thời gian cuối cùng, kia vô biên tinh vân trong, đột nhiên bay ra một vòng thần mang, chui vào trong cơ thể của hắn. Oeng. Thân thể của hắn đột nhiên nổ tung một đoàn quang mang, sáng chói mà cổ lão. Quang mang hoành tuyệt ở trong hư không, nổi lên từng vẻ sóng gợn lan tan. Lúc này La Ẩn đã không cách nào dùng tầm thường cảnh giới để hình dung, hắn hiện tại, siêu phàm thoát tục đột nhiên, hắn cảm nhận được một cỗ cường đại cảm giác nguy cơ, nhường hắn tâm thần có chút không tập trung. Mà hắn lại tựa hồ bắt được cái gì, bàn tay lớn hướng phía hư không một nắm. Khen. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, kia cỗ cảm giác nguy cơ lập tức biến mất. Bên kia, thánh huyền giới, không trung xuất hiện một đạo hào quang chói sáng, vô tận thiên đạo tâm ý theo trong vầng hào quang phiêu tán mà ra. Mọi người cũng là ý thức được, khả năng này chính là thiên đạo chỗ. Mà Huyết Minh Đế trưởng nhận mắt thấy là phải chém tới kia xóa quang mang, lòng của mọi người nhắc tới rồi cũng họng. Huyết Minh Đế trên mặt cười cũng là càng thêm cuồng bạo lên. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái đại thủ đột nhiên xuất hiện ở trong hư không, bàn tay lớn kia ngăn tại trưởng nhận trước mặt, đối trưởng nhận nhẹ nhàng một nắm. Giang giác. Trưởng nhận trong nháy mắt phá toái. Một màn này không chỉ nhường mọi người vô cùng kinh ngạc, cũng làm cho một đám Huyết Minh ngốc trệ. Ngay cả Huyết Minh Đế cũng là sai lầm kinh ngạc không thôi. Người nào? Huyết Minh Đế tuyệt đối nghĩ không ra, thế gian này lại còn có khủng bố như thế tồn tại. Mà lúc này Lăng Thanh Tuyết sớm đã khóc không thành tiếng, cái khác chúng nữ nhìn qua nàng, không rõ ràng cho lắm. La Ẩn, cái tay kia là La Ẩn. Lăng Thanh Tuyết nghẹn ngào kêu to. Chúng nữ sắc mặt trong nháy mắt vui mừng, nhìn về phía nàng hỏi, thật sao? Thanh Tuyết tỷ tỷ, ngươi không nhìn lầm sao? Lăng Thanh Tuyết lệ rơi đầy mặt lắc đầu, không nhìn lầm, tuyệt đối không nhìn lầm. Mà lúc này, Linh Nhi dường như cũng là chú ý tới cái tay kia cùng La Ẩn rất giống, trong lòng trong nháy mắt vui mừng. Mặc kệ đến cùng phải hay không La Ẩn năng lực có thực lực cường đại như vậy, vậy bọn hắn thì còn có cơ hội. Huyết Minh Đế giờ phút này nhanh chóng điều chỉnh tư thế, lần nữa đối thiên đạo triển khai công kích. Lúc này thiên đạo biên cương La Ẩn, theo dòng sông thời gian trong đứng dậy, thấp giọng nói, "Là lúc trở về." Huyết Minh Đế giờ phút này nổi giận vô cùng, hắn toàn thân huyết khí trào lên, vạn trượng ma quang tại quanh người hắn lấp lánh, chợt hóa thành mưa kiếm, che ngập bầu trời hướng phía thiên đạo vị trí vọt tới. Vạn tộc tu sĩ trái tim lại một lần nữa căng cứng. Bọn họ chờ đợi bàn tay lớn kia xuất hiện, nhưng mà lại chậm chạp không có chờ tới. Liên tại bọn hắn lần nữa tuyệt vọng thời khắc, một thanh âm đột nhiên vang lên. "Ta liền rời đi rồi." Như thế một lúc, toàn bộ thế giới đều thời tiết thay đổi. Âm thanh rơi xuống, một dấu ấn nhìn cổ lão phủ văn màn sáng, hoành tuyệt tại rồi thiên đạo phía trước, ngạnh sinh sinh đỡ được vô số mưa kiếm đang nghe thanh âm này lúc, thiên đạo viện chúng nữ lập tức nước mắt như mưa đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện ở thiên đạo vị trí chỗ ở bên cạnh, mặt mỉm cười. Có ít người nhận ra cái này chủ nhân của thân ảnh, mà càng nhiều người thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không rõ ràng cái này đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi, rốt cục là phương nào tồn tại. Thanh âm quen thuộc, thân ảnh quen thuộc, thiên đạo viện chúng nữ giờ phút này nỗi lòng lo lắng chung quy là mới hạ xuống. Công tử lần này biến mất, chỉ sợ là đạt được rồi cơ duyên to lớn. Linh Nhi nhìn không trung La Ẩn thân ảnh, nhịn không được nói. Lăng Thanh Tuyết mấy người cũng là nhẹ gật đầu. Nàng nhóm năng lực từ trên người La Ẩn cảm giác được một cỗ không giống nhau khí tức. Phần này khí tức, tựa hồ là thuộc về thiên đạo. Đang nhìn đến La Ẩn một cái mắt, Huyết Minh Đế dường như cũng ngửi được khí tức nguy hiểm, hắn nhìn chằm chằm La Ẩn, trầm giọng nói: "Ngươi đạt được rồi thiên đạo tán thành." La Ẩn nhún vai: "Có phải thế không, ngươi có thể cho rằng như vậy?" Huyết Minh Đế nghe vậy hừ lạnh một tiếng: "Vậy thì thế nào? Ngươi sẽ không cho rằng thiên đạo có thể đối phó ta đi? Nếu không phải năm đó ta bị vạn tộc tiên đế gây thương tích, thiên đạo trấn áp, căn bản ngăn không được ta." Chợt hắn quát lên một tiếng lớn: "Hôm nay, ta nhất định phải chạm thiên." Theo hắn quát to một tiếng, vô số Huyết Minh thể nội tuôn ra lực lượng kinh khủng, toàn bộ hướng phía Huyết Minh Đế hội tụ mà đi. Huyết Minh Đế thực lực bắt đầu điên cuồng tăng trưởng, nhưng mà từ trên người hắn truyền đến khí tức, liền để một ít cách hắn rất gần tu sĩ bạo thể mà chết. La Ẩn lại là đứng chắc tay, lặng lặng nhìn một màn này. Một lát sau, Huyết Minh Đế đem lực lượng thu thập đầy đủ, nhìn về phía La Ẩn, lộ ra một vòng nụ cười ma quái. "Ngươi, hẳn phải chết." Vừa dứt lời, bầu trời đột nhiên hóa thành vực sâu vạn trượng, vực sâu rơi xuống, hung hăng hướng phía dưới đập tới. Một kích này nếu là rơi xuống, tất cả thánh huyền giới, tất nhiên sẽ bị triệt để phá hủy. Mà La Ẩn lại là vẻ mặt bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn vực sâu vạn trượng, cười khẩy: "Ngươi nói, thiên đạo không làm gì được ngươi?" Tiêu ngươi cũng đã biết, đó là bởi vì nếu là không có người khống chế thiên đạo lời nói, thiên đạo uy lực còn không qua năm thành sao? Ngươi hỏi có phải ta đạt được rồi thiên đạo tán thành, vậy ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, không phải thiên đạo công nhận ta, mà là ta nằm trong tay nó. Chấn ngục ấn. Chấn. La Ẩn quát lên một tiếng lớn, chấn ngục ấn ra hiện tại trong tay, hướng phía vực sâu vạn trượng đột nhiên ép đi. Oeng. Một ấn rơi xuống, kia vực sâu vạn trượng đột nhiên dừng lại. Chợt La Ẩn nhìn về phía Huyết Minh Đế, quát: "Huyết Minh nhất tộc, cực đoan, tàn nhẫn, vì thiên đạo chỗ không để cho, hôm nay ta thì thay trời hành đạo, chết để chu sát Huyết Minh nhất tộc, cựu bảo quý nhất." Vừa dứt lời, chấn ngục ấn, Hỗn Nguyên kiếm thai, Trường Sinh thảo từ trên người La Ẩn tuôn ra, cái khác chí bảo cũng là theo thánh huyền giới các nơi thoát ly chủ nhân chi thủ, hướng phía La Ẩn chạy tới. Chín đại chí bảo phù ở La Ẩn trước người, một đạo lưu quang theo La Ẩn ấn đường bắn ra, gia nhập trong đó, đó chính là hệ thống. Người đời chỉ biết là giữa thiên địa có chín đại chí bảo, kỳ thực không phải. Thực ra chân chính chí bảo chỉ có một, đó chính là La Ẩn hệ thống. Mà cái khác chí bảo, chẳng qua là hệ thống đã từng sản phẩm thôi. Chín đại chí bảo dung nhập lưu quang trong, Huyết Minh Đế cảm nhận được cố khí tức này, đáy lòng không khỏi dâng lên một mảnh sợ hãi. La Ẩn đáy mắt hiện lên một vòng túc sát tâm ý, hai tay bấm niệm pháp quyết, lưu quang đột nhiên bắn ra. Không có hoa lệ dáng vẻ, vẻn vẹn là một đạo laser, giản dị tự nhiên. Nhưng mà đạo này laser lại làm cho Huyết Minh Đế sợ hãi vô cùng, mặc cho thủ đoạn hắn toàn bộ ra, suýt nữa đánh nát thiên địa, đều không có ngăn lại đạo này laser mảy may. Chúng sáng tại trong chớp mắt liền xuyên thủng mi tâm của hắn, hắn phát ra một tiếng thảm liệt kêu rên. "Không!" "Oeng!" Một giây sau, toàn bộ thân hình bắt đầu chôn bụi, triệt để chôn bụi. Theo Huyết Minh Đế thân thể biến mất, giữa thiên địa Huyết Minh giống như mất đi dễ chính bình thường, trong khoảnh khắc liền tan rã. Ngay cả Minh Quốc cũng là không có tránh được một kiếp. "Được cứu." Không biết ai kêu rồi một tiếng, tất cả thánh huyền giới phát ra hưng phấn hò hét, nhìn không trung đạo kia vĩ đại thân ảnh, ánh mắt trở nên thành kính vô cùng. Mà Thiên Đạo Viện bên trong chúng nữ cũng là lộ ra hiểu ý nụ cười, như chút được gánh nặng. Một năm sau, trải qua một năm nghỉ ngơi lấy lại sức, thánh huyền giới dần dần khôi phục sinh cơ. Thượng giới. Lúc này thượng giới có một chỗ thần thánh bí cảnh cửa vào có thượng giới thế lực tối cường, Linh Vũ cùng trông coi. Mà kia bí cảnh trong, giống như tiên cảnh, linh khí nồng đậm, người bình thường không có quyền đặt chân. Bởi vì, chỗ nào ở là lưỡng giới đứng đầu, thiên đạo chấp quyền người, La Ẩn. Từ một năm trước đánh một trận xong, La Ẩn liền bị vạn tộc tu sĩ bày ra như thần minh. Mà La Ẩn cũng không muốn lại tiếp tục phân tranh, cũng không có cái gì đáng giá hắn phân tranh, liền tại thượng giới mở ra một chỗ không gian, cùng chúng nữ cư ở lại. Ngày bình thường nắm trong tay thiên đạo, duy trì lấy thế gian trật tự. Ngày hôm nay thì là một vô cùng trọng yếu thời gian. Lăng Thanh Tuyết muôn sinh. Hoa. Một đạo khóc nỉ non âm thanh vang tận mây xanh, khẩn trương La Ẩn lập tức xông vào căn phòng, nhìn bà đỡ trong tay hài tử, chỉ là nhìn thoáng qua, liền tới đến rồi Lăng Thanh Tuyết trước mặt, vẻ mặt ân cần nói: "Sư tôn, ngươi còn tốt đó chứ?" Lăng Thanh Tuyết lập tức lật cái bạch nhãn, làm tức cười nói: "Tốt, rất tốt." La Ẩn cười cười, tại trên trán nàng nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó quay người tiếp nhận bà đỡ trong tay hài tử, vẻ mặt cương triều. Lúc này Linh Nhi mấy người cũng là đi tới La Ẩn bên cạnh, nhìn trong ngực hắn hài tử, nhịn không được lên tiếng kinh hô: "Hoa, thật đáng yêu a. Công tử định cho hắn lên tên là gì?" Chúng nữ đối với La Ẩn xưng hô, hay là quen thuộc gọi là công tử. La Ẩn suy tư một lát, sau đó nhìn về phía trong ngực hài tử, nhẹ nói: "Thì gọi La Thiên Ý đi." Hết trọn bộ. Oh.